Vâng, cảm ơn chú. Qua những lời chia sẻ của cô Hồng, hôm nay cô nghe chị tham gia trong lớp học đó. Những thuốc mà chú ban cho tất cả con cái chưa của chúng ta đang trong lòng sư. Chú nói cho mọi người nhớ lại với đất chú sẽ dây bầm chúng con qua sự lời khen chúng con. Và chúng con sống theo thời gian của Ngài, không làm theo ý riêng của mình. Chúng con lúc nào cũng nhìn lên chú sư của chúng con, không nhìn lại phía sau, nhìn bên tả bên hữu, không biết chú sư chúa. Con cảm ơn chú, dâng chú tài nhìn lên đi sư. Nhìn chăm lên giê xu, đứng trên thầm thư kia, hoàng trong giây phút ân được hy sinh. Hãy mau chăm xem những anh em tội nhân kia, ngầm đắng đã vì anh gánh khắc kinh. Nhìn xem sống, nhìn chăm lên Giê-xu đấng treo đơn đầy hồng ân, thì anh chắc ơn trường sinh đắn nâng hồng. Vì ai nên Giê-xu gánh tội tình thương kia, lại không mang ác kiến bàn đó sao? Vì đâu không Giê-xu khi phụ tội tràn lại lắm, lại chẳng gió tội ta Chúa mang hiền. Nhìn xem sông, nhìn chăm lên Giê-xu đấng treo trên đầy hồng ân, thì anh chắc hương trường sinh lãnh ngân hồng. Hãy mau tin Giê-xu chính hôm nay đừng chỉ riêng, Ngài ban cho riêng anh được viên sinh. Vì trong tay Giê-xu đấng công nghĩa trường tồn kia, bao đám anh trường sinh ở thiên thần. Nhìn xem sông, nhìn chăm lên Giê-xu đấng treo trên đầy hồng ân, thì anh chắc hương trường sinh lãnh ngân hồng. Nhìn chăm lên Giê-xu đấng treo trên thầm từ kia, hằng trong giây phút anh được viên sinh. Hãy mau chăm xem chính anh em tội nhân kia, ngắm đắng đã vì anh dám thật tình. Nhìn xem sông, nhìn chăm lên Giê-xu đấng treo thân đầy hồng ân, thì anh chắc trường sinh lãnh ngân hồng. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được lãnh hồng ân lên Thiên Chúa của chúng con. Hallelujah. Amen.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chào anh chị em. Dạ. Chào ông bà mục sư. Cô Hồng mở Zoom giùm cô Hồng ơi.
Chào mấy người.
Ừ, xin Chúa ban ơn cho chị Thu. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Hồng Anh. Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, các phần anh chị em là chúng ta muốn tôn Chúa nha. Cảm ơn Chúa.
Dạ chị ngợi khen Chúa. Chúa là chốn nương thân.
Cô Hồng mở giùm giùm nhé cô Hồng.
Dạ mục sư mở. Tầng Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dấu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi hao hăng, đặng niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn. Hơi tâm hồn đớn đau, hy vọng nơi Chúa ta, nơi sự thiên. Dù giữa đời sống hư vọng, lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng. Chúa hằng đến bên tôi, cho dù nhiều lần tôi hoang mang lạc đường trong đêm khuya, tiếng em dịu nhắn khuyên giúp tôi được vững tin, hy vọng nơi Chúa ta, nơi sự thiên, đặng niềm tin nơi Chúa. Nhiều my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa là chốn nương thân. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Amen.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho cô Hồng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thật Chúa là chốn nương thân của chúng ta. Hallelujah. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài Đức Chúa Trời toàn năng. Không có việc chi mà Chúa chúng con không thể làm được. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Em con bên Chúa có bài hát của cô Ngân Hà, hát bài Thần Giê-hô-va đã đến, như là Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth để Ngài đi ra giảng tin lành. Thì lòng của mỗi con cái Chúa, em tin chắc rằng chúng ta cũng khao khát Chúa là sức dầu cho mỗi chúng ta để hầu việc Chúa, để kết quả vinh hiển danh của Chúa. Và nếu không có sự sức dầu của Chúa, chúng ta không thể làm được gì, bởi vì sức của chúng ta hay sự khôn ngoan của chúng ta sẽ không có kết quả nếu không có thần của Chúa đáp đạo, nếu không có thần của Chúa giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thành Jehovah đã đến như chiến tăng. Thần Jehovah đã đến nơi chúng ta. Vì Jehovah đã xứng dầu, vì Jehovah đã xứng dầu, đấng sai ta đi rao giảng tin lành cho người khiêm nhường. Ngài đã sai ta đi đến dựng đế thương. Ở nơi đâu có những kẻ lòng vỡ tan, đang giao cho muôn kẻ phu tù được tự do, được ra khỏi ngục, đang giao năm ơn của Chúa cho người tin Ngài nơi thế gian. Mang hoa thay vì đau đớn, ở Sion thay vì bụi cho, giàu vui mừng thay vì tàn chế. Ai ngợi khen thay vì nặng nề, kẻ được xưng là cây công bình, là cây đứng Jehovah trồng, thật vinh hiển thay. Thần Jehovah đã đến như chiến ta. Thần Jehovah đã đến như chiến ta. Vì Jehovah đã xứng dầu, vì Jehovah đã xứng dầu, đang sai ta đi rao giảng tin lành cho người khiêm nhường. Ngài đã sai ta đi đến dựng vết thương. Ở nơi đó có những kẻ lòng vỡ tan, đang giao cho muôn kẻ phụ tù được tự do, được ra khỏi ngục, đang giao năm ơn của Chúa cho người tin Ngài nơi thế gian. Máu hoa thay vì đau đớn, ở Sion thay vì bụi cho, dầu vui mừng thay vì tàn chế. Ai lời khen thay vì nặng nề, kẻ được xưng là cây công bình, là cây đứng Jehovah trồng, thần vinh hiển thay. Máu hoa thay vì đau đớn, ở Sion thay vì bụi cho, dẫu vui mừng thay vì tàn chế. Ai lời khen thay lòng nặng nề, kẻ được xưng là cây công bình, là cây đứng Jehovah trồng, thần vinh hiển thay. Là cây đứng Jehovah trồng, thần vinh hiển thay. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa, chúng con xin Cha Ngài sức dầu cho mỗi chúng con. Như là sức dầu cho Chúa Giêsu để công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, để nước của Ngài được nên, đến ý của Ngài được nên ở trên đời sống của mỗi chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cái bài hát này thì cô Ngân Hà sáng tác dựa theo Ê-sai 61. Cảm ơn Chúa. Từ câu 1 đến câu số 3. Thần của Chúa Giê-va ngự trên ta, vì Đức Giê-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-va đã trồng để được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cầu xin Cha ban ơn để mọi anh chị em của chúng ta cũng giống như là Thi Thiên 92 nói rằng là dầu cho chúng ta đến tuổi già bạc cũng sẽ còn xanh bông trái, được thịnh vượng, được thạnh mậu và xanh tươi. Hầu cho tập ra Đức Giê-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Cảm ơn Chúa. chúng ta sẽ như những cây trồng trong nhà Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa là cây Ngài đã trồng để được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa sức dầu cho tôi tớ của Ngài, cho sư Hải, cô Hồng, cô Hương, cũng như tất cả chị em trên đường dây này. Cảm ơn Chúa có tấm lòng khao khát trong sự thờ phượng Ngài, trong sự hầu việc Ngài. Xin Chúa ban ân điển dư dật. Hallelujah, ban sức mới. Hallelujah. Chờ chúng ta trong năm mới này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, một năm mới tràn đầy sự đắc thắng. Hallelujah, sự vui mừng và bình an thành viên của Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, thì giờ này còn ai muốn gọi khen Chúa nữa không? Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Nếu không thì em mời mục sư cầu nguyện cho lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Được sự thâm yến của Chúa, được sự sức dạy của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa hằng chăm giữ tôi.
Dạ. Yeah.
Nghe vẫn tình này, nhiều khi găm cắn thơ nào và nơi an tĩnh hay chìm trong bể thắm sâu. Tôi sống mỗi ngày nên Chúa không thôi, Chúa cha trên trời hàng trăm năm thôi. Ôi, lòng này hàng tên có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi nâng cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hẳn là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa cha trên trời hằng chăm nom tôi mỗi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom xin giữ bông hồng, Ngài đưa gian lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vẫn tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa cha trên trời anh chăm nom tôi mỗi nơi. Lòng này hằng tên có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hẳn là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa cha trên trời hằng chăm nom tôi mỗi nơi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa con. Chúa ban ơn và chăn giữ cuộc đời của chúng con, trong hướng dẫn chúng con trong ý muốn tốt lành của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha toàn năng, con cầu xin Cha ban ơn và thâm yên người sáng hôm nay trong ơn lành của Chúa bên Mỹ và tổ Việt Nam. Chúa thâm viên, amen. Hay chẳng phải bởi quyền thế bởi năng lực, xin sự thâm viên của Thánh Linh thần linh của Chúa, amen. Đời sống chúng con biết qua trên Hồng Ân, sáng hôm nay ban ơn cho Hồng Ân được hướng dẫn, được tràn đầy ơn của Thánh Linh Ngài, amen. Cảm ơn Chúa, Ngài đã thật, amen. Cảm ơn Chúa và sự sống của Chúa chúng con. Rồi Chúa nói rằng Chúa Giêsu nói với những người ta phán cùng các ngươi là thần linh và sự sống.
Amen.
Ơn lành, quyền năng của Chúa và sự sống của Ngài. Amen. Và trong trên Chúa Giêsu thánh hóa mọi người chúng con, thánh hóa tâm linh trong hồn chúng con, cùng lên Chúa Giêsu tâm linh thanh tẩy chúng con qua trong quyết của Chúa Giêsu thanh tẩy tâm linh tâm. Amen. Để không có điều gì cản trở. Amen. Chúng con phải được tự do lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận lời của Ngài như một đồng ảnh đất tốt. Chúng ta cảm ơn thánh hóa thánh hóa chúng con, mọi người chúng dân Chúa Giêsu và quyền năng quý chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu thập tự giá. Amen. Chúng con được tăng thắng và tự do, công công bố sự tự do, sự tốt lành. Chúng con Chúa Giêsu kia, nghe Chúa Giêsu kia, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu thân tài. Amen, amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ok, ra lời cho ông ăn.
Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cái lời của Chúa hôm nay em xin được phép để học chung với mục sư anh chị em chúng ta ở trong Corinto nhất, đoạn số 10. Từ câu 1 cho đến câu số 10. Cảm ơn Chúa, nhờ Đức Thánh Linh. Dạ, nhờ Đức Thánh Linh ban ơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể, dạ, ở cái đoạn Kinh Thánh này, Chúa muốn dạy dỗ chúng ta những cái điều gì. Dạ, Corinto nhất, đoạn 10, từ câu 1 đến câu 10. Dạ, nếu được cô Hồng có thể đọc giùm em cái đoạn này. Dạ, nói rằng là lấy sự xử phạt dân Israel làm gương. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta tin Chúa và chúng ta phải sống theo lời của Chúa. Dạ, chứ không phải là tin Chúa và sống theo. Dạ.
Amen.
Chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Corinto nhất, đoạn 10, từ câu 1 đến câu 10. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa như mấy người trong họ, theo lời chép rằng dân sự ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,000-3,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa trong cái phân đoạn ngắn này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ thấy là Phao-lô nói về những điều gì cho các tín hữu. Ông cảnh báo các tín hữu là khi mà chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta có phải sống theo lời Chúa dạy hay không? Chúng ta có đi theo điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Chúa hay không? Hay là chúng ta đi theo ý muốn của chúng ta, những điều ham thích của xác thịt, những điều mà chúng ta đi theo thế gian? Cảm ơn Chúa. Và ông Phao-lô dùng những cái hình ảnh của những người trong Cựu Ước, những cái tổ phụ của Israel để cho thấy được những cái lời cảnh báo của ông, và để những người Corinto này họ lại tránh được những cái điều mà tổ phụ họ đã làm, vì những điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời và họ đã bị hủy diệt. Và qua cái đoạn Kinh Thánh này thì em cũng muốn là những cái lời này dạy dỗ được chính đời sống của mỗi chúng ta những cái điều gì. Và cảm ơn Chúa. Có ba phần mà chúng ta nên lưu ý nhé, là cái ông Phao-lô cảnh báo cho mỗi chúng ta về cái những điều mà dân Israel ngày xưa làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời, và ông dùng những cái hình ảnh, dùng những cái câu chuyện để nói về những điều mà họ đã làm, và những câu chuyện này dạy dỗ trong đời sống của mỗi chúng ta như thế nào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng ông Phao-lô ổng cho các tín hữu Corinto biết rằng là không phải mà họ đã chịu phép báp têm rồi, và họ có thể là đã dự tiệc thánh hoặc là học hỏi lời của Chúa, nhưng mà vẫn có thể sống trong tội lỗi mà không bị đáng phạt, hoặc là vẫn được Chúa cứu. Điều đó không thể xảy ra được, vì chúng ta không thể dùng những cái lễ nghi hay là những hình thức bề ngoài mà để đảm bảo cho cái sự cứu rỗi của chúng ta. rồi chúng ta muốn sống như thế nào cũng được, giống như là có nhiều ngay cả có nhiều nhà thờ hay là có nhiều mục sư, có nhiều người tối tớ của Chúa, họ vẫn dùng cái giáo lý ân điển để mà dạy dỗ con cái của Đức Chúa Trời rằng là chúng ta mặc dù chúng ta phạm tội cỡ nào đi nữa, Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà đó chỉ là một phần, một nửa thôi, mới 50%. Có nghĩa là khi chúng ta phạm tội, chúng ta ăn năn và chúng ta từ bỏ con đường đó, thì cái ân điển của Chúa mới đến trên đời sống của chúng ta được. Chứ không phải là chỉ là chúng ta cứ sống thoải mái phạm tội, rồi thì chúng ta vẫn được cứu, rồi thì chúng ta Chúa vẫn tha thứ hết, mà không có sự ăn năn. Cảm ơn Chúa. Ông Phaolô ổng nhắc lại những cái tấm gương xấu của người dân tộc Do Thái ngày xưa để chứng minh được cái điều ông nói ở trong sách Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 1 đến câu 10. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng những người Do Thái đó, họ được Môi-se đem ra khỏi Ai Cập nhờ ân điển của Chúa, và qua 10 cái phép lạ mà Chúa đã làm ở Ai Cập thì ông vua Pharaoh đã để cho dân Do Thái họ đi ra khỏi Ai Cập. Mặc dù vậy ông vẫn đuổi theo, ông vẫn muốn họ làm nô lệ. Cảm ơn Chúa. Cho nên đó là chúng ta thấy qua cái những cái phép lạ đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ những cái sự vinh hiển của Ngài để vua Pharaoh cũng như là người Ai Cập thấy được rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy nếu chúng ta đọc Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 13 thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã đem dân Do Thái ra khỏi đoạn 12 trước đó, và sau đó thì Chúa dẫn họ đi dưới trụ mây của Chúa ban ngày và ban đêm. Chúa dùng trụ lửa để sưởi ấm cho họ, và sau đó thì Chúa dẫn họ đi qua biển đỏ. Chúng ta đọc tiếp Xuất Ê-díp-tô đoạn 14 thì chúng ta sẽ thấy rằng hành trình vượt biển đỏ, và Chúa kêu Môi-se là dùng cây gậy để vẽ biển đỏ. Thì sau khi mà dân Israel đi qua khỏi biển đỏ như đi trên đất khô đó, thì Chúa đã lấp biển lại và người Egypto họ chết rất là nhiều ha, cả xe ngựa cũng như là binh lính và những cái người thuộc về Ai Cập họ chết rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng đó là cái phép lạ Chúa cho dân Israel thấy được là tình yêu của Ngài, cái sự vĩ đại của Ngài và sự giải cứu của Ngài trên tuyển dân của Ngài. Cảm ơn Chúa, và cho chúng ta cũng thấy được tình yêu của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Và qua cái những cái câu chuyện trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Chúa yêu thương dân tuyển của Ngài ngày xưa như thế nào, thì Ngài cũng yêu thương mỗi chúng ta ngày hôm nay như thế đó. Bởi vì những người mà tiếp nhận Chúa Giê-xu là những người giống như là con thuộc linh của Abraham, người dòng dõi Abraham, những người tin Chúa Giê-xu. Và có nói trong sách Galati ha, cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng ở đây câu 1 thì Phaolô nói rằng: vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển. Là chúng ta tìm thấy điều này ở trong Xuất Ê-díp-tô đoạn 13 và đoạn 14. Và triệu Môi-se làm phép bắt tem trong đám mây và dưới biển. Ở đây khi em đọc đến cái chỗ này, câu số 2 đó, thì triệu Môi-se làm phép bắt tem trong đám mây và dưới biển. Thì em không có hiểu là tại sao mà triệu Môi-se làm phép bắt tem trong đám mây và dưới biển. Chúng ta thấy trong Cổ Ước không có nói cái về cái sự bắt tem của Môi-se đối với dân sự, giống như là dân bắt tít làm bắt tem cho dân sự ngày cái thời Tân Ước của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta thấy là ở đây Đức Chúa Trời muốn nói rằng triệu Môi-se làm phép bắt tem trong đám mây và dưới biển, có nghĩa là Chúa đã dùng Môi-se để làm người lãnh đạo cho dân Israel, và ở dưới quyền lãnh đạo của Môi-se thì họ phải liên kết với ông, làm một với ông trong những cái mệnh lệnh mà Chúa đưa ra cho ông và ông đưa ra cho dân sự. Và chúng ta thấy rằng đó là cái ý nghĩa mà làm phép bắt tem trong đám mây và dưới biển, có nghĩa là cái quyền thuộc linh, cái quyền thuộc linh mà Chúa ban cho Môi-se ở trên dân sự, và dân sự phải vâng phục Môi-se trong đám mây và dưới biển trong cái hành trình mà đi đến đất hứa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng cái điều này chúng ta cũng có thể liên quan đến, và chúng ta có thể suy nghĩ về cái sự mà chúng ta được làm phép bắt tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Có nghĩa là khi chúng ta nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình, thì chúng ta phải đi làm cái một cái lễ bắt tem bằng nước để chúng ta liên kết do Chúa Giêsu chúng ta chết cái con người cũ của chúng ta, trở nên cái con người mới trong Đấng Christ. Mà khi chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta liên kết với Ngài đó, thì chúng ta phải ở dưới sự lãnh đạo của Ngài. Chúng ta không thể giống như dân Israel dưới sự lãnh đạo của Môi-se mà họ vẫn chống trả, họ vẫn chống đối, họ không có họ không có tôn trọng Môi-se, họ không có nghe lời Môi-se. Thì khi chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta phải tôn trọng Chúa Giêsu, chúng ta phải tôn kính Ngài và chúng ta phải liên kết làm một với Ngài. Chúng ta phải ở dưới sự lãnh đạo của Ngài, phải nghe lời của Ngài dạy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa lúc nào cũng yêu thương chúng ta như Ngài yêu thương dân sự của Ngài ngày xưa. Nhưng mà bởi vì sự bội nghịch của họ nên Chúa đã dùng những cái hình phạt đối với họ để cho họ thấy được là những điều họ làm là sai trật và họ phải ăn năn quay trở lại. Chúng ta thấy ở đây câu số 3, họ được Chúa cho ăn một thức ăn thiêng liêng. Câu số 4, và uống một thứ uống thiêng liêng. Ở đây chúng ta nhớ rằng ăn một thức ăn thiêng liêng là chúng ta nhớ Chúa ban cho họ mana mỗi ngày. Và đến ngày thứ 6 thì họ phải lượm cho 2 ngày. Chúng ta tìm thấy điều này trong Xuất Ai Cập đoạn 16 từ câu 21 đến câu 22. Cảm ơn Chúa. Vậy hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ 6 dân sự lượm lương thực gấp 2, mỗi người 2 ô me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ. Chúng ta thấy là Chúa trong cựu ước Chúa đi từ phép lạ đến phép lạ cho dân sự của Ngài. Và Chúa làm rất là nhiều phép lạ mà họ thấy trước mắt. Và cái phép lạ mana là cái phép lạ mỗi ngày. Đây là một cái phép lạ mà chúng ta thấy rằng thật là lạ. Vì khi mà họ lượm dư thì mana sẽ hóa ra sâu. Ra những con sâu, nhưng mà khi mà họ không có họ không lượm dư, họ lượm cho đủ ăn thì nó thành là một cái thức ăn mà họ có thể nuôi thân thể của họ. Nhưng mà cái ngày thứ 6, ngày thứ 7 thì họ phải lượm cho 2 ngày và cái mana nó không có hóa ra sâu. Đó là một phép lạ, bởi vì mỗi ngày, những cái ngày kia mà lượm dư đó thì sẽ hóa sâu, nhưng mà ngày thứ 6 và thứ 7 thì không hóa sâu. Thì Chúa cho chúng ta trong cái phép lạ này đó thì Chúa cũng dạy dỗ dân sự một cái sự vâng lời. Có nghĩa là khi mà họ không vâng lời, họ sẽ thấy những cái mana này nó hóa ra sâu và nó rất là hôi thối. Nhưng mà khi họ vâng lời Chúa, họ làm theo thì nó sẽ không hóa ra sâu. Đó là Chúa muốn dạy dân sự của Chúa một cái sự vâng lời tuyệt đối. Và một sự vâng lời tuyệt đối ở đây, và phép lạ đến cho họ mà họ không biết tạ ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy tiếp theo đó là họ uống một thứ uống thiêng liêng. Cảm ơn Chúa. Uống thứ uống thiêng liêng là khi đó thì họ không có nước uống, thì Chúa cũng cho Môi-se dùng cái gậy để đập vào cái hòn đá thì nước chảy ra cho dân sự uống. Và tiếp tục chúng ta đọc theo thì chúng ta thấy rằng điều đó được tìm thấy trong Xuất Ai Cập đoạn 17 từ câu 5 đến câu 6. Cảm ơn Chúa. Và ở đây cũng ám chỉ rằng là một thứ uống thiêng liêng, theo như chúng ta biết thì hòn đá là Chúa Giêsu Christ. Và là Chúa Giêsu Christ, có một lần Mục sư Hải cũng giải thích về Chúa Giêsu Christ là hòn đá góc nhà, là hòn đá mà cho chúng ta che chở đời sống của chúng ta, là một hòn đá mà chúng ta cần được phải nương dựa trong những lúc bão tố phong ba. Thì Chúa Giêsu là hòn đá, ở đây chúng ta thấy là hòn đá cung cấp nước cho dân sự của Ngài. Và trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta khát thì chúng ta cũng chạy đến nơi hòn đá là Chúa Giêsu Christ để chúng ta nhận nguồn ơn phước, nhận được nguồn nước sống từ nơi Ngài. Những tâm hồn khô cạn, những tâm hồn cần nước sống thì Chúa Giêsu chính là hòn đá mà mang đến cái nguồn nước cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hòn đá ở đây cũng chỉ rằng Chúa Giêsu Christ là hòn đá. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ đã có từ ban đầu. Và Chúa Giêsu nói rằng trước khi có Abraham thì đã có ta. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Christ luôn luôn và ở bên dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa. Như lời Ngài nói là ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, là từ thời sáng thế cho đến khi mà thời đại ngày hôm nay của chúng ta, Chúa Giêsu Christ luôn luôn ở bên dân sự của Ngài. giống như lời của Ngài nói, cảm ơn Chúa Ngài không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở đây dân sự thiếu thốn về nước thì Chúa Giêsu là đứng cung cấp cho họ, và Ngài luôn ở gần bên họ. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng con số 5 nói tiếp đó là song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết trong đồng vắng. Cảm ơn Chúa là dân sự Israel họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Chúa đã cho họ chết trong đồng vắng, họ không được đi vào đất hứa. Và tiếp theo thì từ câu 6 đến câu 10 chúng ta thấy rằng tại sao mà Chúa nói rằng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì lời của Chúa giải thích ở từ câu 6 đến câu số 10 đó là những điều gì mà Chúa không được, không đẹp lòng, thì chúng ta nên học ở đây để chúng ta rút ra cái bài học cho cuộc đời của chính chúng ta. Nếu chúng ta không đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng bị ngã chết trong đồng vắng, là đồng vắng của thế gian này, và chúng ta không thể đi vào đất hứa là nơi thiên đàng vinh hiển mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta thật sự sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời và không chịu ăn năn, thì chúng ta cũng sẽ ngã chết nơi đồng vắng, bởi vì dân tuyển của Chúa đã thất bại điều này. Mà chính dân của Ngài là dân mà Ngài nói rằng là những cái nhánh nho, những cái nhánh nho nguyên mà Ngài còn chặt ra khỏi trái cây, thì huống chi chúng ta là những người dân ngoại, là những người, là những nhánh nho được tháp vào gốc nho, chúng ta không phải là những nhánh nguyên thủy, mà họ vẫn bị chặt, họ vẫn bị ngã chết nơi đồng vắng nếu họ không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng phải cẩn thận về đời sống của chúng ta, là những người được sự thương xót của Đức Chúa Trời, là những người dân ngoại được Chúa cứu. Cảm ơn Chúa. Và từ câu số 6 đến câu số 10 chúng ta sẽ thấy rằng có 5 điều mà dân Israel không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất là tình dục xấu xa. Điều thứ hai là đừng thờ hình tượng. Điều thứ ba là dâm dục. Điều thứ tư là thử thách Chúa. Và điều thứ năm là lầm bầm với Chúa. Có 5 điều mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải học ở trong đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta thấy rằng dân của Chúa không đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu Christ, có thể chúng ta cũng bị vướng vào trong 5 điều này, một trong 5 điều này. Và nếu chúng ta đang bị trong những tình trạng này thì chúng ta phải ra khỏi, chúng ta phải vứt bỏ đi những cái sự vương vấn của tội lỗi thế gian này. Chúng ta phải ăn năn và quay trở lại với Chúa để nhận được sự thương xót của Ngài, để chúng ta không bị ngã chết nơi thế gian này. Cảm ơn Chúa. 5 điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất em xin nói ở đây là câu số 6. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Chúng ta thấy tình dục xấu xa ở đây thì được tìm thấy trong lời của Chúa để cho dân Israel bị được cảnh báo, cũng như chúng ta ngày hôm nay được cảnh báo đời sống của chúng ta về sự tình dục xấu xa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 4 đến câu 10 chúng ta thấy rằng khi mà ông Lót đó, ông tiếp rước hai thiên sứ của Chúa, và thì có những người dân ở thành Sodom họ đến, họ quấy rầy, họ muốn làm cái chuyện tình dục xấu xa với hai thiên sứ này. Họ không biết đây là thiên sứ của Chúa ha. Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 4 đến câu 10 em xin đọc ở đây để anh chị chúng ta theo dõi. Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 4 đến câu 10. Hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao vừa ý. Đừng làm hại chi cho hai người kia, vì có đó nên họ đến nấp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: người này đến đây để như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Chúng ta thấy rằng những người ở Sodom này nói với ông Lót đó là ổng là chỗ khác tới, mà ổng còn bị đặt đoán xét họ là cái người dân ở Sodom, là cái người dân chính gốc ở cái chỗ xứ đó, mà Lot là cái người từ chỗ khác đến mà còn dám đoán xét họ nữa. Rồi họ nói rằng vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoàn họ lấn ép Lot mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Chúng ta thấy rằng họ muốn hai cái thiên sứ này để họ làm chuyện dâm dục. Vì có thể hai thiên sứ này rất là đẹp. Chúng ta thấy rằng thiên sứ của Chúa thì không có phải là không đẹp ha. Có thể là họ nhìn rất là đẹp, cho nên những người này họ mê. Cảm ơn Chúa. Câu số 10. Nhân hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lot vào nhà và đóng cửa lại. Đoàn hình phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quán lòa mắt cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Cảm ơn Chúa. Mình thấy là cái tội lỗi của dân thành Sodom về tình dục rất là ghê gớm, và đó là lý do tại sao Chúa hủy diệt thành Sodom về cái tình dục xấu xa ha. Chúng ta thấy là Chúa rất là gớm ghét những cái tình dục mà con người và làm mà không phải là trong cái vòng hôn nhân mà Chúa đã đặt để cho loài người là hôn nhân một vợ một chồng, và chỉ trong cái vòng đó mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hay tìm thấy là tình dục xấu xa mà Chúa cũng cũng cảnh báo dân sự của Chúa đó ở trong Lê Vi Ký. Chúng ta tìm thấy Lê Vi Ký, bởi vì có những cái Chúa biết có những cái điều đó sẽ xảy ra nên Ngài đã cảnh báo trước, nhưng mà họ vẫn không chinh phục, họ vẫn không nghe lời của Chúa. Chúng ta tìm thấy trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 22. Chúa nói rằng là chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ. Ấy là một sự quá gớm. Chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế với nó. Một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào. Ấy là một sự quá gớm. Và Chúa đã biết trước những cái điều này sẽ xảy ra cho con cái loài người, cho nên Chúa đã cho cái luật lệ của Chúa là những người nam không được nằm chung với người nam, hoặc là những cái người đàn bà hoặc đàn ông mà nằm với những con thú vật. Có nghĩa ở đây nằm có nghĩa là họ intercourse đó, có nghĩa là không phải là chỉ nằm ngủ bình thường mà họ làm những cái chuyện tình dục đó với những cái người nam với nam, hoặc là với những con thú, và gây cho mình bị ô uế. Cho nên chúng ta thấy rằng ở Mỹ này thì có, em không biết, em không có tìm hiểu nhiều, nhưng mà nghe nói là có những người họ nằm ngủ, họ nằm với những cái thú vật đó, thì nó chính xác y giống như lời của Chúa nói mấy ngàn năm trước rồi. Và bây giờ hiện tại thì chúng ta thấy rằng thế gian này có những điều này xảy ra ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy, cho tìm thấy nữa là những người con đó nằm với vợ của cha mình. Chúng ta nhớ trong Sáng Thế Ký thì Ruben là người trưởng nam của Gia Cốp, ông đã lấy vợ của cha mình. Đó là lý do mà Gia Cốp không thể chúc phước cho Ruben được, bởi vì ông đã làm một cái điều ô uế đối với dòng tộc và đối với cha của mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49, nếu chúng ta đọc trong cái lời chúc phước của Gia-cốp đối với 12 chi phái, chúng ta thấy điều này. Và Ruben là người trưởng nam lấy vợ của cha mình. Và cũng trong cái thời Tân Ước thì chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 thì hội thánh Cô-rinh-tô cũng có một cái ông đó, ông cũng lấy vợ của cha mình. Và gương xấu tại Cô-rinh-tô có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa không bao giờ sai, từ bao nhiêu ngàn năm thì vẫn có những cái tội lỗi ghê gớm đó xảy ra, và ngay cả Cựu Ước và Tân Ước đều có hết. Những cái chuyện mà đồng tình luyến ái, tình dục ngoài hôn nhân, và những người con lấy vợ của cha mình. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 từ câu 13-14 thì lời Chúa nói rằng nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử. vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, thiết họ sẽ đổ lại trên họ. À, nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tà ác, hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. Và chúng ta thấy điều này bây giờ đã xảy ra rất nhiều ha. Ở Việt Nam, em mới nghe cái người trong tiệm nói rằng ở Việt Nam gần nhà của cái người này đó, là có một cái ông này đó, ổng lấy tất cả những người con gái của ổng hết, những đứa con gái của ổng mà ổng sanh ra đó, người con ruột luôn đó, là ổng lấy hết những người con gái đó, không có người nào mà ổng chừa hết trơn á. Cho nên chúng ta thấy là rất là gớm ghiếc ha, và đã xảy ra và đang xảy ra trong thế gian này. Cảm ơn Chúa, đó là điều Đức Chúa Trời rất là gớm ghét và Ngài không đẹp lòng. Ở đây nói là vì họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên ngã chết nơi đồng vắng. Cảm ơn Chúa. Và cái điều thứ hai là thờ hình tượng. Và câu số 7 nói rằng cũng đừng, giờ Chúa dạy chúng ta rằng cũng đừng thờ hình tượng nữa như mấy người trong họ, theo lời chép rằng dân sự ta ngồi mạn uống rồi đứng dậy mà chê giỡn. Chúng ta thấy thờ hình tượng ở đây thì có rất nhiều trong lời của Đức Chúa Trời, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Chúng ta thấy về vấn đề thờ hình tượng, Chúa cấm rất là nhiều, Chúa nói rất là nhiều. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên Chúa nói cũng rất là nhiều, giống như về vấn đề tình dục. Những cái điều gì mà Chúa nhắc đi, nhắc lại trong Kinh Thánh hơn 2 lần, chúng ta thấy đó là những cái điều mà hệ trọng, những cái điều quan trọng mà Chúa muốn nhấn mạnh để cho con cái của Chúa thấy được, để chúng ta sống mà chúng ta tránh những điều đó. Thì chúng ta thấy thờ hình tượng thì thờ con bò vàng. Và có anh chị nào nhớ dân sự của Chúa thờ con bò vàng ở đâu không? Dạ, có anh chị em là chúng ta nhớ là dân Israel thờ con bò vàng lúc nào không? Dạ, lúc mà Môi-se lên núi 40 ngày với Chúa ha, và ông có cái hai cái bản luật pháp của Chúa về mười điều răn do chính tay Chúa viết ra, thì dân sự ở dưới thấy sao Môi-se lâu xuống quá, không biết có chuyện gì không, và họ đã kêu ông Aaron và họ đưa tất cả những vòng vàng bạc của họ có để cho họ gom góp lại để kêu ông Aaron làm con bò, và họ thờ con bò vàng dưới chân núi ha, Sinai. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy họ thờ thần tượng, họ nói là con bò vàng giống như hình ảnh của Chúa, nhưng mà thật sự đó là một cái linh của sự lừa dối, không phải như vậy. Chúng ta thấy họ thờ thần tượng, thờ thần Ba Anh, thần Astarte. Chúng ta tìm thấy ở trong, chúng ta nhớ là câu chuyện mà ông Eli, ông Eli với lại vua Ahab, chúng ta nhớ là họ xui cho dân Israel thờ thần Ba Anh, thần Astarte, và ông Eli mới đi để chiến đấu với họ, và lửa của Chúa đã giáng từ trời thiêu đốt của lễ của ông Eli, mà họ kêu thần của họ thì lửa không thiêu đốt cái của lễ của họ. Cho nên tiên tri Eli đã kêu dân sự bắt 450 tiên tri Ba Anh và giết họ đi, bởi vì thần của họ không phải là thần chân thật, là thần của Eli là Đức Chúa Trời chân thật. Cho nên đã dùng lửa thiêu đốt của lễ, mặc dù ông đã đổ nước ở trên của lễ và củi, và lửa của Chúa vẫn giáng xuống và thiêu đốt hết của lễ đó. Cảm ơn Chúa. Và còn nhiều cái thần khác nữa, nếu chúng ta đọc ở trong của chúng ta thấy là họ rất là nhiều hình tượng của các dân ngoại, những cái thần khác, thần Phê-ô và nhiều cái thần khác của dân ngoại bang. Và chúng ta thấy rất là ngạc nhiên nhất là cái một người mà nói rằng là khôn ngoan nhất được Chúa ban sự khôn ngoan nhất, nhưng mà lại bị vấp ngã trong cái điều này, thờ hình tượng. Người khôn ngoan là ông vua Solomon. Ông viết rất là nhiều cái đoạn Kinh Thánh ở trong sách Châm Ngôn, sách Nhã Trang, sách Truyền Đạo, chúng ta thấy. Nhưng mà người này đã bị ngã chết vì thờ hình tượng với những người vợ ngoại bang. Ông đã mặc dù rất là khôn ngoan nhưng mà vẫn bị mắc bẫy lừa của ma quỷ, của những người vợ, đến từ cái sự ham muốn mà ông muốn nhiều người vợ mà những người này không thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa, cho nên lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng á, là nếu mà chúng ta tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Và ông xưa Salomon, ông nghĩ ông khôn ngoan quá, mà ông nghĩ ông đâu có phải là một người mà ngu dại, nhưng mà cuối cùng mà ông sao, ông vẫn bị mắc bẫy giờ, bởi vì ông tưởng ông đứng nhưng mà cuối cùng ông ngã, ông tưởng ông khôn ngoan nhưng mà cuối cùng thành người dại. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba ở đây chúng ta, sau câu số 8, chúng ta chớ dâm dục như mấy người kia trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 23,000 người đã bỏ mạng. Và chớ dâm dục, ở trên Chúa nói là không được những tình dục xấu xa, giờ này Chúa lại nhắc tiếp nữa, một lần nữa về sự dâm dục thân thể. Cảm ơn Chúa. Dân Israel thông dâm với các con gái Moab, đó là lý do mà trong một ngày có 24,000 người chết. Chúng ta tìm thấy ở trong Dân Số Ký đoạn 25, từ câu 1 đến câu 5 và câu số 9. Và chị Hồng có thể đọc giùm em được Dân Số Ký đoạn 25. Và để chúng ta thấy rằng dân Israel thông dâm với những con gái của Moab là những người dân ngoại bang. Và đó là lý do Chúa nổi giận và Chúa đã cho 24,000 người chết trong một ngày ha, trong cái tai đoạn này ha. Dân Số Ký đoạn 25, họ đã dâm dục thông dâm với những con gái Moab. Dân Số Ký đoạn 25 từ câu số 1 đến câu số 5. Yeah.
Dân Số Ký đoạn 25 từ câu 1 đến câu
số 5.
Cảm ơn Chúa. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cũng thờ thần Ba Anh Phê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Mô-xê nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba Anh Phê-ô. Amen.
Amen. Cảm ơn chị Hồng. Cảm ơn Chúa là chúng ta thấy ông họ bị con gái của Mô-áp dẫn dụ, họ thông dâm, rồi không phải những về thể xác mà họ còn thông dâm về cái thể linh nữa. Là họ thờ cúng thần tượng Ba Anh Phê-ô, cho nên Chúa rất là nổi giận, và Chúa kêu rằng treo những cái người mà trưởng đầu của dân sự, đầu trưởng của dân sự đó, treo họ lên. Chúng ta thấy ở đây rất là nhiều ha, rất là nhiều người luôn. Cái lần này là Chúa ngài cho 24,000 người bị chết vì tai vạ này. Em đọc tiếp nha, câu số 6 cho đến câu số 9. Nếu mà không có cái người này đó ra giết cái người con gái đó đó, thì Chúa còn giết, Chúa còn cho nhiều người chết hơn nữa. Nhưng mà tại vì có một cái người này ra giết cái người con gái mà thông dâm đó đó, thì Chúa mới ngưng cái cơn giận của Chúa lại, chứ còn không bằng không là hơn 24,000 người chết trong cái tai vạ này ha. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đi đến giữa anh em mình hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel. Đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc, Phi-nê-a con trai Eli-asa cháu A-rôn thầy tế lễ thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại, và có 24,000 người chết về tai vạ này. Và tại vì có cái ông Phinea này là cháu của ông Aaron thầy tế lễ, ổng thấy cái điều này và ổng lấy cái cây giáo ổng đâm cái người Israel và cái người nữ đó thông dâm với nhau đó. Tại lúc đó thì Chúa mới ngưng cái tai vạ lại, nhưng mà vẫn có 24,000 người chết về tai vạ này. Chúng ta thấy rất là nhiều người ha, cái sự thông dâm ở đây đến nỗi mà mấy chục ngàn người và bị giết, có nghĩa là cái sự thông dâm nó lan tràn giống như men, giống như men mà Chúa nói là men, men làm cho dậy lên cả đống bột.
24.000 người chết không phải là cái một cái số ít. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy đây á, nói là chớ dâm dục như mấy người trong họ dâm dục, mà trong một ngày có 2.000-3.000 người bị bỏ mạng. Và tiếp tục nữa, đó là điều thứ tư là trong câu số 9, cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Chúng ta thấy họ thử thách Chúa như thế nào. Ở trong dân số, tiếp tục lật tới dân số ký đoạn 24, đoạn 21 chứ. Dạ, thì chúng ta thấy rằng tại sao mà họ bị hủy diệt, bị và họ thử thách Chúa ha. Chứ nói là thử thách Chúa ở đây là có nghĩa cái sự thử thách Chúa ở đây là họ đã không tin Chúa, không tin Ngài là đứng có thể giúp đỡ họ, quan phòng họ, cung cấp cho họ, mà họ cứ có thái độ sai lầm, họ phàn nàn và họ bị loài rắn hủy diệt. Và trong dân số ký đoạn 21 từ câu số 4 đến câu số 6. Dạ, xin mời chị Hồng đọc tiếp giùm em. Dân số ký đoạn 21 từ câu số 4 tới 6 thì chúng ta thấy rằng họ phàn nàn, thái độ họ nói nghịch cùng Chúa và tôi tớ của Ngài là Môi-se, cho nên họ đã Chúa cho rắn để hủy diệt họ ha.
Amen. Dân số ký đoạn 21 từ câu 4 đến câu 6. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng, vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy không? Chúa đã cứu họ ra khỏi Ai Cập, Chúa đã cho họ ăn manna trong đồng vắng, nuôi họ, mà bây giờ họ lại chê cái thức ăn mà Chúa ban cho họ. Họ nói họ gớm ghê thứ đồ ăn đạm bạc này. Họ không biết ơn, họ chỉ có ham thích những cái đồ ăn ngon ở xứ Ai Cập và họ chê đồ ăn của Chúa ban cho họ. Đó là một cái sự phạm tội mà khi dễ Chúa. Yeah. Ở đây là Chúa nói là thử thách Chúa đó, khi dễ Chúa, không có coi Chúa ra cái gì mà nói phàn nàn. Yeah. Phàn nàn lầm bầm ở đây chúng ta thấy, cho nên đã bị rắn hủy diệt và không nhờ Môi-se cầu xin Chúa thì họ còn chết nữa. Nhưng mà ở đây cũng có Môi-se đứng ra cầu hỏi Chúa, và Chúa đã nói Môi-se đã làm một con rắn lửa rồi treo lên đó một cây sào, nếu mà có ai bị rắn cắn thì nhìn con rắn đó thì sẽ được sống. Và do đó là Môi-se làm cái con rắn bằng đồng, rồi ông treo lên một cái cây sào, mà những người nào mà bị rắn cắn nó nhìn lên con rắn bằng đồng thì họ được sống. Nha. Chúng ta thấy rằng Chúa phạt họ, nhưng mà trong cái cơn giận đó thì có sự thương xót. Chúa cũng nghe lời cầu xin của tôi tớ của Chúa, cho nên Chúa mới cho họ có cái con đường sống. Cảm ơn Chúa. Và cái câu số 10 là câu cuối cùng, là một điều nữa là lầm bầm. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Cảm ơn Chúa. Tại sao mà chúng ta thấy rằng cái sự lầm bầm mà họ ngã chết nơi đồng vắng không được vào Đức Hứa? Vì cái sự lầm bầm này chúng ta thấy rằng khi mà một người lầm bầm thì họ thật sự là quên ơn của Chúa. Yeah. Thật sự là không có tin cậy vào cái tình yêu của Chúa, tin cậy vào quyền năng của Chúa để có thể giúp đỡ mình. Cho nên mình lầm bầm. Lầm bầm cũng là cái sự oán trách cái người, cũng như cái người mà đã làm ơn cho mình. Ở đây là chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm ơn cho họ rất là nhiều ơn. Đếm ra rất là nhiều ơn, không biết bao nhiêu ơn, nhưng mà họ lại không có cái sự mà tạ ơn, không có lòng biết ơn, mà đã vậy rồi còn oán trách nữa. Oán trách và không có một cái lời nào mà nói rằng là ăn năn hết, không có cái sự ăn năn ở đây. Mình thấy họ không có ăn năn. Khi mà họ bị tai vạ rồi đó thì họ cứ kêu Môi-se đi xin Chúa thôi, mà họ chính họ không nói là Chúa ơi, con phạm tội rồi, chúng con phạm tội rồi, xin Chúa tha cho chúng con, rồi chúng con không có dám làm điều đó nữa. Chúng ta không thấy họ nói những cái điều đó, họ không có tra xét
không có tra xét chính mình để thấy rằng mình phạm tội với Chúa và cần sự tha thứ của Ngài, mà cứ đi kêu cầu đến Môi-se và kêu Môi-se kêu Chúa để tha thứ. Mà khi tha rồi họ cũng không biết cái con đường lầm lỗi của mình mà cứ tiếp tục đi trong con đường đó. Và Dân Số Ký đoạn 14 câu 22 đến 24 chúng ta thấy rằng tại sao mà họ bị ngã chết trong đồng vắng, không được vào đất hứa vì cái tội lầm bầm. 24 từ câu 22 đến 24. Dạ, Dân Số Ký đoạn 14 từ câu 22 đến 24. Dạ, em xin đọc ở đây. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ê-díp-tô và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì kẻ tôi tớ ta là Ca-lép không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh qua, nếu chúng ta không có suy gẫm kỹ thì chúng ta thấy phép lạ của Chúa làm dạng vậy thôi, chứ mình không có hình dung mới được. Mà nếu chúng ta ngồi chúng ta suy gẫm kỹ lại những phép lạ của Chúa làm, chúng ta thật sự kính sợ Ngài, thật sự là run rẩy trước cái quyền năng của Ngài. Vì những cái phép lạ này toàn là những cái phép lạ mà lớn lao không à, toàn là những cái phép lạ mà Chúa làm, mà nếu mà mình có thực sự mình có mặt trong lúc đó đó, mình mới thấy được cái sự vĩ đại của Ngài, cái sự vinh quang của Ngài, cái sự tốt lành của Ngài trên đời sống của chính mình. Và còn nếu mình không có suy gẫm, mình không có hình dung được cái phép lạ đó, thì chúng ta cứ đọc chúng ta cứ thấy phép lạ, chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu được cái quyền năng của Chúa và cái sự thương xót của Ngài như thế nào, cái tình thương của Ngài dành cho dân Israel lúc đó là như thế nào. Dạ, yeah. Nên chúng ta thấy rằng Chúa nói đó là họ đã thấy phép lạ của Ngài rồi mà họ còn khinh dễ Ngài nữa. Dạ, yeah. Coi như là phép lạ đã xảy ra rồi, đã làm trước mắt họ rồi mà là họ làm như chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết. Đó, chẳng ai mà đã kinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Yeah. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có tôi tớ của Chúa là Ca-lép và Giô-sê đó, thì hai người đó kính sợ Chúa và họ đã được vào đất hứa. Yeah. Cảm ơn Chúa. Đây Chúa nói đó là trong cái câu 29-30 đó, là em đọc tiếp đây, 29-30 là vì họ lầm bầm đó, cho nên Chúa nói rằng trong 28-29-30, hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự thần sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Chúa đãi họ là vì họ nói những lời lầm bầm, thì Chúa lại đãi theo những điều họ lầm bầm và họ phải chết trong đồng vắng. Nhận thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này, các ngươi mà người ta đã tu bộ hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê và Giô-sê con trai của Nun. Đó, chúng ta thấy rằng phép lạ của Chúa xảy ra nhưng mà họ vẫn không họ vẫn không để ý đến, họ cũng không màng đến, họ cũng không biết ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây trong cái phần đoạn Kinh Thánh này, Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 từ câu 1 đến câu số 10, để chúng ta học được những điều mà dân Israel đã vấp ngã, và những điều này họ phải chết trong đồng vắng bởi vì những điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời, những điều này gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Và không đẹp lòng Đức Chúa Trời ở đây nữa là họ không ăn năn, họ không quay trở lại con đường công bình thánh sạch của Chúa, con đường tốt lành của Chúa, mà họ vẫn ở trong tội lỗi, cho nên họ phải ngã chết trong đồng vắng. Cảm ơn Chúa. Mà chúng ta thấy đoạn này đó, điều Phaolô muốn nhấn mạnh đó là đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay á, nếu mà chúng ta đi nhà thờ, chúng ta được chịu phép báp têm, chúng ta làm những cái lễ nghi tôn giáo, thì chúng ta không phải những điều đó là guarantee, là đảm bảo cho chúng ta được hưởng sự sống đời đời, được vào đất hứa đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta phải làm là chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa. Và nếu không đẹp lòng Chúa thì chúng ta phải bị bỏ lại, không được vào đất hứa, không được vào sự cứu rỗi.
chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa, chứ không thể nói rằng là chúng ta đã một lần tiếp nhận Chúa rồi, chúng ta đã được Chúa cứu rồi, chúng ta sống thế nào cũng được. Dạ, yeah. Như sứ đồ Phi-rơ đó, trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 21 đến 22 đó, thì ông cũng nói rõ đó là cái người mà đã được cứu rồi thì đã được sạch rồi, chứ không phải sống một cái đời sống giống như là con heo mà đã được sạch rồi lại nhơ nhớp trong bụng bủn bùng, có nghĩa là đã được dòng huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch rồi nhưng mà lại vẫn sống trong tội lỗi, giống như là nó vẫn lăn vào bụng bùng trở lại. Cảm ơn Chúa là chó đã mửa rồi lại liếm lại đồ của nó đã ăn. Dạ, cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải cẩn thận là chúng ta không thể giống như ở đây nói là heo với chó ha. Còn mốt 22, chúng nó đã biết đường công bình. Và như chúng ta là những người học lời của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta biết đường công bình của Ngài rồi. Nhưng mà rồi xây đây nói sao? Rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền bảo cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Có nghĩa là mình đã biết lời Chúa rồi, mình đã bước đi trong con đường của Chúa rồi, biết sự công bình của Ngài, học biết về lời của Chúa rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta lại lui đi về lời răn thánh đã truyền bảo cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Chẳng thà không biết hơn là biết, biết mà không làm theo. Và đã sẽ đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong bụng bùn. Rồi chính sứ đồ Phaolô nói rằng mình phải, chính đời sống của ông phải giữ mình cho công bình và thánh sạch. Và ông phải giữ cho cái thân thể thuộc thể của ông á, phải thanh sạch, phải như là đền thờ của Đức Chúa Trời, không có sự ô uế nhơ nhớp ở trong đó. Ông nói rằng ông đãi thân thể của ông một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục với những cái ý muốn của tội lỗi, với những cái ý muốn của xác thịt. Và chúng ta thấy gương của Phaolô, chúng ta phải noi theo, chúng ta phải cẩn thận sống trong lời của Đức Chúa Trời, sống trước mặt Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Chúng ta thấy rằng không có cái điều gì dưới đất này mà giấu khỏi mắt Chúa được hết. Chúa nói mắt của Chúa ngày và đêm dõi xem thế gian này, tìm kiếm những người nào yêu kính Chúa chăng, những người nào tìm kiếm Ngài, sống trong sự công bình, thánh sạch. Mà lời của Chúa Giê-xu cũng nói rằng, trong Tân Ước là Chúa Giê-xu nói rằng là không có điều chi mà giấu được hết trơn, rồi sao cũng phải lộ ra, đối với con người sau cùng cũng phải lộ ra, nhưng mà trước mắt Chúa thì không có điều gì giấu được hết trơn. Ngài thấy cách của mỗi chúng ta đối xử với nhau trong gia đình, người chồng đối xử với người vợ đối xử với người chồng, người cha, người mẹ đối xử với con cái đối xử với cha mẹ. Và Chúa thấy được trong hội thánh chúng ta đối xử với nhau như thế nào, và trong nơi làm việc chúng ta đối xử với anh em của chúng ta trong nơi làm việc như thế nào. Ngài thấy rồi, Ngài còn nghe nữa, Ngài nghe lời của mỗi chúng ta nói nữa, mỗi lời của chúng ta nói đó Chúa đều nghe hết, Ngài biên hết và trong cái một cái cuốn sách của Ngài. Vì Chúa nói rằng những cái lời mà chúng ta bị đáng xét bởi những cái lời nói của chúng ta, mà chúng ta cũng được xưng công bình bởi lời nói của chúng ta nữa. Mà Ngài thấy, Ngài nghe. Rồi những lúc mà chúng ta phạm tội á, kín giấu không ai biết được, nhưng có Ngài biết và ma quỷ biết. Cho nên đó là lý do ma quỷ nó thấy chúng ta phạm tội, nó sẽ kiện cáo nha, nó sẽ kiện cáo là những kẻ kiện cáo ngày và đêm. Cho nên Chúa muốn ban phước cho chúng ta cũng có cái sự cản trở, bởi vì ma quỷ là kẻ kiện cáo. Chúng ta không thể nhận được phước của Chúa khi mà chúng ta đang phạm những cái tội dường như là không ai biết, kín giấu, mà Chúa biết, ma quỷ biết và chúng ta biết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Qua bài học này thì cầu xin Cha Ngài ban cho chúng ta nhìn thấy được những cái gương của người Do Thái ngày xưa, để chúng ta không phải rằng chúng ta đi đến nhà thờ, chúng ta làm những cái lễ nghi trước mặt Chúa là đủ, nhưng mà trong cái tâm linh của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, thì Chúa nói là chúng ta phải có một sự cắt bì thật ở trong lòng. Và không phải chỉ có cắt bì bề ngoài, nhưng mà cắt bì trong lòng, để chúng ta phải giữ mình sống đẹp lòng Chúa. Thì cái sự sống đời đời, cái sự mà cứu rỗi Chúa dành cho các người con cái Chúa thật đó, thì sẽ đó là điều chắc chắn. Nếu chúng ta không sống đẹp lòng Chúa, mà chúng ta đang ở trong cái tình trạng của năm cái điều này á, thì ăn năn với Chúa, Dạ, ăn năn với Chúa. Mà mặc dù nếu chúng ta không đang ở trong tình trạng này, nhưng mà trong nếu trong quá khứ mình đã bị vướng vào trong năm điều này đó, thì mình chưa ăn năn, mình hãy ăn năn, dạ, để nhận được sự tha tội, để nhận được sự phục hồi của Chúa và Chúa tha thứ cho chúng ta, để cho chúng ta không bị ngã chết nơi đồng vắng thế gian này. Dạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tôi tới Chúa mục sư, anh chị em của chúng ta. Và qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng ta áp dụng được lời của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa mang đến sự thay đổi. Và những cái điều gì mà còn trong đời sống chúng ta hình tượng. Và có thể lắm chúng ta không có dâm dục, chúng ta không có tình dục xấu xa, nhưng mà sự thờ hình tượng như đời sống của chúng ta, những điều gì mà còn ham thích hơn Chúa, những điều gì mà chúng ta còn đặt cao hơn Chúa. Dạ, xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp cho chúng ta đặt Chúa đầu tiên. Và Chúa chính là chủ đời sống của chúng ta. Và em nghĩ cái sự lầm bầm thì con cái Chúa có nhiều người vẫn còn. Dạ, dạ, vẫn còn. Vì khi chúng ta chồng mình và con cái mình, vợ mình làm những điều tốt cho lành cho mình, nhưng mà nếu không vừa ý mình vẫn phàn nàn, mình vẫn chưa biết ơn. Dạ, những điều đó cũng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dạ, xin Chúa cho chúng ta. Dạ, giống như một sư Hải nói, mình còn đổ thừa nữa. Dạ, cái đổ thừa đó cũng có nhiều ha. Cảm ơn Chúa là không phải là mình mà lại người đó. Dạ, cái gì mà tốt quá thì là mình, còn cái gì mà xấu là người đó, mình đổ thừa. Dạ, xin Chúa cũng tha thứ cho mỗi anh chị chúng ta và chính đời sống của em, để xin Chúa nha, chỉnh sửa, ngày xây dựng cho mỗi ngày được tốt hơn. Giống như Chúa nói rằng hội thánh của Chúa là có những cái con người mà nói rằng không tì không bích trước mặt Đức Chúa Trời, như đuốc chiếu soi chiếu sáng giữa thế gian. Trong sách Philip nó nói, và như đuốc chiếu sáng giữa thế gian, thì như vậy thì cái người ngoại họ mới thấy được, và mới thấy được con cái Đức Chúa Trời đẹp, có những cái mỹ đức tốt lành của Chúa. Và Philip đoạn 2 câu 14, phàm làm việc gì chứ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít không tì không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đào sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và luôn khó nhọc luống công. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta đang chạy cuộc đua, chúng ta nói giống như ông Phaolô là chúng ta không có chạy vô ích và khó nhọc luống công, nhưng mà đến cái ngày đó thì chúng ta được sự vui mừng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đáp đậu trên chúng ta. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, em xin kính mời tôi tới với Chúa có thêm điều gì, dạ, chia sẻ và bổ sung thêm. Cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngọc Anh đã chia sẻ. Ông rất là tốt, nhưng mà mục sư cũng có thêm một vài ý về đây để chúng ta học trong cái bài học này. Thì cũng có sự nhắc nhở dạy dỗ chúng ta. Chúng ta thấy là cái lý do, tuy nhiên mình thấy là dân sơ thái phạm tội, lầm đồng, tà dâm, đủ thi chuyện. Ok, thấy không? Dâm dục. Và sau đó bị Chúa hủy diệt theo hình phạt ha. Yeah. Không được vào đất hứa. Thì đây là cái điểm mà mục sư nói. Đời sống chúng ta đó, muốn theo Chúa tốt lành đó, là chúng ta cần phải nhớ cái điều này. Cảm ơn Chúa ha. Là ở trên đó, câu 2 nói chịu môi xe làm pháp tiên trong đám mây và dưới biển. Thấy không? Tức là nói là anh em không biết tụ là điều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển. Cái biển thì ở đây thì được nói là giống như là bắp tim, đúng không? Hello?
Yeah.
Biển đỏ đó, tức là họ đi. Thì cái này nó cũng giống như sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 6 đó. Tức là biển ở đây có nghĩa là khi họ đã đi qua biển đó, tức là bắp tim đó, là nói đi là không có trở lại. Ok? Không có quay lại, tức là nó dứt khoát đi, tức là nói là cuộc đời cũ mình chết, tức là không. Nhưng mà cái vấn đề của dân Do Thái á, là họ cứ quay lại. Thấy không? Nắm được không? tức là họ cứ không có dứt khoát. Cái nói năm nay đó là không có một cái sự dứt khoát của họ, vì không có dứt khoát đó họ tức là thấy hành thông thì họ tiếp, còn không hành thông họ muốn quay trở lại. Nắm được không?
Yeah.
Hello. Còn khi một người có sự dứt khoát và họ sẽ không còn bị cái đó ảnh hưởng nữa, đúng không? Cho nên nói nhìn xem Chúa Giêsu là vậy, có nghĩa là cuối cùng tức là nói lên cái sự dứt khoát của mình không có còn quay lại, dầu hành thông dầu đó, nói lên cái sự dứt khoát. Cho nên bắp tim nói lên cái sự chết, tức là không quay trở lại cuộc đời cũ mình nữa. Ok, nắm được không? Amen. Yeah. Cho nên cái điều mà khiến cho họ không được tốt là tại vì họ không có, như nên họ cứ quay lại. Nhìn mà chúng ta thấy trong Dân Số Ký đó, đoạn 14 mình đọc lại, mình sẽ thấy câu số 1, mình sẽ thấy cái điều đó. Đó, đã hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm vòng cùng Môi-se và Aaron, cả hội chúng nói cùng hai người, chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai-cập, hay là đã chết trong đồng vắng này. Có nghĩa là họ có dứt khoát, họ cứ so sánh, ok, đi theo, họ muốn, ok, vì cớ nào Đức Giê-hô-va vẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã, vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi, và phần chúng tôi há chẳng khá trở về xứ Giê-hô-va ân sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Giê-hô-va đi. Nên thấy gì? Cho nên họ không có một cái sự dứt khoát. Đời sống theo Chúa mà mình không có sự dứt khoát á, nó cũng sẽ giống như vậy. Ok? Cho nên đó là giờ mà chúng ta thấy có nhiều người theo Chúa đó, mọi sự hành thông theo ý của họ thì họ theo. Còn gặp khó khăn hay thử thách là họ muốn quay trở lại, hay bỏ Chúa, hay trở lại thế gian. Chúng ta nắm được chưa? Đây là một cái điểm quan trọng. Cho nên chúng ta, tại sao? Cho nên khi mình chịu chết của người cũ, có nghĩa là mình dứt khoát, mình có một cái quyết định. Ok? Amen. Đúng như bài hát ta nói, I have decided that to follow Jesus. Thấy không? Là nguyện theo Giê-xu, tâm quyết luôn theo Ngài, chí quyết với Giê-xu. Cho nên, you know, dầu bao thử thách thế này nọ. Cho nên vì không có cái sự dứt khoát chết, giống như biển ra đây đã nói lên cái sự cách ly. Ok? Nắm được không? Em bé không quay trở lại nữa. Tức là chết con người cũ của mình, không còn quay trở lại nữa. Cho nên một người tin Chúa mà không chỉ chết con người cũ mà còn cứ muốn quay trở lại, nghe, mà không có sự dứt khoát thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tốt được. Ok? Cho nên mình phải không có trở lại. Ok? Cho nên dân Do Thái họ tư tưởng họ cứ quay trở lại chứ Ai Cập, đúng không? Đúng được không? À. Cho nên vì cái tư tưởng đó mà khiến cho họ không có được tốt, mà họ hay than phiền lầm vầm. Ví dụ như họ không thấy được, và họ không có nhận gì, không nhận biết rằng họ trên đường đi đến đất hứa mà họ đòi hưởng thụ. Ngày hôm nay có người họ muốn sống một cách như nó ngon lành, anh tốt lành. Cho nên khi họ đối diện với thử thách khó khăn hay là hardship, hay thành gọi là hardship, thì họ muốn quay trở lại, họ than phiền, họ lầm vầm. Amen. Chúng ta biết ngay cả trong một cái thời kỳ mà gọi là chiến tranh gian khổ mà đòi hưởng thụ, cái đó phải chưa phải là thời thờ đắc thắng vinh quang. Cho nên cuộc đời của chúng ta không phải, chúng ta tin Chúa không phải là thiên đàng, là lúc chúng ta đã đến đâu, okay, cái lúc đó mình có ăn uống muốn dư thọ, cái đó là cái ok. Nhưng ở đây là chúng ta đang trong phương diện đồng vắng, okay. Chúng ta đang tiến về đất hứa. Thì dân Do Thái không phải khi đã được giải cứu khỏi Ai Cập, họ chưa phải đến đất hứa. Những đất hứa mà như vậy thì họ trên đường đi đất hứa mà họ đòi hưởng thụ, họ đòi sống tốt lành giống như kiểu này nọ. Cho nên đó lý do ngày hôm nay chúng ta theo Chúa đó, mà cuộc đời, tôi nói thẳng với mọi người luôn đó, cuộc đời cơ đốc nhân mà đòi hưởng thụ, tôi bảo đảm sẽ có thể mình sẽ không về đến đức. Amen. Cái này không phải gì giống như trong bài học đó, trong hình là của ông Kenneth Hagin, ông nói cái câu của, không biết phải Kenneth Hagin hay là trong Einstein nói đó, John Wesley nói đó, ok, mình phải có mục đích, mình không phải mục đích sống, hay là này chỉ là ăn, ok, mà mình chỉ ăn để sống thôi, người hiểu không? Đó không phải cái cốt lý mình sống đời này để là ăn, ok. nhưng mà cốt lõi đời này của mình là phải sống để mình ăn, nhưng mà không phải là mục đích của mình. Anh ta như vậy chúng ta mới tốt được. Cho nên dân Do Thái đã bị cái điều này, cho nên là cái gương chúng ta cần phải học hỏi. Cho một đời sống mà không có quyết tâm, ok, mà cứ hướng quay trở lại sao, giống như Chúa nói đó, khi mình cầm cày chứ quay lại đằng sau cũng vậy. Cho nên mình phải có sự quyết tâm, ok, đi tới dầu gian khổ thì mình sẽ mới đến đích. Cho nên vì họ không có quyết tâm, cho nên bắt tim là hình thức là mình không quay trở lại, chết con người cũ tội lỗi. Con người mà cứ quay trở lại ngoài là chúng ta sẽ không tốt. Rồi cứ so sánh, ok, trước đây tôi thế này, sau này thế này, là chúng ta sẽ không bao giờ tốt được. Amen. Mọi người nắm được tin không? Hello. Amen.
Okay.
Họ cứ nhớ lại Egypto, họ nhớ lại cái cũ kỹ xưa. Cho nên đó là do mà họ nói lên sự chưa có dứt khoát. Chúng ta thấy không? Thành ra cái quay lại đó, cái trở lại đó. Cho nên bắp tim là nói lên cái sự chết, tức là không có quay trở lại đó. Cho nên một người theo Chúa của mình, mình phải you know, phải có một cái quyết định giống vậy, không quay trở lại cái lối cũ nữa, ok, đường xưa lối cũ nữa, ok, dứt khoát theo Chúa. Amen. Nên cuối cùng ha, hướng về. Cho nên đó do mà cái vấn đề của họ là ở chỗ đó, họ cứ hay quay trở lại, cứ nhớ lại Egypto có cũ kiểu như thế, dụ vậy cũng vâng. Và cái điều đó mà làm cho họ xa ngã. Cho nên đời sống, cho nên phải nói giống như bài hát không bước lui lại, nguyện không xây lại, giống như bài hát I have decided that. Ok, lòng nguyện về Giê-xu, tâm quyết luôn theo Ngài, chỉ quyết về Giê-xu, theo Chúa luôn theo Hoàng. Lòng nguyện theo Giê-xu, tâm quyết luôn theo Ngài, không bước lui lại, quyền không xây lại. Vậy giống như bài hát đó đó, ok, thì chúng ta mới không, còn chúng ta mà cứ nghe đâu, cứ không có cái quyết tâm như vậy đó, là chúng ta dễ cứ quay trở lại. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello, amen. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên thấy có nhiều người tin Chúa sau thời gian họ quay lưng, tại vì họ không có cái quyết tâm, ok, từ bỏ con đường cũ kỹ và quyết tâm để không lùi trở lại. Amen. Như bắp tim chết, con người cũ là hình thức như vậy. Amen. Lại không đi trở lại con đường cũ này, không quay trở lại cái lối xưa, lối đường xưa, lối cũ này. Tức là quyết tâm theo Chúa. Ok. Thì chúng ta mới tốt được. Ok. Đó là cái vấn đề chánh đó. Ok. Mấy mình nói. Cho nên bắp tim, tức là hình thức bắp tim của sự chết, hay là không còn quay trở lại. Ok. Giống như nói lên qua cái biển đỏ, nó là dứt khoát rồi, tức là không quay trở lại. Ok. Đời sống chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tốt, chúng ta phải có một cái sự dứt khoát đó. Ok? Amen.
Amen.
Bước lui lại, nguyện không xây lại. Ok? Và chúng ta mới tốt được ha. Cho nên dân Do Thái, hình bóng dân Do Thái là hình bóng của chúng ta. Dân Do Thái thuộc linh cũng như vậy. Dân Do Thái được giải cứu khỏi Ai Cập. Thì trên đường ra khỏi Ai Cập, họ tiến về đất hứa. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng được Chúa dịp luôn. Ok? Giải cứu chúng ta khỏi nô lệ sừng xích của ma quỷ. Nhưng mà chúng ta đang trải nghiệm qua đồng vắng thế gian trên đường hướng về thiên đàng. Nhưng mà có nhiều người nào mặc dù đã được cứu khỏi Ai Cập, nhưng mà cuối cùng họ không tiến được đất nữa. Và chúng ta thấy không, tại sao Chúa nói chuyện kẻ lại Chúa mà được không à? Tức là họ đã ngã chết trong đồng vắng rồi đó. Tại sao lại Chúa mà lại không được vào thiên đàng, ta không biết nữa. Là hình thức dân Do Thái là như vậy. Amen. Cho nên dân Do Thái là một cái gương cho chúng ta. Họ là một cái vật lý. Cho nên đó là một cái hình bóng giống như nói. Nhưng sự ấy có nghĩa là hình bóng. Và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta. Kể cả ở gần cuối cùng các đời. Và thấy không? Thành ra chúng ta cần phải học. Để đừng đi theo cái bánh xe của người Do Thái. Như cái gương mà chúng ta. Nhưng mà nếu không học, chúng ta cũng sẽ đi theo yêu nó con, chúng ta cũng sẽ chết trên trong đồng vắng. Cho nên cái bài học cái quan trọng nhất đó, đừng quay lại. Ok, amen. Dứt khoát. Theo Chúa đánh tùng. Còn mình đi kiểu hai hàng, ok, amen. À, nửa đời, nửa đạo đó cũng là hình thức hai hàng, ok, nửa đời, nửa đạo. Amen. Thành ra đó do nó sẽ dễ giết chúng ta chết. Amen, cảm ơn Chúa không? Cho nên mình phải theo Chúa là theo hết lòng. Amen. quyết tâm nhé. Amen. Thì chúng ta sẽ không bị cái ảnh hưởng đó ha. Thành ra cái chỗ đó là chánh là nó nằm ở chỗ đó đó. Họ không biết là họ đã bóc tim trong chuyện chết hay qua biển đỏ là dứt khoát. Ok, khi rửa cái biển đỏ là ống là nước là không có lối quay về. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà tâm hồn của họ luôn quay về. Đúng không? Amen. Trên đường đất hứa mà tâm linh của họ luôn quay về lại sao? Và xứ Ai Cập. Chúng ta nhớ ha. Cho nên lòng của chúng ta không có quyết tâm theo Chúa hướng về thiên đàng mà cứ hướng về thế gian này coi chừng mình sẽ chết. Nắm được nó không? Hello?
Amen.
Amen. Amen. Cho nên mình phải có tâm quyết để hướng về thiên đàng. Okay?
Amen.
Chứ không có lập lửng như vậy mà mình sẽ chừng mình chết. Thành ra đó giờ mà Chúa kêu mình hãy ham mến các sự, hãy trông các sự trên trời, đừng trong cái sự dưới đất là như vậy. Amen. Thành ra nói gì không nghĩa mình sống, nhưng mà cái tâm hồn mình phải luôn luôn hướng về cõi trời trời, hướng về cõi trời trời thì nó giúp mình đi. Thành ra cái hướng nó rất là quan trọng. Thành ra đó do để chúng ta nắm được cái điều đó. Lý do đó mà họ cứ than phiền, còn biến mình đã quyết tâm về thiên đàng, mình không có bị than phiền. Mình biết đó, đông vắng mà, đông vắng đâu phải nơi đất hứa đâu mà than phiền. Mình đang giống như một người đang tranh đấu, nó chịu phải là đến cái cuối cùng đó. Làm sao mà thôi, nhưng mà tại vì họ không, như nó họ không có cái tâm đó, okay, cho nên đó do mà họ cứ hướng về cái cụ đó. Cho nên đó do mà khiến cho họ chết. Và chúng ta thấy cái đó là điều mà chúng ta cần phải nắm giữ hết trong đời sống của mình. Dĩ nhiên khi cái đó xảy ra thì nó đều thứ theo, đủ thứ phạm hết, lầm bầm, dâm dục đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà ý tôi muốn học thêm mọi người ở đây đó là ở chỗ chánh, là cái đối với tôi đó là cái điểm chánh đó nghe, okay? Để giúp cho làm sao để đời sống mình không, you know, để tốt lành đó là mình phải có sự dứt khoát, okay? Amen. Để đừng có không dứt khoát nó lên là mình đi dẹo, okay? Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó do mà cái sự dứt khoát đó nó giúp cho mình không quay trở lại, quyết tâm. Như bài hát đó thì nó sẽ làm cho chúng ta tốt lành. Amen. Đó là điều tôi chỉ muốn chia sẻ thêm trong cái ý nghĩa đó thôi. Còn cái mấy cái khác Hồng Ân chia sẻ rất là tốt để chúng ta cảnh tỉnh về những mà chúng ta cũng cần phải giữ mình về những điều đó thì ok. Nhưng mà khi mình có cái quyết tâm mình thấy được thì sẽ giúp cho mình giữ mình. Còn mình không có quyết tâm đó, mình sẽ không có sự giữ mình. Mọi người nắm được tin phải không? Hello. Amen.
Amen.
Yeah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Đó là chỉ điều lời thôi. Ok, giao lại cho Hồng Ân ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Rồi, không biết về phần đó.
Dạ,
gia
con
một xin
cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Một xin chia sẻ lên cái điểm đó cũng rất quan trọng đó một xin. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Nhưng mà quan trọng khi chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta còn ở đời sống cũ. Đó là lý do sao mà em nghĩ là các anh chị em ở bên đời sống mới, họ có cái tên đời sống mới, có nghĩa là cái đời sống cũ chết rồi. Bây giờ theo Chúa là phải có một cái đời sống mới. Trong Đấng Christ được dựng nên mới, với sự cũ phải qua đi. Ngày mọi sự được trở nên mới. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban ơn để cho tất cả anh chị em chúng ta đều có một cái đời sống dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với đời sống cũ, để đời sống mới được hình thành trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Như Phaolô ổng nói rất là dứt khoát rõ ràng ha. Quên lẫn mọi sự đằng xa, bươn theo mọi sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, chính đời sống em ngày xưa cũng được một sư Hải nhắc nhở cái câu kinh thánh này mấy năm trước, là một sư nói phải quên mọi sự đằng sau, tại vì mình cũng ưa nhìn lại đằng sau lắm, giống như dân Do Thái vậy. Nhìn lại đằng sau, cứ mỗi lần nhìn lại đằng sau, nhìn lại cái quá khứ là bắt đầu buồn và buồn giận, than phiền khóc lóc. Nhà mình thấy ở đây dân Do Thái họ mỗi lần mà Chúa giáng tay vào bắt đầu họ khóc lóc lên họ đến này xin Môi-se. Dạ, nếu mình đọc kinh thánh cũ mình thấy họ khóc rất là nhiều lần ha. Cái mỗi lần Chúa giáng tay qua là khóc rồi. Cả dân tự khóc xong rồi kêu Môi-se xin Chúa tha xong rồi cái lại phạm tội tiếp, lại khóc tiếp cứ như vậy á, cứ là trong cái dòng lẫn quẩn. Chính đời sống của mình hồi xưa cũng giống vậy nhé. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cứ nhìn lại phía xa, nhìn lại những cái quá khứ, nhìn lại những cái tổn thương, bắt đầu khóc lên. Khóc lên rồi bắt đầu là giận rồi, rồi không tha thứ, rồi phàn nàn, rồi đủ thứ lầm bầm. Dạ. Dạ, xin Chúa tha thứ cho mỗi đời sống của chúng con. Dạ, chính đời sống con cũng như anh chị em chúng ta. Để chúng ta dứt khoát, dạ, giống như ta lồ đó. Dạ. Quên lẫn mọi sự đằng sau hết, xin Chúa cho chúng ta phải bương theo sự đằng trước nha. Cảm ơn Chúa. Nhắm mục đích là chúng ta mục đích về thiên quốc, dạ, chứ không phải mục đích ở trong thế gian này, ở trong cái đồng vắng này. Dạ. Và trong đồng vắng như mục sư chia sẻ, cái điểm này quan trọng là mình trong đồng vắng thì đâu có phải là cái điều gì nó cũng dễ dàng. Và có những cái sự khó khăn, những sự thử thách. Và nhưng mà chúng ta tiếp tục tin cậy và đứng tầng lên. Là đứng hay làm phép lạ, đứng làm những điều mà kỳ diệu. Và mà chúng ta thấy trong lời của Chúa có những cái phép lạ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, chúng ta không thể hình dung ra nổi. Chỉ khi nào chúng ta ở trong phép lạ đó, chúng ta mới cảm nhận được, mới hiểu được cái sự vĩ đại của Chúa. Mà qua những cái phép lạ đó, nếu chúng ta suy gẫm, chúng ta cũng thấy được là đứng tầng lên. Bởi vì những cái điều mà Chúa bày ra trước mắt chúng ta, thế gian này, vũ trụ, vạn vật, chúng ta thấy rằng đó là cái phép lạ của Chúa. Nếu mà không có cái sự lạ kỳ, dị kỳ của Chúa, lạ lùng của Chúa, thì làm sao mà cái trái đất này mà treo lơ lửng ở trên không trung được, nếu không bởi quyền năng của Ngài. Và phép lạ của Chúa mỗi ngày là tại vì chúng ta không nhìn biết được, có những cái điều mà Chúa giống như là hơi thở, không khí mỗi ngày, đó là cái rất lạ đó. Nếu mà Chúa rút cái không khí ra khỏi cái quả đất này thì đâu có ai còn sống được nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, anh chị em chúng ta có ai có điều gì muốn chia sẻ nữa không? Trước khi mà em xin cầu nguyện cho bài học buổi sáng hôm nay. Dạ, cảm ơn Chúa.
Nói chung á, là cái điều quan trọng chúng ta nhớ là cái tâm linh mà phải luôn hướng về cõi thiên đàng là giờ, thì lúc đó nó sẽ giúp mình tốt. Còn mình không có như vậy đó là mình giống như dân Do Thái, okay? Để quay lại hướng về thế gian này. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên có nhiều con cái hay là những người trong Chúa chúng ta thấy hồi xưa họ mạnh mẽ, bây giờ họ đã bị lôi cuốn bởi thế gian, họ nguội lạnh, họ thờ ơ. Ngay cả nhưng mà về Chúa họ cũng không muốn nghe nói về Chúa, đừng có nói đọc kinh thánh đi nhanh chậm. Đó là theo, là hình thức là như vậy hết. Hình thức giống như dân Do Thái. Ok, mọi người hiểu tôi nói không? Tại vì tâm linh họ không có hướng về cõi trời trời, tâm linh không hướng, đó là do mình đã cho họ bị như vậy lôi kéo và ngã chết trong lòng. Đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Còn một người có tâm linh hướng về cõi trời trời thì mình sẽ không để những điều gì có thể nhưng mà kéo, giống như mình có một cái mục đích, ok, trời trời cõi gì, thành ra mình không để cho những điều gì để thế giới mình nó ảnh hưởng chúng ta. Cảm ơn, cảm ơn Chúa ha. Chỉ biết nó chỉ là tạm thời. Thành ra nếu mình không có cái mục đích, không có lắm rồi mình sẽ bị. Là chúng ta cần phải có nắm được cái hướng, cái mục đích và không quay trở một để khi nó tốt được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là do mình không ngạc nhiên đặt riêng về chỗ đó. Ok. Mà những người tin Chúa, không phải mình nói họ yếu đuối trước đây, đó là những người đã từng mạnh mẽ đó. Nhưng mà tại sao? Vì họ quay trở lại và họ thiếu cái mục đích để hướng tới. Họ không thấy được cái cõi trời trời. Anh nói Chúa kêu mình nó rất là đúng rồi. Cho nên tâm linh của mình sống cho người, nhưng mình phải hướng về trời, hướng về cái hương vĩnh thần, thì mình sẽ không bị lôi cuốn về đời này hay sự cám dỗ đời này trong cái đồng vắng, để cho nó thu hút, để rồi mình không có về đến đích được. Ok, amen. Nó không phải ngã chết trong đồng vắng với những sự cám dỗ, với những cái nợ được cái gì. Cảm ơn Chúa. Ok, đó là điều để áp dụng đấy trong đời sống mình, đã ghi nhớ này. Cảm ơn Chúa. Chúa vâng ơn ha. Cảm ơn người. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sự. Dạ, có ai muốn chia sẻ điều gì không? Dạ, trong bài học này không? Dạ, cảm ơn Chúa. Có điều gì Chúa dạ mình nữa không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sự. Dạ, mục đích sống của chúng ta dạ là thiên đàng ha. Cảm ơn Chúa. Hướng về thiên đàng và làm việc thiên đàng. Cảm ơn Chúa, phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta hướng lòng của chúng ta về thế gian này thì chúng ta sẽ phục vụ cho vương quốc của ma quỷ.
Chị cũng chia sẻ là đôi khi mình cũng nhớ lại những cái chuyện đã qua, nhưng mà trong lời Chúa nói là hãy bỏ qua những sự cố ông được chẩn nói, hay ở trong đến dưới thì trẻ trẻ nên nếu nhân viên nó cũng trong tâm trí mình cũng nhớ lại những cái điều đó, nhưng mà trong nhân viên của Chúa thì bỏ qua tất cả để bươn lên phía trước, không ngó lên Chúa, nhìn lên Chúa chứ không có nhìn bên phải bên trái, không có quay lại phía sau, để đời sống của mình một ngày một bình an, cứ hành và cứ đi theo Chúa bình an hơn. Cảm ơn Chúa rất là nhiều cho trong quên hết những cái chuyện đã qua. Con còn cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa. Và cảm ơn chị Thư. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn đây. Cảm ơn mọi người.
Dạ, cô Hương có điều gì muốn chia sẻ không cô Hương? Dạ, trước khi con cầu nguyện cho bài học này, sau đó chúng ta có những cái vấn đề gì cần cầu nguyện, dạ, thì xin nêu ra.
Dạ, chị có chia sẻ chút xíu về cái sự lầm bầm á, cái lầm bầm là mình tỏ cái thái độ mà là giống như vô tính. Và điều đó Chúa không có đẹp lòng. Tại vì lầm bầm tức là giống như không có tin cậy Chúa, trách Chúa. Giống như khi mà mình gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, hoặc là gặp bệnh tật hay một cái điều gì không tốt xảy ra trong đời sống. Khi mà chúng ta lầm bầm tức là mình nói là Chúa là đem cái đó, Chúa làm cái đó cho mình, Chúa khiến cái đó xảy ra cho mình, trách Chúa. Nhưng mà chúng ta biết Chúa, mình đã học lời Chúa rất là nhiều. Mình biết là Chúa là đấng yêu thương, là Chúa muốn những cái điều tốt nhất cho con cái của Chúa. Có khi Chúa để những cái điều xảy ra để cho dạy dỗ hay là rèn luyện cái đức tin của mình. Nhưng mà nếu mà mình cứ lầm bầm, Chúa nói là, như là Chúa nói là Chúa sẽ làm những cái điều mà mình nói ra đó. Yeah. Những cái lời nói của mình rất là quan trọng. Nếu mà mình nói ra những cái lầm bầm, tức là mình đồng ý với ma quỷ là không có tôn trọng Chúa, và những cái điều, những cái lời nói xấu của mình đó thì sẽ xảy ra, sẽ làm xấu hơn nữa ở trong cái đời sống mình. Giống như mà mình bị bệnh đi thì nói mình lầm bầm đó, tại sao bệnh cứ tối ngày cứ bệnh hoài rồi hay rồi này kia, thì cái bệnh nó càng tiếp tục nữa. Hoặc là trong cái hoàn cảnh mà mình giống như mình gặp khó khăn tài chính, mình cứ phàn nàn nói sao tôi là không có ngóc đầu lên nổi, thì cái điều đó cái lời nói của mình giống như cái sự rủa xả ở trên cái đời sống của mình vậy đó, thì nó sẽ xảy ra giống như những cái điều mà mình nói, những cái điều mình lầm bầm phàn nàn. Còn nếu mà mình tin cậy Chúa mà mình nói những lời của Chúa, giống như khi mà mình túng thiếu thì mình nói Chúa là đấng mà chu cấp cho chúng con, Chúa là Đức Chúa Trời, rất là giàu có, là mọi sự thuộc về Chúa, mọi sự Chúa có là con có, và con tin cậy nơi Chúa sẽ giúp cho con để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này, thì cái điều đó sẽ xảy ra. Và dạ, cảm ơn Chúa. Và dạ, chúng ta nên tránh khỏi cái phàn nàn, cái cằn nhằn. Dạ. Chỉ nói những lời tích cực thì những cái điều đó sẽ xảy ra trong đời sống chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Đức Chúa Trời toàn năng là cha của chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Thì là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Chẳng lẽ Chúa để cho con cái Chúa mà đến nỗi mà phải nghèo đói ăn xin ăn bám.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúa cho mình không những giàu về thuộc thể mà còn giàu về thuộc linh nữa. Mà thà rằng mình giàu về thuộc linh còn hơn là mình giàu về thuộc thể. Giàu giàu về thực thể mà hư mất đời đời thì cũng như số không, chết mà không dám chôn để phải thiêu đốt, sống mà không sống cho người khác, sống mà chỉ biết cho mình, không sống cho người khác. Mình ví dụ mình thích ăn cái gì thì mình ăn ngon, còn người khác thì mình không có khe người khác như thế nào. Even người đó là liên quan đến mật thiết, đến tình cảm tới mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa lúc nào Chúa cũng là đấng diệu kỳ. Chúa lúc nào cũng là perfect. Con người thì không perfect, chứ mà Chúa là perfect. Chúa là number one. Bởi vì Chúa là number one cho nên Chúa liên quan đến scientist. Chúa liên quan đến luật pháp. Chúa liên quan đến tất cả. Không có gì mà không có sự liên hệ của Chúa trong đó. Chúa number one đứng số đầu, còn chúng ta loài người chỉ là con số 0 ở phía sau. Nếu không có số 1 ở đằng trước thì những số 0 đó 0000000 cho đến tỷ 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 số 0, hàng loạt số 0 thì là vẫn là vô nghĩa, không có ích lợi gì hết. Bởi vì cho nên vậy mà ngày nay internet mình có được cái wifi là cũng là cái hàng rào lửa, mà cái hàng rào lửa đó là vô hình, là của Chúa đó. Chúa cho con người văn minh thông minh là như vậy đó. Chúa cho hết. Bởi vì mình ăn một cái trái cây, mình cũng biết cái người có người trồng, chứ không phải tự nhiên mà có. Một cái khoai lang mình ăn mình thấy cũng ngon, tại sao người ta giàu mà người ta bệnh, người ta không ăn được những cái trái cây hay là những cái vật đơn sơ nó ngon như vậy, mà mình thì mình là con cái của Chúa là mình được ăn. Mình bởi vì mình gần Chúa cho nên mình thấy cái gì Chúa cũng tạo ra, cho nên mình thấy cái gì mình thấy cũng ngon đó. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chị Hạnh. Dạ, giờ này em xin được phép cầu nguyện cho cái bài học này. Rồi sau đó em nếu có thể được xin mời cô Hồng hay là cô Hường hay mục sư có thể giúp em thì giờ kế tiếp để cầu nguyện cho các anh chị cũng như là cho đất nước Việt Nam chúng ta, đất nước Mỹ, và cho sự cứu rỗi của Chúa lan rộng khắp người dân tộc Việt Nam của chúng ta, khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu cô Hường hay là cô Hồng có thể giúp em sau cái thời giờ này nha. Dạ, em cầu nguyện rồi cho cái bài học ha. Dạ, cô Hồng hay cô Hường, ai có thể giúp được trong cái sự cầu nguyện tiếp theo đó. Cảm ơn Chúa.
Cô Hồng tiếp được không? Cô Hường thì nếu mà cô Hường làm tiếp thì cô Hường ta làm tới 11 giờ thôi. Tại vì cô Hường ta cầu nguyện tới em cô Hường.
Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, thì giờ này con xin được phép cầu nguyện cho bài học đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chưa, chúng con cất tiếng lớn ngợi khen Ngài. Chúng con thờ phượng và hầu việc một đấng chủ tể càn khôn, một đấng hạnh phúc, một đấng toàn năng, một Đức Chúa Trời yêu thương, một Đức Chúa Trời luôn luôn dõi theo đời sống của chúng con. Và sự nhân từ, sự thương xót của Ngài luôn luôn tương đổ trên những người tìm kiếm Ngài, những người kính sợ Ngài, những người khao khát Ngài, những người khao khát sự cứu rỗi của Ngài. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, lời của Chúa buổi sáng hôm nay xin ghi khắc lại trong lòng của chúng con. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 từ câu 1 đến câu 10, con tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin cho những lời này làm cho đời sống của chúng con được biến đổi. Lời của Chúa đem đến sự biến đổi trên cuộc đời của chúng con. Cho chúng con là những người, Chúa ơi, những sự cũ phải qua đi, những sự mới phải đến trên đời sống của chúng con theo lời của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, lời của Chúa nhắc chúng con rằng khi chúng con được phép tắp tem với Chúa Jesus Christ thì chúng con phải chết con người cũ. Chúng con không có quay trở lại đường xưa lối cũ. Chúng con không ở trong cái tình trạng của tội lỗi nữa. Nhưng mà chúng con phải có một cái quyết định để đi theo Chúa. Chúng con từ bỏ những cái
sự cũ, những cái tư tưởng cũ, những cái sự xấu xa trên đời sống của chúng con. Bởi nhờ ơn của Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, nhờ sự giúp đỡ của Ngài, cho chúng con có tấm lòng hướng về thiên đàng, cho chúng con có một cái tâm trí hướng về sự sáng của Chúa, về sự sống của Ngài, về sự vinh hiển của Ngài. Như chúng con không có được so sánh đời sống cũ nữa, chúng con không nhìn lại những cái điều đã qua, không có ham thích những cái sự hưởng thụ trên thế gian này. Con cảm ơn Ngài vì nơi này đồng vắng chúng con có thể đối diện với những sự khó khăn, thử thách bị bắt bớ vì danh Chúa, nhưng chúng con vẫn đối khát sự công bình của Ngài, chúng con vẫn đối khát sự trong sạch của Ngài, chúng con vẫn đối khát sự thương yêu của Ngài. Chúa ơi, chúng con khao khát hallelujah, chúng con khao khát sự tốt lành của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, cho chúng con không quay trở lại, Chúa ơi, không quay trở lại, không nhìn những sự đã qua, Chúa ơi, mà đương theo những sự ở đằng trước mà Chúa sắm sẵn cho chúng con, là những người kính sợ Ngài, là những người yêu mến lời của Ngài, những người khao khát Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa sức giàu đầy tràn trên đời sống của các tôi tớ của Chúa, Mục sư Hải, gia đình Mục sư Hải, cô Hồng. Con cảm ơn Ngài, các tôi tớ Chúa ở Việt Nam. Con cảm ơn Ngài, tôi tớ Chúa cô Hương. Con cảm ơn Ngài, Nguyệt Trầm. Con cảm ơn Ngài, chị Hoa. Con cảm ơn Ngài, hallelujah. Con cảm ơn Ngài, tất cả anh chị em của chúng con trên đường dây buổi sáng hôm nay, chị Hạnh, chị Tina, chị Julie. Con cảm ơn Ngài, chị Lý. Con cảm ơn Ngài, Hạnh Dung. Con cảm tạ ơn Chúa, chị Bích Ngọc, chị Hoa Cali. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa, Chúa ơi, những anh chị em của chúng con, chị Thanh Danh, chị Kim Thu, chị Ngọc Thu. Con cảm tạ ơn Ngài, hallelujah. Những người có tấm lòng khao khát lời của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Xin Chúa ban ơn để cho chúng con sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những cái tình dục xấu xa, những sự thờ cúng hình tượng, những sự dâm dục, những sự lầm bầm. Con cảm ơn Chúa và những điều mà vô tính trên đời sống của chúng con giờ này trong danh Đức Chúa Giêsu phải rơi rụng ra khỏi cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, còn những điều nào ô uế xấu xa còn bám víu trên đời sống tâm linh, thể xác của chúng con, tâm hồn, tâm trí, tấm lòng của chúng con, giờ này con cầu xin dòng huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy rửa chúng con, tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch, hallelujah, một sự khao khát thiên đàng, hallelujah, một sự khao khát lời của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Amen. Sự khao khát tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, sự cứu rỗi của Chúa ban đến cho những con người, hallelujah, muốn bỏ con đường cũ đi theo con đường mới của Ngài, hallelujah. Con cảm ơn Ngài, hallelujah. Xin Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài, ân điển của Ngài, sự công bình của Ngài, sự thánh sạch của Ngài, sự vui mừng của Ngài, sự bình an của Ngài trên đời sống của chúng con. Dầu cho chúng con phải đối diện với những con người trong thế gian này bắt bớ, hay là tất cả những sự thử thách khó khăn về bất cứ mọi lĩnh vực gì, thì Chúa của chúng con là đứng toàn năng luôn ở bên của chúng con, luôn dẫn dắt chúng con, luôn ban ơn cho chúng con, luôn giúp đỡ cho chúng con. Hallelujah, chúng con tin điều này. Chúng con cảm ơn Ngài. Không có bất cứ một cái sự lầm bầm, hay là sự oán trách, hay là sự đổ thừa nào trên đời sống của chúng con nữa kể từ giờ phút này. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con sẽ tin cậy vào Đấng toàn năng. Hallelujah, luôn chăm sóc yêu thương đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài, đứng luôn giúp đỡ chúng con, ban ơn cho chúng con để vượt thắng tất cả những sự khó khăn trên thế gian này. Hallelujah, vượt thắng hết tất cả những bản ngã xác thịt của chúng con, cũng như là những điều thuộc về thế gian này, cho những sự ham mê của mắt, những sự kiêu ngạo của đời, những sự đến từ tình dục. Hallelujah, phải ra khỏi đời sống của chúng con. Hallelujah, không còn ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng con nữa. Chúng con nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Giống như bài hát buổi sáng hôm nay chị Thu hát rằng, chúng con nhìn xem Chúa Giêsu Christ, hallelujah. Nhìn xem Ngài, hallelujah, là một cái gương tốt lành cho chúng con đi theo, hallelujah. Con tạ ơn Ngài, hallelujah. Con chúc phước cho các tôi tớ của Chúa, hallelujah, các con cái của Chúa trên đường dây này. Đầy ơn của Chúa, đầy sự sức giàu của Chúa, hallelujah, để sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài, một đời sống tận hiến cho Ngài, một đời sống dân thân thể mình là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hallelujah, đó là sự thờ phượng phải lễ của chúng con. Chúng con không làm theo đời này, hallelujah, nhưng mà chúng con được biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần để biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng con. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Hallelujah, xin sự thương xót của Ngài, ân điển của Ngài, tình yêu của Ngài trên đời sống của chúng con một cách dư dật trong năm mới này. Con cảm ơn Ngài. Xin sự bảo vệ của Chúa trên mỗi con dân của Chúa cũng như tôi tớ của Chúa. Không có quyền lực tối tâm nào mà làm hại chúng con được, vì Chúa ở bên
cảm
chúng
ơn
con.
Chúa.
Con cảm ơn Ngài. Sai thiên sứ thánh của Ngài gìn giữ bảo vệ của chúng con, và Ngài gìn giữ chúng con như con người của mắt Ngài. Con cảm ơn Ngài.
Amen.
Hallelujah. Và tất cả anh chị em của chúng con, những người nào về tài chánh, Chúa ơi, cần sự giúp đỡ của Ngài, thì Thi Thiên 121 chúng con công bố rằng chúng con nhấc mắt lên trên núi, sự tiếp trợ chúng con đến từ đâu?
Amen.
Sự tiếp trợ chúng con đến từ Đức Giê-hô-va, Đức dựng trên trời và đất. Con cảm tạ ơn Ngài. Ngài sẽ không để cho chân của chúng con siêu tó. Đứng gìn giữ chúng con không hề buồn ngủ. Đứng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không hề buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đứng gìn giữ chúng con. Đức Giê-hô-va là đứng che chở, là bóng che chở bên hữu của chúng con. Mặt trời sẽ không hại chúng con trong ban ngày, mặt trăng cũng không dọi chúng con trong ban đêm. Đức Giê-hô-va là đứng gìn giữ chúng con khỏi mọi tai vạ. Đức Giê-hô-va là đứng gìn giữ linh hồn của chúng con. Đức Giê-hô-va là đứng gìn giữ chúng con khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Chúng con sẽ ơn Ngài. Chúng con công bố sự đắc thắng của Chúa Giê-xu Christ trên đời sống của chúng con. Hallelujah. Về mọi lãnh vực, con cảm ơn Ngài. Hồn linh thể xác của chúng con, chúng con chúc phước thịnh vượng cho anh chị em của chúng con, thịnh vượng hồn linh thể xác, thịnh vượng tài chánh, thịnh vượng về mọi mặt, để chúng con có dư dật để chúng con hầu Chúa. Chúa Trời, chúng con đóng góp vào công việc của nhà Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Chúng con có dư dật để chúng con làm những việc lành mà Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Không còn có những sự thiếu thốn, không còn có những sự thất bại nữa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự thành công của anh chị em của chúng con trong Đấng Christ, con cảm ơn Ngài. Tất cả những sự dư dật giàu có của thiên đàng đổ xuống cho những con cái Chúa tìm kiếm Ngài, hết lòng yêu kính Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, đi trong con đường của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con cầu xin Chúa ban ơn để cho chức vụ của tôi tới Chúa là một chư Trương Thanh Hải trong Hội Thánh Đắp Tích Đức Tin được đầy ơn của Chúa. Rồi nhiều người sẽ được cứu vào vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Ngài.
Amen.
Chúa ban ơn cho chương trình thăm viếng chính đạo được đầy ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa làm việc trên tấm lòng của người dân Việt Nam ở vùng Sa Lệch cũng như vùng con đang ở, Chúa ơi. Họ mở lòng ra tiếp nhận. Hallelujah. Ơn cứu rỗi của Ngài, tiếp nhận lời sống của Ngài, tiếp nhận tin lành của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Và ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha thứ và được sự sống đời đời. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa sức giàu cho một vụ này. Con cảm ơn Ngài. Chúa sức giàu cho chúng con có ơn làm chứng đạo. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúa sức giàu trên những sách báo mà chúng con đưa cho ban, đưa phát cho họ, họ mở ra, họ đọc, và thánh linh của Đức Chúa Trời làm việc trên những lời này. Con cảm ơn Ngài. Làm việc trên tấm lòng của họ để những lời đó làm cho lòng của họ được tan chảy. Con cảm ơn Ngài. Để họ tìm kiếm Chúa. Con cảm ơn Ngài. Và nhận được ơn của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Ơn cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để dân tộc Việt Nam của chúng con, những người Việt Nam khắp toàn cầu cũng phải được cứu nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Và đặc biệt trên đất nước Mỹ này, Chúa ơi. Tất cả những sự nguội lạnh về thế giới vật chất, Chúa ơi, mà làm cho lòng người ta xa cách Chúa. Hallelujah. Chỉ tìm kiếm thế gian này, tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này, Chúa ơi. Phải ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, những người Việt Nam sống trên đất Mỹ này, Chúa ơi, có một sự đốt cháy trong tấm lòng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa ơi, để những cái lời mà con cái Chúa làm chứng, những cái cuộc truyền giảng, những cái lời chứng đạo, Chúa ơi, được đầy ơn của Chúa, được đầy sự thăm viếng của Chúa. Cầu xin Cha quỷ phá công việc của sự tối tăm, linh của sự mờ tối, linh của sự cướp giết và hủy diệt linh hồn của người ta, linh của sự lừa dối, ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, ra khỏi những người Việt Nam sống trên đất nước Mỹ này, Chúa ơi. Chúa ơi, tất cả những hội thánh của Chúa phải đứng lên để rao truyền tin lành của Chúa cho những người Việt Nam chưa biết đến Ngài. Như người sẽ được cứu vào vương quốc của Ngài. Hallelujah. Gia đình, dòng tộc, anh chị em của chúng con cũng phải được cứu nữa, Chúa ơi. Hallelujah. Vì chúng con là những người tin Chúa. Chúa nói rằng một người tin thì gia đình phải được cứu. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con tin chắc rằng gia đình dòng tộc của chúng con, Chúa ơi, phải được cứu trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Gia đình dòng tộc của anh chị em của chúng con trên đường dây này cũng phải được cứu trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đã xuống phước cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài trong Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài, chúng con được hưởng tất cả những ân huệ và những sự tốt lành của Ngài, ơn phước của Ngài. Chúng con tiếp nhận, chúng con tiếp nhận sự ban cho của Ngài, sao không xiết kể. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ban cho chúng con ơn Thánh Linh của Ngài, những ân tứ Thánh Linh của Ngài, để cho chúng con hầu việc Chúa có kết quả vinh hiển danh của Ngài, Chúa ơi. Chính ơn Thánh Linh của Chúa, chính chính ân tứ Thánh Linh của Chúa, những người nào khao khát xin Chúa ban ơn cho họ để họ làm công việc Chúa có kết quả. Alleluia. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con có chính bông trái của Thánh Linh để bông trái này nở rộ trên đời sống của chúng con, như là những cái bông của mùa xuân 2020 này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, những bông trái được nở rộ trên đời sống của con cái của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển danh của Ngài. Alleluia, để nhiều người được biết đến Ngài qua đời sống của mỗi chúng con. Chúng con trở nên những nhân chứng của Chúa. Con chúc phước cho anh chị em của chúng con, những người nào khao khát trong cái sự truyền giáo của người, trở nên những tay đánh lưới người. Con cảm tạ ơn Ngài, tay đánh lưới người như Ngài sử dụng PR thể nào thì Ngài cũng sử dụng con cái của Ngài trên đường dây này. Tại đó, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Những tấm lòng khao khát truyền giáo, Chúa ơi, những tấm lòng khao khát những linh hồn hư mất, xin Chúa đầy ơn, xin Chúa Ngài sử dụng sức dầu ban ơn thâm viếng. Con cảm ơn Ngài để công việc của Chúa được mở ra, công việc của Chúa mở ra, vương quốc của Ngài được mở rộng trên đất này. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, và con giao phó tất cả đời sống của anh chị em của chúng con trong cánh tay quyền năng của Chúa ngày hôm nay. Chúa ơi, một ngày của sự đắc thắng, một ngày của sự thịnh vượng, một ngày của sự phép lạ, một ngày của sự giải cứu, một ngày của sự chữa lành cho những tâm hồn khao khát, những con người chạy đến Chúa Giêsu Christ và nhân danh Ngài và cầu xin. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm ơn Chúa. Những người con dâng lên Chúa, con tin chắc là chúng con nhận được, vì Chúa nói rằng khi chúng con cầu xin trong đức tin thì đã nhận được điều Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con hiệp chung với tất cả anh chị em chúng con trên đường dây mà thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
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 Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin anh chị em có người nào có vấn đề để chúng ta cầu nguyện nữa không? Xin anh chị em nêu lên và chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho cái vấn đề của chúng ta.
Thưa mục sư, trong tôi được nhận được cái lời của Chúa là trong Samuel nhì đoạn 7 câu 3 câu 3 và câu và câu 8. Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Thì chữ vua đó tôi thay thế là chữ con. Hễ trong lòng con có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng con. Và cái câu thứ 8. Phải có thứ 8 không? Câu thứ 9 nữa. Câu thứ 9. Ta ở cùng con trong mọi công việc con làm, tuyệt diệt các kẻ thù con khỏi trước mặt con, khiến cho con được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian.
Amen.
Thì cái câu đó làm cho tôi được bình an và vui mừng. Bây giờ Lina muốn hỏi là mục sư, trong cái thời gian mà ở trong bệnh viện đó thì những cái thuốc mà lâu nay uống thì vẫn uống, nhưng mà họ muốn mình uống thêm một cái loại thuốc là về tâm thần đó, thì mình thấy mình do dự. Và mình đã kiêng ăn cầu nguyện với Chúa để hỏi ý Chúa là cái thuốc đó mình có nên uống hay không. Thì mà thực ra thì trong lòng không có muốn uống, mà người ta bắt mình uống. Thì như vậy thì mục sư thấy là Chúa trả lời như thế nào, và con tiếp tục uống không? Bởi vì trong cơ thể mình thấy nó không có, nó nếu mình uống vô thì nó không có bình thường. Ví dụ như nếu mà mình xin lỗi là nếu mà mình ví dụ sinh lý, mà con người sinh lý mạnh quá đó, rồi làm hại đến chồng, hay là làm hại đến người khác đó, mình gọi là dâm dục hay là cái gì đó, cái sinh lý mạnh, thì người ta có thể, bác sĩ người ta phải cho uống. Còn đằng này mình á, cái tâm trí của mình luôn hướng về Chúa, mà mình tâm trí mình có mạnh đi nữa thì mình đâu có làm hại ai đâu, mình đâu có bị tâm thần, mà tại sao mình phải uống cái thuốc tâm thần để cho nó ba lăng, để cho nó quân bình. Xin mục sư hay là có ai trong đường dây là dược sĩ hay là bác sĩ thì trả lời dùm cho là có nên uống không. Mà cái thuốc đó, đó nó ảnh hưởng khi mà mình uống xong đó, mà mình phải uống hoài, mình uống hoài thôi người ta điều chỉnh cái đô của mình cao hay thấp, nhiều hay là ít, rồi mình suốt đời mình cứ uống cái thuốc đó hoài, và mình sẽ là cái người ảnh hưởng đến cái mental. Mà mental thì là con rể nó nói là mình là, nếu mà ở nhà có bị trộm hay bất cứ cái gì đó là không có quyền, không được quyền mà ẵm con nó đi ra khỏi nhà. Tức là nó trong tương lai là mình nhiều khi ví dụ như mình đưa đón con đi học hay này kia là mình cũng không có, mình không có được đưa đón. Thì như vậy nó có cái sự khoảng cách, cái tình yêu thương như vậy thì nó ảnh hưởng đến tình yêu thương. Như vậy mình có nên uống hay không?
Ok, nói
qua cái sự, dạ. Qua cái sự kiêng ăn cầu nguyện 7 ngày thì Chúa trả lời là mình được tự do, trong lòng mình có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng con. Mà trong cái ý cái tưởng của mình là mình không có muốn uống thuốc an thần.
Yeah.
Bởi vì cái thuốc an thần đó đó là bởi vì mình lo lắng quá, mà bây giờ muốn hết lo lắng thì phải đến với Chúa thôi, là
yeah.
Hãy trao gánh nặng cho Chúa.
Yeah.
Để Chúa lo thì mình đâu có còn lo lắng. Mình không còn lo lắng thì mình đâu có sanh ra những cái stress.
Yeah, đúng rồi. Yeah, đúng rồi.
Mà cái stress là Chúa trị rất là hay. Theo Lina biết là cái stress là Chúa trị rất là hay. Mà trước đây đã có một người quen á, bị tâm thần, trong lỗ tai họ có nghe rằng là họ xúi họ tự tử. Nhưng mà Lina đã khuyên họ là, bây giờ chị hỏi thăm chị thì chị không có ngủ được, bởi vì chị trong tai chị có nghe cái người tên, có người nói là xúi chị tự tử, mà chị thì chỉ có một người anh tự tử, cho nên là chị bị có ảnh hưởng đến cái tâm linh đó, cho nên chị cho mình biết được thì mình mới nói là chị không nên uống thuốc. Chị muốn ngủ thì để Lina cầu nguyện cho chị để chị khỏi, chị ngủ được thì không có cần phải uống thuốc đâu. Uống thuốc là nhiều khi đi nó slow, nó lừ đừ, nó trở thành là chậm, mà rồi trở thành là người bất thần đó. Thì chị là cũng người là công giáo, mà sau đó thì chị nói khó lắm. Chị nói khó bỏ lắm. Cái xong cái nói bây giờ thì chị nhờ cha cầu nguyện cho chị, rồi chị nhờ linh mục cầu nguyện cho chị, rồi mình nếu mà chị mất ngủ hay là chị ngủ không được, chị kêu cho Lina bất cứ giờ nào, Lina sẽ đọc lời Chúa cho chị nghe và chị sẽ cầu nguyện cho chị, là chị hết, chị được ngủ ngon, là chị hết bệnh nha. Mà sau 3 tháng thì chị ban đầu chị làm không được, sau chị làm được. Cái chị hết 3 tháng chị mập mạnh, chị khỏe mạnh, chị nghe lời đó, chị rồi lên nhà chị giải, lúc đó lên nhà chị dọn những cái mình nói là trong nhà có con, nếu mà trong nhà chị mà có con rồng hay cái gì đó thì chị nên bỏ đi. Cái chỉ có cái bộ sơn mài lớn, thiệt là lớn vậy đó. Cái chị mới nói
không, tự đi lên đi, tạm cái tới nó đấy là cái này hành nhập lòng đi rồi hẳn con nữa. Tới nó đang chân hẳn con.
cái chị mới về chị coi là trong nhà chị có cái gì, có con rồng, cái chị không, cái bộ xương mày nó lớn quá, cái chị nói tại vì nó chồng chị nói thôi để đừng có bỏ để cho người khác, cái xong cái Lina mới cho chị một cái CD của ông Nghiêm Hà Lộc gì đó, nói về con rồng, cho chị cái CD, tại vì lúc mà Lina có đi lên dự mà năm cái gì cái ngày thành lập của Tinh Lành đó, ở LA đó, ở nhà kính đó, thì Lina mới gặp được cái chị đó, chị mới mua mấy chục cái CD để mà tặng cho mấy người đó, để mà đi giống đi làm chứng rồi cho họ để họ nghe được cái con rồng cái gì đó. Đó rồi xong rồi chị mới nhờ Lina bỏ cái bộ sơn mài đó, mà chị nói bây giờ làm ơn bỏ giùm cho chị, rồi chị nói là chồng chị muốn cho người khác cái bộ đó, mình nói cái gì mình không thích thì mình đừng có cho người khác, cái gì mình thích đó, thì mình mới cho người khác đó. Thì cái mới nói thôi bây giờ chồng chị muốn vậy thì bây giờ mình phải cho chị một cái CD con rồng và cho chị mượn cái máy để chị nghe về con, tại vì nhà chị không có máy, cái cho chị mượn cái máy để nghe. Thì sau đó thì chị nói thôi bỏ, nhờ Lina bỏ giùm đó, chị thấy vậy chị mới nhờ bỏ. Thì có đem bỏ cái bộ xương mài đó và cũng có lên tiệm, chị có một cái tiệm làm dry clean. Nhà chị có treo bát quát, rồi chị có treo mẹ Đức Mẹ này kia, nhưng mà chị nói là mình chỉ lấy cái, chị nói Đức Mẹ thì chị không có dám bỏ, bởi vì thì cái đó là quyền của chị thôi, mình không lấy. Nhưng mà cái chị có treo cái bát quát, cái hình mà có cái bát quát cái gì đó nhiều quá,
bát quái
á, dạ. Quái. Thì mình lên đó, mình cũng nhân danh Chúa để mà bỏ cái đó, bởi vì lúc trước năm 2011 thì có đi qua dự đại hội của Mục sư Khánh mới học hỏi cái điều đó chứ mới làm, chứ lâu nay đâu có, từ cái hồi đó đâu có biết. Nhưng mà cái lòng của mình là tin Chúa lâu năm nhưng mà cứ theo truyền thống, đâu có biết mà giải cứu hay như thế nào. Thì mặc dù là mình những cái hình tượng trong đó mình để trong nhà nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà qua cái sự học hỏi của Mục sư Khánh thì mình áp dụng thì mình mới đi làm cái điều đó. Và gọi một chị nữa, một chị cũng đi truyền giáo mà chị sẵn sàng chị đi với mình, đi với Lina, đi lên trên cái nhà, trên tiệm của chị để mà bỏ cái hình đó. Mà trong khi cái ngày đó là cái ngày con của mình birthday nữa, mà mình vì Chúa, mình làm việc vì Chúa chứ không phải mà không có nói với con đâu, mình làm cái việc đó. Thì sau này á là chị bỏ rồi, xong rồi chị nghe lời, thì cuối cùng 3 tháng sau gặp lại chị đó, mừng, chị cảm ơn Lina, rồi chị mừng lắm, mà chị bớt bệnh, mà chị tròn, chị mập, chứ không có ốm yếu như cái lúc mà chị mà đang uống thuốc về an thần. Bởi vì trong tai chỉ có nghe tự tử, mà sau này chỉ trong tai chỉ cũng không có còn nghe cái tự tử gì nữa hết. Đó là chính mình làm như vậy. Mà tại sao bây giờ mình phải lại bị con mình nó bắt mình phải uống thuốc? Bây giờ nó giữ thuốc đó, nó bắt là mình phải uống, không uống là không được. Mà nếu mà mình uống thì sau này mình sẽ có cái sự xa cách giữa cháu mình đó, tại vì mình là mentor mà, mình đâu có được quyền, đâu có quyền đưa rước con cháu mình, trong khi mình hết lòng, mình sẵn sàng giúp con mình. Mặc dù con nó nói bây giờ bữa nay con bận, con muốn ăn cái canh đó đó, con muốn ăn cái món đó hay cái gì đó, thì mình sẵn sàng làm sẵn cho con, chứ mình đâu có tiếc cái thời gian, cái gì mình giúp được cho con thì mình giúp, chứ mình đâu có không thương con mà mình không làm được. mà nhiều khi con nó không hiểu mình, cho nên nó nói là con má đâu có nuôi con đâu, con tự nuôi con.
Ok, cảm ơn Chúa. Nói chung là Nguyễn chị Hạnh thấy thật ra thuốc an thần không có tốt, tôi đã nói rồi, ok. Thuốc an thần không phải là cái tốt lành. Cảm ơn Chúa ha. Nếu thấy tốt lành không có lý do gì mình cần phải uống nó hại mình. Cảm ơn Chúa ha. Yeah. Thành ra lý do mình lại có Chúa, mình có đức tin, mình cầu nguyện thì nó cũng phải tốt. Nếu mình tốt thì mình không nói gì. Nhưng mà nhiều người đã bị chết về thuốc an thần nhiều. Họ trở thành con người không còn bình thường đủ thứ hết. Nhưng và có nhiều người uống thuốc hạnh gần nó đưa đến sự tự tử cũng có, giống như kiểu đó, ok. Thành ra nó nhiều thứ là nó hoặc là không, nó làm cho con người lờ đờ vậy thôi, ok, nắm được không?
Dạ.
Yeah. Chưa, yeah. Tức là không còn tin năng gì đó. Dạ, yeah, đúng rồi. Thành ra nó kiểu lờ đờ, cứ là nửa sống nửa chết chứ kiểu gì, nó cứ lờ đờ chứ không còn tin anh, không có còn, nó đủ thứ chuyện hết. Nói chung nhưng mà chị nói đó, mình có cái quyền trên mình, không có ai có quyền trên đời sống mình hết.
Đúng okay. Vậy.
Ok. Nhiều, thì mình nói đó, con mình thích thì con, nếu mình nói chị ta nói thẳng đó, con có quyền, Nguyễn thích thì kêu con mình uống thì con có chịu uống không? Con không bệnh con có chịu uống không? Ok.
Tại vì nó nói má bệnh. Nó nói má okay. Bệnh.
Thì đó là cái người đó coi mình bệnh, nhưng mà mình nói mình không có bệnh, mình có quyền trên cái đời sống mình. Còn bây giờ chị nói bây giờ má coi con là bệnh đó, bây giờ má kêu con uống con có chịu không? Bây giờ con nói mẹ bệnh, bây giờ mẹ nói con bệnh tâm thần đó, mẹ con uống con có chịu không? Mình nói thẳng lại vậy, ok? Hiểu nói không? Tại sao con nói mẹ bệnh, bây giờ mẹ nói con bệnh, mẹ con cần uống con có chịu không? Bây giờ con nói mẹ bệnh mẹ cần uống, bây giờ mẹ nói ngược lại con bệnh con cần uống con có chịu không?
Đúng rồi.
Mình nói không?
Đúng rồi đó.
À? Tại sao mình áp đặt trên cái người khác, ok? Có cái quyền của họ, đúng không? Amen. Nếu mẹ không còn biết cái gì hết thì cái đó đồng ý, đúng. Chị còn đúng. Biết, chị còn nói chuyện, còn chị còn phân tích vô điện thoại đủ thứ vậy mà nói không biết thì tâm thần cái gì. Ok? Amen. Có thể tôi nói thật sự với chị nghe, chị cầu nguyện thôi. Nhiều khi chị lo cho chồng chị ngủ mỗi đêm 8 lần ổng thích cũng kêu chị làm sao một con người mà không có ngủ được bình thường, thì con người đó cũng phải mệt mỏi tâm thần, nhiều khi nó cũng phải bị choáng váng. Cái đó không phải là ai cũng vậy. Bây giờ một người không ngủ được nhiều lần như vậy, bây giờ kêu người con mà khắt khe chồng của chị như vậy có còn được bình thường không?
Đúng
rồi. Ok, phải mình khỏe mạnh bình thường mà mình bị một người mà mất ngủ nhiều ngày không được bình thường đủ thứ rồi thì nó cũng phải mệt mỏi, nhiều khi cũng bị choáng váng, nhiều khi nó không được tỉnh táo. Cái đó là cũng bình thường, mọi người ai cũng có thể bị vậy chứ.
Đúng luôn.
Dạ, thưa okay.
Một đêm không chịu không nổi nữa đó.
Yeah.
Đêm không á, là ngày mai chị là Hạnh bắt đầu rồi đó.
Yeah.
Chị Hạnh ơi, chị Hạnh nhớ một điều nè. Nếu mà nó biểu chị Hạnh uống để mà chị Hạnh nói rằng chị Hạnh không theo lời nó, mà chị Hạnh không được phép đụng tới con nó, chưa chắc là chị uống mà nó cho chị đụng tới con nó. Mình chấp nhận tình yêu thương của mình trong con và cháu thì có, nhưng mà tôi bảo đảm với chị, không phải là chị uống mà nó cho chị đụng tới con nó đâu. Nó không cho đụng thì thôi. Chị phải biết là khi mà chị uống thì nó nói là chị tâm thần, mà chị tâm thần sẽ vô cái record của chị, có những
đúng
điều
vậy.
Sẽ hệ lụy sau này. Điều thứ nhất,
đúng điều
thứ hai, chị uống thì nó sẽ nói chị là tâm thần, nó không cho rớt tới con nó, hợp pháp hơn nữa. Thành ra chị đừng có nghe lời. Nếu mà uống không có lợi cho chị đừng uống. Tại vì bây giờ những người mà người ta bị ở các hội thánh mà người ta có mục sư tái sinh, tức là những người bị nghiện ngập đó, mà nó không còn không còn control được, nhưng mà chỉ có đọc lời Chúa, ca ngợi và học lời Chúa mà người ta phục hồi được, thì chị không có cớ gì chị phải uống thuốc tâm thần. Chị nhớ là nó bắt chị uống, nó biểu chị uống để chị có record chị là người tâm thần. Mà nếu mà chị là
rồi.
Người tâm thần,
yeah.
Tất cả
đúng
những
rồi.
Cái giấy tờ của chị
yeah,
nó
đúng
cũng
rồi.
Có hết.
Yeah.
Tất cả những cái gì
đúng rồi, cô
mà chị
đúng
có
đó.
Thẩm quyền, yeah. Chị có thẩm yeah. quyền, chị đụng tới con của nó cũng sẽ không cho. Thành ra bây giờ không nghe lời nó. Để
yeah.
cho tâm thần bình an, chị cứ ca ngợi Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, học lời Chúa, đủ rồi. Chúa sẽ làm việc.
Amen.
Mình có nghe lời nói mà cái điều đó đừng có sợ bác sĩ.
Tại vì
mình về nhà mình rồi.
Mình hỏi họ, một người bình thường mà bây giờ nó lo một cái người mà thích đêm thức hôm mà 8 lần như vậy, không phải một ngày, ngày này, thì có thể tỉnh táo được không?
Đúng rồi, đúng.
Ok, bây giờ nói nó thắt đi, con Nguyên ngay là một con người khỏe mạnh, thì cái không tỉnh táo đó không nghĩa là bị tâm hồn. Rồi nếu mà chị được nghỉ ngơi, chị được nghỉ ngơi, thoải mái, không có thách khe ổng, thì tự nhiên chị khỏe mạnh thôi, chứ đâu có gì, thì con người mệt mỏi quá thì nó không tỉnh. Cái chuyện đó bình thường thôi. Nó đâu có gì là thế là tâm thần nói chuyện. Cho nên dùng cái đó, cho nên cô Hường nói đúng là để nó ghét cơ, nói là đúng là người tâm thần sau này nó chuyện.
Và không có tất cả đó. Những cái gì á, tiền bạc, tất cả những gì là nó giữ hết. Và nó có quyền trên trên cái đời sống của mình.
Thì đó, thành ra bây giờ thêm cái ghét cơ đó nữa thì đó, đó giờ không nắm được. Nói chung, cô Hường nó cũng đúng đó, cho nên mình chị phải biết chính mình, ok. Amen. Không có ai có quyền trên đời sống mình hết, ok. Không phải ai nói là mình
sĩ, bác sĩ cũng yeah. không có quyền nữa. Bởi yeah. vì bác sĩ yeah. bác sĩ là nếu mình ký tên mình uống thuốc rồi bác sĩ mình chết sau 5 năm chết, chứ bây giờ 1 năm nó đâu có chết đâu. 5 năm cái nó ồ cái thuốc này nó bị gì đó. Rồi xong cái 5 năm sau mình người ta chết thì bác sĩ cũng đâu có làm gì, mà đâu có ai gì, mình chịu thôi, chứ chính mình chịu thôi, mình ký tên là mình chịu.
Dạ, yeah, nói đúng rồi, yeah, nói chung là như vậy. Yeah.
Ngay cả những người sanh đó, ngay cả những người sanh đi mà họ không muốn chích thuốc tê, thuốc mê đó, họ không ký tên, bác sĩ cũng đâu có quyền.
Đúng.
Tại vì đa phần là người ta muốn mổ. Ba đa phần người ta muốn mổ để mà được bệnh viện có tiền nhiều hơn,
đúng
mà
rồi,
bác sĩ cũng
rồi.
Có tiền nhiều hơn, dễ
đúng,
hơn.
Đúng
còn những người mà thích sinh tự nhiên, họ không muốn chích thuốc thì
Amen.
Bác sĩ cũng chịu thôi, chứ đâu có bắt ép người ta được.
Yeah, đúng rồi, con chị nói đúng.
Chị Hạnh. Má ơi. Bây giờ như thế này nè.
Mà kêu má bao nhiêu lần rồi cả.
Sao ấy? Má mới vừa nghe mà vừa lo cho ba đó. Má
bây
mới...
giờ hiện tại là
okay.
Má ướt hết rồi.
Ok, rồi okay. Okay, để đó thôi. Để
nước tiểu tùm lum hết rồi.
Rồi để má lo. Ok, để má lo.
Làm nhiều nó cũng mệt lắm. Làm sao mà không có bị sơ sót được. Thử đêm thử mà ai thức đêm thử coi, lo thử coi chịu nổi không? Em
dạ,
ngày hôm qua em ngủ trễ cái mà sáng em nhức cái đầu cả buổi luôn á. Bây giờ hỏi thử đếm từ 1 tới 1000 có trật con số nào không? Mà nói mấy uống thuốc vô nó mạnh, nó không bệnh cũng thành bệnh nữa, nó rất là nguy hiểm. Thuốc nào nó cũng có hai mặt hết trơn á. Rất là nguy hiểm. Chị em thấy chị đừng có uống thuốc.
Mình
dạ,
biết
cầu nguyện Chúa cho
yeah.
Chúa soi sáng để cho chị biết cách nào để giúp cho anh, để anh không có phải gọi chị mỗi một đêm 8 lần nữa.
Mình đó bây giờ là con nó đem về nhà nó để thử coi, nó train cho ba nó thử cho nó bớt cái đêm một đêm kêu lần, mà bây giờ
đúng.
mới vừa thăm ảnh ngay rồi xong coi lại rồi xong rồi cầu nguyện ra học thì nó xuống nó nghe vậy rồi nó thấy phản ứng vậy, nó nói là tại sao không lo cho ba nó mà ngồi ngày tối cứ nghe trên online hoài, đâu có phải như vậy đâu, vừa làm vừa take care ảnh, nhưng mà tại vì trong lúc này là train ảnh đó, là con nó đem về nhà để nó train thử là để cho nó đỡ bớt kêu nhiều, chứ nếu mà kêu nhiều là má cũng không chịu nổi, thì mới thấy đó. Bây giờ mới biết là chăm sóc cái người bệnh là cực đến chừng nào, không có tìm một người nào mà lo cho vừa ngày vừa đêm đó. Mà về mà mình sơ ý một chút, cũng như con nó, mình sơ ý một chút xíu là nó lớn tiếng với mình, nó không kể mình là ai ấy. Nó coi mình còn tệ hơn cái người giúp việc nữa.
Chị kêu nó mới người làm đi.
Thành ra là
chị,
không có
cái chị biết nói chuyện, chị kể chuyện này nói gì là tâm thần cái gì. Có người mà tâm thần nó đâu còn bình thường, còn nhớ cái gì đâu, chị còn
chị
kể.
Chị còn thông minh hơn người bình thường. Em thấy chị thiên
tâm thần cái gì.
tâm thần cái gì
mà bây giờ bác sĩ lúc nào bác sĩ cũng nói về mình về là mình phải chích, mà mình nghĩ mình tại sao mình phải chích, đã bị một lần chích lần kỳ trước rồi, về là không có người nó thờ thẳng thẳng đi đâu ra cái mặt, người ta nói người ta biết là cái mặt là như người tâm thần. Còn bây giờ là mình thấy là mình uống thôi, chứ mình tại vì họ bắt mình uống hay là chích, mà chích thì gọn hơn để khỏi có bỏ thuốc. Còn nhiều khi mình nói vậy mình về mình không bỏ, mình không uống thì người ta sẽ chích. Nhưng mà bây giờ tại sao mình phải chích? Mình tỉnh táo chứ mình đâu có phải mình đâu có làm hại ai đâu, mà mình
chích mạnh hơn không uống nha chị.
Tại vì thì đúng rồi đó, mà mình đâu có phải là cái cỏ cây đâu.
Tại sao chị không kêu nó mướn người làm?
Thì để con cái nhà ba tuổi không biết.
Má, tại sao chị không kêu nó mướn
người làm? Ba tuần là con thích khe cho ba chứ ai? Con với gì mày? Ok.
Thì đó thì để con training á, con training cho ba đỡ cho má chứ thôi. Suốt đời.
Con còn con nữa. Ok.
Ở nhà má cũng lo cho con.
Con
chứ mướn người làm. Tại sao không mướn người làm?
Mướn người làm đi.
Ừ.
Mất tưởng tượng không
ạ? Idea luôn.
Bây giờ con phải tắm cho ba nè. Con còn đi làm nữa.
Bây giờ tắm đi cho má tắm.
Bây giờ nó ngồi nó ôm điện thoại mà tắm cái gì?
Thì má tắt điện thoại, má tắm. Má tắm
mướn người làm đi. Mướn người làm đi.
Đã chữa bệnh, đã cho là người ta bệnh thì đi mướn người làm đi.
Yeah. Điểm bệnh dự... điểm mà nói cô bệnh mà kêu bắt cho thách khe cái người bệnh.
Ừ.
Ok, cái chuyện nó vô lý, không kêu tắm rửa thì người phải tỉnh táo mới tắm rửa người khác được chứ, mà nói tâm thần gì vậy, nội cái đó nó cũng vô lý.
Gán
người ta là tâm thần mà kêu người ta đi tắm rửa cho cái người bệnh khác, một người tâm thần làm sao còn biết cái gì gõ gút mà lấy tắm rửa như vậy, mà cái án như vậy mà coi được à?
Ở cái tuổi của chị á là
tôi nói thật sự đó, là cô đó là ai, cô Xuân Hồng đó, tôi sẵn sàng nói chuyện với cậu. Ok, cái cách đó là không có đúng, không có thương cha mẹ, cái đó không phải là cái người đúng.
Con chị đi Hà một lần đi để hiểu.
Dạ biết, chị nói chuyện với tôi nói thẳng, cần gọi cảnh sát tôi cũng nói chuyện với cảnh sát với điện thoại. Một người như vậy mà gọi là tâm thần sao?
Em nói để giúp cho chị Ly Na để
tâm thần mà đi khách người khác rửa như tắm cho cái người bệnh khác mà còn có biết ý thức gì nhiều đâu mà còn để mà giúp đỡ người khác ngày và đêm như vậy, mà gọi là tâm thần mà một người mà phải vậy ngày và đêm như vậy, coi có phải bình thường
không? Còn bắt người ta đi hút thuốc.
Yeah.
Bản thân bình thường.
Cái chuyện đó là vô lý, dán một cái chuyện đó là vô lý. Dạ. Yeah. Đó tâm thần mà còn giúp cho người ta tắm này nọ, thách khe này nọ, sao là tâm thần mà thách khe kỳ.
Cái này là một con người mà để sống với cộng sản mà để ép cho người ta chết á.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Đúng rồi đó.
Cái đó là...
Mình là mẹ, nó nói là con của con chứ đâu phải là con của má. Của má đâu. Má ý là nó nói là mình nói là Lina nói là con của con hả, là má coi, còn con của Chúa là vua của vua, Chúa của vua Chúa đó là king á, chứ còn hơn nữa.
Bây giờ thực tế đi, thực tế, nhưng mà bây giờ bà đang bệnh như vậy đó, bây giờ đi lo cái người bệnh đó, đó thực tế đi, tính theo cái thực tế đi.
Đã nói cô bệnh và lại thách khe cái người bệnh khác, cái chuyện nó ngay vô lý không? Nó nắm được không?
Dạ.
Anh em. Đã nói là cô tâm thần, cô tâm thần là cô không được bình thường, mà cô không bình thường là sao biết tắm rửa chồng, giúp con chồng mình đâu sự. Cái chuyện đó nghe nó rất là vô lý. Anh em. Những đã đáng định cô là tâm thần, cô phải uống thuốc thì cô không phải là được bình thường. Cô không phải good thì người ta còn phải thách khe cô nữa, chứ huống chi là cô phải thách khe cái người khác. Cái chuyện đó nghe nó vô lý. Em biết là nắm được không? Dạ. Ngay cỏ cô con của cô là Xuân Hồng đó, tôi không có sợ cổ buồn gì hết chứ. Ok.
Cẩm hồng.
Không có gì hết. Cẩm hồng hay gì đó. Ok. Cái là sự thật, mình phải
đó,
tin cái điều đúng. Ok. Cái thực tế cái điều đúng chứ không phải mình you know, ấy cái điều gì. Cái đó là khổ, không có tình thương đối với cô. miễn mình nói thẳng luôn á, cổ giống như vậy đó là không có yêu thương mẹ của mình, làm cũng không khác gì hại cho cô chết, cái đó là không đúng,
đúng
gì
rồi,
để
đúng
cho
rồi.
Được mình. Cái nói thẳng
cái
như
cái,
vậy
cái
mẹ
ngày mùng
làm gì được đó, đúng.
Thưa mục sư, cái ngày mùng 1 là cái ngày mà Thiên An cầu nguyện, thì cũng nghe mục sư nói bên đó Thiên An cầu nguyện, thì ở bên này cũng Thiên An cầu nguyện, Lina cũng Thiên An cầu nguyện, thì coi như ngày đó là mình Thiên An cầu nguyện thì tự nhiên Chúa không có muốn cho mình uống thuốc.
Yeah.
Thì mình không có uống như ngày đó. Rồi xong cái qua ngày hôm sau nó nói: má, nếu má không uống thuốc thì sao nè. Là xong cái nó giữ cái qua ngày hôm sau, nó giữ cái bình thuốc, rồi nó phát: má phải uống thuốc trước khi con đi làm. Mà mình nói Lina nói là bây giờ cái thuốc nào má uống sáng nhịn đói là má uống, còn thuốc đó má uống trưa. Cái xong nó mới giao cho người chị đó, cái người chị là chị Mai đó. Nó nói bây giờ chị phải cầm viên thuốc này. Chị nói má, dì cầm viên thuốc này, dì nói má phải uống. Mà chị thì xuống chị giúp cho con. Nhưng mà nhiều lúc á, mình ở trong nhà chén mình dơ thì cũng bệnh, nhưng mà về đứng làm suốt cả ngày luôn, không có ngủ trưa được luôn. Nghĩa là rửa chén hoặc là nhiều khi muốn dỗ em cho nó ngủ, dỗ cháu cho nó ngủ để cho nó quen, mai mốt mà dì Mai đâu có ở đây thường đâu, mình cũng phải chạy qua chạy lại để lo cho cháu chứ đâu có làm ngơ được.
Sao con có người take care cho con, có mướn người take care cho con của con, người con đâu có nhờ má đâu,
con không nhờ, nhưng mà má volunteer, má
no,
làm
no
má làm.
Lâu nay con nói là má cứ take care ba mà thôi, má con cần má lo cho ba mà thôi.
Nhưng mà má,
bây giờ chị bệnh má chỉ khe cho chị thôi.
Má chạy qua, má chạy qua để
ba,
má lo cho
chồng của chị
cháu.
Thì kêu nó mướn.
Con nói nếu như mà má rảnh mà thôi.
Thì má rảnh thì má
không có cần, con không có,
con không cần, con không cần cái tình thương của người bà thương cháu. Nhưng
thôi
mà má cần cái tình thương của người bà với cháu, cho nên má phải qua, bởi
chị
vì
Hạnh ơi,
má chỉ có một mình con thôi.
Thôi chị Hạnh ơi,
con
chị bây giờ như
ba,
vậy chị
cho ba ăn, cho ba sạch sẽ, cho ba tắm, có nhiêu đó
no
thôi à. Mà má thấy
no,
nãy giờ không
bây
làm
giờ
được.
Bây giờ
con
chị không làm được gì hết. Bây giờ
quần áo, má ăn giường,
má bệnh mà, má bệnh mà.
Má nói má đâu có bệnh.
Má nói má không bệnh là để cho Chúa chữa lành má. Còn cái chuyện mà trong bình thường bây giờ là trong bệnh viện nói là má là người bệnh mới để cho con.
Bây giờ má tin má bệnh hay là không?
Má tin hả? Má không có bệnh. Má nhưng mà con tin là má bệnh thì là sao? Nghĩa là sao?
Bây giờ má cứ làm lơ ba, thấy không?
Má đâu phải làm
bây
lơ.
Bây giờ con thức rồi đó. Bây giờ nhốt nó trên phòng thôi à. Bây giờ con không biết nó làm cái gì hết á. Tại vì con phải lo cho ba.
Thì bây giờ tại vì cái đó là con training ba. Và con train như bây giờ chị Mai giúp ba, mà má ra để cho người khác giúp ba, má khỏe rồi xong rồi má giúp ba. Khi mà bớt bệnh rồi, má không uống thuốc gì á, là má mới bớt bệnh bình thường, má mới giúp ba, má đem về nhà má. Má không có để cho ba con phải lo. Bây giờ cái này là trong thời gian má ở trong bệnh viện, con đem về ba về để con lo, để cho con biết cái
no,
người nuôi
quá rồi. Okay,
ừ,
con
cái người nuôi như thế nào
con,
ngày và đêm
má qua đây, tại vì con biết má không có lo cho ba được. Má hiểu vậy không?
Thì má tại má trong
má không có lo cho ba được. No, tuần này mấy tuần rồi đó má ở nhà đây với con á, là tại vì con muốn make sure là ba là có người take care, con còn take care được, dì Mai còn take care được,
mà má cũng take care được hả?
Thấy không, hồi nãy giờ ba kêu bao nhiêu lần help me.
Cái giờ này là giờ học. Giờ này là giờ học, má vừa hết xong.
Thì con biết rồi, con biết là má làm thinh. Khi mà má học mấy tiếng đồng hồ cả ngày cũng vậy, má cứ làm thinh ba. Con biết là má làm thinh. Má nghĩ là học cả ngày à.
Đúng rồi, nhưng mà một người giúp ba không nổi đâu. Phải hai người, ba người chứ. Giúp không nổi đâu.
Thì có 2, 3 người giúp không đâu.
Nói cả ngày tôi không biết. Ok, để xin lỗi nha, không biết cô có vô cái đường nào khác thôi chứ cái đường này không có cả ngày, có vài tiếng thôi chứ cả ngày là nó nói quá, nói quá, miễn cả ngày, miễn mà ngoại trừ tôi không biết nha.
Nhóm của mục sư là còn học nữa đó,
À, ok, tôi không biết cái đó là tôi không biết. Đó. Ok. Dạ. Yeah. Nhưng mà để nói
hiểu biết hết gì hết á.
Dạ, tôi nói cho thí dụ tôi nói cho chị hiểu như thế này. Ok, tôi không phải gì ấy, tôi cũng không biết chưa bao giờ mà gặp
ở
cái
ở trong nhà cũng có biết rõ. Giờ phút.
Nhưng mà cô giống như chị nói vậy đó, chị rất là bình thường chứ đâu có thể nào một người mà tâm thần mà có thể nói hiểu biết hết mọi thứ chuyện như vậy mà gọi là tâm thần được. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Chị hiểu tôi nói không? I mean, thí dụ
bình thường có đứng dưới đường không một chứ?
Ok, tôi hỏi chị nè, nếu tôi trở lại cho chị một người giống như nói ban đêm đó, ban đêm mà ông chồng phải kêu 8 lần thức dậy mà không phải một ngày, chị nghĩ một người mà nuôi chồng hay là cho chồng ở tháng này qua tháng nào mà như vậy chị còn thấy cái bình thường không? Chị cũng phải mệt mỏi, chị tinh thần cũng không còn sáng suốt được.
Đúng rồi, mà
ai cũng vậy, cái
không có cho chồng uống thuốc, cũng không có cho chồng uống thuốc. Ok, ở bên đây có giúp ổng là có cái thuốc natural, ok, tự nhiên để ngủ mà cũng không có cho. Ở bên đó là mua hết. Rồi xong tối cũng bác sĩ cho cái thuốc để cho ổng không có tiểu nhiều mà cũng không có cho. Mấy cái đó là giúp cho má để ngủ bữa tối mà cũng không có lo cho ổng. Tối ngày cái chua.
Thỉnh thoảng cũng quên chị ơi, cũng mệt lắm.
No. Mình là cái người tỉnh táo, là mình là phải cho ổng uống thuốc cho đều đều. Mà không có cho.
Ba tự uống chứ ba đâu có cho má uống đâu. Ba muốn uống là ba uống à.
Ba ơi, tự... bên đây mình con cho hết mà. Ok.
Ba tự uống à, ba lấy ra ba
uống. Mình là cái người biết, mình là,
con là cái người
cho
là...
giờ. Giờ.
Má không có order online, không biết.
Thì là má nói với con order. Ok, bây giờ bên đó hết. Con cũng nghi nghi rồi. Mấy tháng trời không có. Con không có, lại không ai báo con là hết thuốc gì hết á. No. Mình là cái người cho thuốc. Là mình mở cái hộp mỗi ngày. Mình thấy là còn thiếu ít. Mình thấy hơi gần hết, mình báo.
Ba rất là tỉnh táo.
Má điện thoại, ngày nào cũng điện thoại. Mà không có bao giờ báo con cái gì hết á. Ở sát nhà mà không có nói là hết thuốc, nhắc mua thuốc thêm.
Tại vì người ta báo ở trong, người ta báo ở trong phone.
Không có báo trên phone. Con đã nói rồi, hồi nào giờ của ba là không có báo phone. Bây giờ vitamin chẳng lẽ nó báo trên phone hả? Ai mà theo mà giỏi mà vitamin mà theo mà báo không? Bây giờ vitamin B1 có má ai báo không? No, không có ai hết.
Cái thuốc bệnh hay thuốc gì, bất cứ gì á.
Bây giờ của ba là cái vitamin nè, vitamin để mình ngủ à. Mà thấy không?
Ba tự uống hết.
Cái đó mình mua ngoài bình thường á, đâu có ai mà nhắc. Mình là cái người cho ba uống, thì mình coi thử là còn thiếu. Mình cho biết, mình đi mua.
Ba ban ngày ba ngủ ly bì, còn ban đêm ba thức để ba kêu má. Thì con nghĩ sao?
Thì mình để cho ba thức ban ngày.
Má đâu có làm quyền cho ba thức ban ngày được.
Thì đừng có để cho ông là... nằm xuống bữa tối ban ngày.
Không,
ban ngày cứ để cho ông coi tivi, cho ông đi vòng vòng.
Ba muốn cái gì ba muốn. Má không có bắt ba được. Ban ngày ba ngủ, ban đêm ba thức giống như con hồi nhỏ vậy đó. Nghe không? Giống như con hồi nhỏ, lúc mà con còn mới sinh ra, ban ngày á, con ngủ, ban đêm con thức. Má mới nói với ba, như ba con là, má nói bây giờ anh đừng có chiều con, để em train cho con, nó ngủ ban đêm, nó ngủ và ban ngày nó thức, để cho nó khóc, đừng có xót ruột. Đó là chính má.
Em bé nào cũng vậy hết á.
Mình phải tập.
Thì ban đầu em bé nào cũng vậy, thức mỗi 2 tiếng, nó đói rồi, xong nó gì đó, whatever.
Mình tập nó thành thói quen tốt, còn cái thói quen là xấu thì mình bỏ.
Đó, bây giờ mắc tập được không? Hả?
Bây giờ
mấy năm trời đó.
Nếu mà không có chúa chữa đó, là ba bây giờ là ba cũng phải đi vô trong bệnh viện giải phẫu cancer hay là bị này bị kia đủ thứ rồi.
What?
Bởi vì ba uống
không
thuốc quá
có
nhiều.
Không
ba
có
uống thuốc cả bao
đừng có tưởng tượng
cái thuốc dán, thuốc bao, thuốc đủ thứ, tốn tiền biết bao nhiêu
nó phản ứng da rồi đủ thứ rồi.
Cái đó là bị cái phản ứng thôi,
infection.
Không phải là infection.
Nó phản ứng thuốc. Ba còn có 97 pound, 98 pound.
Ok, bây giờ ổng bao nhiêu? Hả? Cũng trăm lẻ mấy thôi à. Đó, bây giờ không uống thuốc lâu nay, cầu nguyện Chúa đó, bây giờ có thêm 5 pound nào.
Bây giờ Chúa thương xót đó, tùy cái đức tin của mình, tùy cái đức tin của mình mà Chúa chữa lành. Mình không tin, mình thách Chúa. Nếu mà con nói là, nếu mà con, ví dụ con là một người không có Chúa, con nói nếu có Chúa đó thì Chúa làm phép lạ cho con thấy đi, để con tin Chúa. Thì Chúa làm. Nhưng mà cái này con có Chúa, nhưng mà lâu nay con nguội lạnh.
Ồ, vậy như là bây giờ Chúa phạt con phải không?
Chúa không có phạt,
đúng không?
Chúa không phạt, nhưng mà Chúa thấy cái lòng cứng cỏi của con.
Mà nói kiểu vậy là sai rồi.
Không. Chúa thấy con cứng lòng, chưa có hòa, chưa có hiểu Chúa, cho nên chưa có tin Chúa trọn vẹn, cho nên Chúa chưa có làm. Chứ nếu mà ngày xưa đó, những người bại bao nhiêu năm,
ôi trời ơi,
mà Chúa vẫn chữa lành.
Để coi
theo tùy theo cái đức tin của mỗi người thôi.
Con của tôi làm cái gì nữa?
Thì con cứ lên đi. Con không có phải lo cái vấn đề này giữa má với mục sư.
Cho tôi có thể lời khuyên được không? Bây giờ tôi có thể lời khuyên được không? Ok.
Má nói với người ta, má nói con cầm tiền lung tung hết á. Hỏi chứ bây giờ hồi đó má trước đây nè, má có lo được không? Con nhắc từng ly từng tí, bỏ tiền vô để trả tiền bill, tiền nhà, tiền nước, tiền điện. Cái nào cũng trễ hết à, má thấy không? Má trả cái gì cũng trễ hết. Con phải nhắc từng ly từng tí vậy đó.
Trễ là vì má mắc xua cho nó đủ tiền.
No,
má
biết là hàng tháng là ok, nhà là bao nhiêu, điện là bao nhiêu, đó là trung bình thôi à. Mình biết mình bỏ tiền vô mà cũng không có làm cho được. Rồi con phải nhắc, má thấy không? Đừng có ngồi đó mà nói là con nắm hết.
Không phải, má giao cái phần, má lúc nào má
trả không được.
Má,
cuối cùng má con phải làm. Bây giờ là con đi làm để trả cho ba với má kìa.
Má nhường cái phần cho con. Không?
Không có nhường cái phần gì á, được cho con nợ không mà.
Rồi Chúa sẽ trả cho con.
Không.
Những cái gì tài sản của
má ba không má. Có tài sản.
Thì má không có tài sản thì má nghèo. Má
nợ.
Má nợ.
Má cho con nợ không mà, thấy không? Ngày tháng con phải lo tiền bạc hết. Con đi làm để trả tiền. Có nhiêu đó thôi à. Tại con gì? Không có giúp cái gì tiền bạc qua gia đình con á, má thấy không? Có ba với má thôi à. Cái gì con làm là cho ba má hết. Con nhưng mà, không có để dành cái gì hết á.
Nhưng mà Chúa sẽ trả lại cho con gấp bội phần. Và Chúa sẽ làm cho con giàu.
Thôi. Không cần.
Nếu chỉ cần, con chỉ cần tin Chúa thôi là con sẽ được.
Ôi thôi.
Con chỉ đến với Chúa, con ăn năn tìm cầu Chúa thì Chúa sẽ ban cho con một cách dư dật. Bởi vì
con đã không có thì giờ cho con nè, mà thấy không? Tối nay con đi làm để trả nhà cửa cho ba má. Hả? Có ai vậy không?
Má đọc cái đó
mà ngoài. Mà ngoài đó mà nói con xấu này, con xấu kia.
Má không nói con xấu, con rất là tốt. Con rất là tốt, nhưng mà con không hiểu má thôi. Con không hiểu má, cho nên con không hiểu má lo cho con tương lai của con như thế nào. Hả?
Bây giờ má lo cho má hiện tại nè, không được nè. Má lo cho ba hiện tại không được nè, đừng có nói là tương lai.
Thì má nhờ Chúa lo, má lo không được, má nhờ Chúa lo. Thì thành ra má có sự bình an. Chứ nếu má không có sự bình an hả, theo như người ta là má vô trong đó là bớt. Người ta kêu uống thuốc gì cứ uống đi. Rồi sau này là má bị tâm thần, là má được hưởng cái tiền bệnh còn nhiều hơn cái tiền mà retire của má nữa. Sướng hơn, nhưng mà má không có muốn làm vậy. Thà rằng má làm một cái người bình thường, tiền retire ít nhưng mà má có Chúa, má còn sướng hơn là một cái người mang mental, được lãnh được nhiều tiền hơn, được con, được trọn vẹn. Những cái gì tài sản của má là, bây giờ má có cái nhà thôi cũng là tài sản chứ, má có cái xe cũng là cái tài sản của má, thì là của con. Hay là có má có một chiếc nhẫn hay cái gì đó thì là cũng
bây
là của con.
Bây giờ cái nợ của nhà là con trả.
Vâng, sao má sẽ trả? Nếu mà má không đủ sức, má tại vì má để dành cái nhà đó cho con, cái nhà đó là nhà của Chúa cho, má muốn để dành cái nhà đó cho con là nhà có phước, cái nhà mà được Chúa ban phước cho, Chúa
nếu
cho.
Nếu mà phước cho thì tại sao bây giờ hiện tại vậy? Hả?
Hiện tại bởi vì con.
Tại sao bên đó là hiện tại là mấy người bị bệnh? Hả? Hai người bị bệnh? Hả? Con có người bị bệnh bên đó luôn.
Tại vì Tại,
quá ha.
Tại vì là mình theo Chúa lơ tơ mơ đó, con hiểu không?
Bây giờ mấy người không, có, theo không Chúa, có Chúa làm sao? Hả?
Những người có Chúa cũng Chúa công hả? Bằng.
Tại không? Chị Loan còn phước hơn gấp mấy chục lần á.
Chị Loan hả? Chị Loan là má cũng đem chị Loan đến với Chúa đó. Má nói là khi chị Loan bệnh, má nói má an ủi chị Loan, má nói là đừng có lo, Chúa sẽ chữa lành, và tin Chúa, là nhận Chúa là Chúa sẽ chữa lành. Thì chị Loan, chồng chị Loan là Công giáo, nhưng mà để cho chị Loan tự do, không có theo đạo gì hết, cứ vẫn theo cái đạo của mình, đạo Phật. Cho nên chị Loan là người tốt, mà chị Loan theo chồng, theo Chúa mà bên Công giáo cũng tốt hơn là không theo Chúa.
Mà hồi đó thì má nói, ồ, không phải tin lành thì xấu, chứ má biết kể người ta.
Má đâu phải nói xấu.
Dạ.
Má đâu có nói xấu, nhưng mà...
Dạ, má nói, ý nó hỏi chị Loan cái câu gì đó, má nói...
Má không nói xấu, nhưng mà...
Bỏ xuống bao nhiêu cái tình, mấy cái gì đó, mấy giáo kia đó.
Mấy cái đạo kia đó.
Đạo kia, yeah. À,
Chúa công bằng, Chúa thương những người chưa biết Chúa, chưa hiểu Chúa, Chúa cũng thương. Chứ không phải Chúa thương những người nghèo, chứ không phải Chúa thương mấy người giàu. Mấy người giàu dễ gì mình tin Chúa. Nghĩ là mình...
Thì tại sao mấy cái nói tới ngày Bill Gates tùm lum. Hả? Ông giàu quá chừng mà.
Ông có Chúa.
Biết bao nhiêu người giàu.
Người giàu, má đâu phải ghét người giàu. Má nói những người giàu mà có Chúa, giống như ông Trump vậy đó, ông có Chúa đó.
Ôi, ông Trump tào lao à.
Hello, để chị gọi lại em.
Dạ, cảm ơn Chúa, tên chị Cẩm Hồng, ok, tôi Mục Sư Hải, tôi hy vọng tôi chia sẻ này chị, thật ra đó, thì để nói cho chị nắm được đó, ok, thật ra cái phước hạnh đời này, cái là vật chất, là giàu có của cải tiền bạc, thì người ta đó là coi phước, tôi không từ chối, đó là cái phước đối đời này, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi, giờ qua đi, cho nên Chúa nói đó, những gì mình thấy được, chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là đời đời, có nghĩa một ngày kia mình sẽ qua đời. Nếu mình là một người khôn ngoan và biết là Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa đã chiến thắng sự chết, Chúa sống lại, Chúa nói Chúa về thiên đàng, thì không có lý do gì mình như một người dại chỉ đầu tư cái đời này thôi, còn ngày qua đời mình bỏ lại hết. Thành ra Chúa Giê-xu cũng có kể chuyện về một cái người đó trong sách Luca, là ông này có ruộng rất là nhiều và xanh ra màu, ông nói ta sẽ làm gì, ta sẽ đập kho để rồi cất cái kho lớn hơn, rồi để dành cho ăn nhiều nhà, để ăn uống vui vẻ, ok, vân vân. Và Chúa nói là hỡi kẻ dại ngươi kia, nếu hôm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì của cải đó thuộc về ai? Chúa nói nếu mình giàu có trong đời này mà không giàu có nên nước Đức Chúa Trời cũng như vậy. Thành ra như một người không có Chúa, chỉ nói tôi không có Chúa, tôi giàu có, ông ý, nhưng mà sau khi chị qua đời đó là chị sẽ bỏ lại hết và chị sẽ đi về đâu? Ok, như vậy, cái mình tưởng là khôn ngoan trở thành mình dạy, tại vì sau khi qua đời, nếu mình không có Chúa, mình đi xuống địa ngục, thì lúc đó mình còn thấy mình khôn ngoan không?
Ừ. Hồi đó con đi nhà thờ, trong... ok, con là cũng trong, là con là thủ quỹ của nhà thờ. Tới bây giờ, nhà thờ cũng nhờ con làm giấy tờ đó, Mục Sư, ok? Bây giờ Mục Sư có hiểu tiếng Anh không? Con có
tôi hiểu tiếng Anh.
Tiếng Việt con không có, con không có biết. Mục Sư có hiểu tiếng Anh.
Ok, nói tiếng Anh, dạ, nói tiếng Anh đi, dạ, cũng okay. Được, tôi hiểu tiếng Anh.
Khi mà con trong ban chấp hành á, trong cái thủ quỹ á, con thấy là mấy người á, không có được tốt, ok? Con thấy mấy người đó là, cái gì đây? Tiếng Anh kêu là...
Thì tôi nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh. Từ từ.
Ồ.
Just speak English. Envy hả?
No, mấy người giống như cũng là, nó very... It's political, okay.
Political, okay.
Nó nói về politics. Giống ví dụ nha, có một người đàn ông trong đó, ông cũng lại thích gì đó, có chức vụ. Con là thủ quỹ mới, rồi xong có cái hộp, okay, mà không có ai báo cho con biết là có cái hộp gì hết á. Ok, để con đi. Rồi xong cuối cùng có cái hộp giờ hộp đó. Rồi xong ông đó ông nói, thấy không, nó nhỏ, nó trẻ, nó cũng, nó đâu có làm được đâu, nó hộp mình nó cũng không đi được. Đó. Vậy mà làm sao? Đó là mấy người trong nhà thờ đó.
Ok, thì
Không báo cho con biết đi, mà đi nói chuyện đó.
Ok, thì nói năm nè đấy, ok. Chị Cẩm Hồng, tôi trên mỗi người, ok, trong Kinh Thánh Chúa dạy đấy, Thành ra Chúa nói người khôn, người dại không phải ai tin Chúa cũng là khôn hết. Ok? Ai tin Chúa cũng thiệt hết. Thành ra Chúa nói những mà ai cũng thiệt hết. Chúa đâu có nói những kẻ nói lại Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu. Như vậy có nghĩa là có người thiệt, người giả, và Chúa nói có cỏ lùn và lúa mì là như vậy. Trong hội thánh, thành ra ngay cả trong hội thánh, ngay cũng có những mục sư thiệt, cũng có mục sư giả, cũng thiếu gì. Tiên tri giả, tiên tri thiệt, tín đồ thiệt, tín đồ giả, cũng có thiếu gì. Ok, Kinh Thánh đã xác nhận chiên và dê. Thành ra mình không thể quơ đũa cả nắm hết, vì mình thấy giống như tôi nói thấy một vài người xấu, mình cho tất cả là xấu, hay vì người, một vài người Việt Nam xấu, hay một vài ông mục sư xấu, tất cả mục sư xấu, hay một vài tín đồ xấu, tất cả tín đồ. Mình không thể quơ đũa cả nắm được, mình phải biết người nào người nào. Ok, dĩ nhiên tôi đồng ý.
Má cũng không có biết, không có biết. Ok, tại vì má cũng đi theo mấy người ở nhà thờ kia kìa, có một nhà thờ má cũng đi cả ngày á, lâu lâu có chương trình gì đó rồi xong đi cả ngày, mà con biết chắc chắn là ông đó là không phải mục sư, không có đi
okay.
học.
Ok,
mà
thì
tự nhiên ông kêu ổng là mục sư.
Ok, thì cái đó thì tôi mà không biết, cái chuyện đó bên đó thì tôi không biết, nhưng mà ý tôi nói năm nay đó, thì cái chuyện của mục sư đó, cái gì đó thì tôi không có biết đến. Tôi cũng, do nên tôi chỉ học qua đường live, và tôi thấy là những người học với chúng tôi đó, họ đời sống họ được giúp đỡ tốt hơn. Thành ra có thể vì thế mà có thể người giới thiệu cô Hạnh hay chị Hạnh đây, tức là má tôi, vào học với chúng tôi để có thể được nâng đỡ giúp đỡ vậy thôi. Ok, thành ra chúng tôi chỉ mục đích là để giúp đỡ thôi, cho chúng tôi cũng không phải lôi kéo ai hay cái gì hết. Ở bên cạnh đó, tôi ở bên North Carolina, Hạnh ở bên California gì đó, không có lý do phải lôi kéo, tại cũng đâu có đi hội thánh tôi được hay cái gì đâu mà tôi phải lôi kéo. Nhưng mà mình chỉ giúp mà con cái Chúa họ được ích lợi, họ được từ một người vô nỗi sầu khổ đủ cái chuyện mà họ được tươi mới, họ tốt lành, họ sống vui vẻ, và họ có, thì cái đó là một cái điều tốt. Ok, cái giúp đỡ cho họ về tinh thần này nọ thôi. Thành ra cái vấn đề đó chỉ chia sẻ. Thành ra chúng tôi chỉ lâu, you know, thật ra thì chị với tôi cũng không có biết nhau, hoặc ngày tôi cũng chưa bao giờ gặp chị Hạnh là ai để biết mặt ra sao, cũng chưa biết. Ok, nhưng mà chúng ta là những mà trong tình yêu của Chúa đó, thì miễn mà Chúa dạy mình là tình yêu thương, đúng không? Thành ra mình có thể yêu thương giúp đỡ anh chị em nào, khi họ cần sự giúp đỡ thì mình nâng đỡ, mình giúp đỡ. Chúa nói các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu, mặc dù người đó như thế nào. Ok, thành ra mình cũng phải làm theo lời của Chúa dạy, chứ không phải là tại vì cái ông đó ông không hợp ý với tôi, hay không đi nhà thờ với tôi, hay cùng một giáo hội với tôi thì tôi bỏ ông, tại vì cái đó là không có tình thương của Chúa, đúng không? Amen. Thành ra đó do mà tôi thì cũng không thật sự biết. Ok, nhưng mà tôi chỉ giúp, và tôi thấy là miễn chị gán cho mẹ của chị đó là bị tâm thần, mà tôi nói một người tâm thần mà hiểu biết nói chuyện như vậy làm sao gọi là tâm thần. Một người tâm thần, tôi hiểu một người tâm thần như thế nào chứ. Ok, cho nên mà chị bắt một người không có như vậy, mẹ chị không uống thuốc mà kêu chị là phải uống thuốc để rồi hại, rồi sau này không tốt như vậy, mình không khác mình hại mẹ mình sao, phải không? Thì mình phải ngay cả tự do. Nói là chị uống mấy thuốc khác nhưng mà tâm thần không có, tại vì đó thấy một người tỉnh táo. Và chị, tôi hỏi chị nè, một người tâm thần mà đã là mẹ của mình, tôi thí dụ tôi có một người mẹ như vậy, tôi nhẫn tâm, tôi biết mẹ mình có bệnh mà tôi bắt mẹ mình phải lo cho ba mình, tôi phải mướn người khác chứ. Mình thương mẹ mình cũng phải nâng đỡ mẹ mình, cho mẹ mình cũng nghỉ ngơi chứ, để thách khe mẹ mình không được khỏe, không được ổn, mà bắt ba mẹ mình phải chăm sóc ba mình người bệnh như vậy, mình có thương mẹ mình đâu. Ok, tôi phải tìm người khác ra tôi mướn, thí dụ như
Giờ mà con thức là con lo cho ba nữa, con không có để một mình má mà có bà dì đây nữa.
Thì mới đây thôi, đi được cái đây thì mới đây, phải không? Người dì cũng mới đây, đúng không? Dạ, chị cũng mới rồi. Dạ. Ý tôi nói là trước đây, thì đó, tôi nói là cái từ đó, cái chị này nó mới đây, đúng không? Còn cái bà, tôi không biết cái chị đã bệnh bao lâu, bà đã, tức là chị Hạnh đã lo bao lâu, tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ ít nhất cũng là vài năm trở lên rồi, chứ không có ít đâu. Còn chị mới có rồi, cũng mới dự, cũng chưa có lâu lắm.
Của bệnh của ba là con biết bao lâu rồi, ba mấy năm rồi không?
Đó.
Nói ra thì con của chị Tina đó, chị cũng rất là giỏi đó, đưa ba mẹ về để chăm lo vậy, rất là giỏi chứ không phải giỡn đâu. Cái chuyện đó là phải nói chị là một người con có hiếu đó. Nhưng mà cho để mà chăm sóc một người đàn ông bệnh như vậy á, khổ, mọi người đều khổ, vừa người con gái khổ và chị Tina cũng khổ. ai cũng phải chịu cực hết trơn á, thành ra ai cũng bị đau khổ trong cái vấn đề này. Thành ra bây giờ giúp đỡ thì bây giờ chính bản thân chị Ngọc nè, mới 52 tuổi mà nói uống thuốc điều đặn thì uống không nổi nữa, cái tầm biến cái thì quên. Thành ra chị Lina cũng không có thể nhớ được, thành ra con của chị Lina là chịu khó giúp một phần này cho chị. Và và cái chuyện á là bây giờ á là đừng có nói ở trên người ta là chị bị bệnh tâm thần nữa, bỏ cái phần đó đi để cho mẹ được tự do. Thực sự mẹ rất là thông minh hơn một người thường chứ không phải là một người bình thường luôn á, mà chăm sóc một người bệnh như vậy là quá giỏi. Một người rất là chung thủy yêu thương chồng chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu một người không chung thủy yêu thương chồng là cho vô nước sinh hôn cho nó khỏe ra rồi, nhưng mà người có tình có nghĩa, cho nên tới thứ ngày hôm nay mà mẹ con, mà trong khi con của chị Lina tên gì ta,
Kinh Cẩm Hồng,
Cẩm Hồng đã đưa ba mẹ về, phải nói là một con đứa con rất có hiếu, mà nuôi cho cha mẹ trong nhà nó rất là cực lắm, chứ không phải nào là đi làm, nào là cò con của mình nữa, nào là cho ba cho mẹ tuổi già thay đổi tính tình nữa. Còn như cái chuyện mẹ nói chuyện với người này người kia đó là bình thường, chị nhiều khi chị cũng phải nói chuyện cả ngày nè, không nói chuyện nó cũng buồn lắm. Ngoài ra suy niệm Chúa, ngoài suy niệm Chúa có những người bạn bè cho mình những cái lời hay ý đẹp và giúp đỡ tinh thần cho mình lắm, chứ ăn xong cứ ở nhà vậy mà không có người này người kia nó cũng buồn lắm. Thành ra cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, chị Cẩm Hồng không thông cảm cho mẹ. Và cái thứ hai, nếu mà mẹ mà khai mà bị bệnh á thì sau này mẹ không có tiền già, và nó nhiều cái trắc trở lắm. Mà người già trai nữa, người già rất là thương con cháu, thương lắm, thương vô cùng thương.
Tiền bệnh đâu, không có ai bảo khai tiền bệnh gì hết á.
Thì bây giờ không bệnh
mà như không đi khai, nói là con nói vậy.
Không phải, má đâu có nói. Má nói là bây giờ
đừng có cho chị Lina uống thuốc nữa, từ vì cái thuốc đó nó rất là mạnh, nó làm cho con người mình
đau. Cái thuốc này là nhẹ nhất đó, nhẹ nhất.
Nhưng mà nó có cái rất là mình là mental.
No.
Không có...
Nhiều lúc một cái người, tại vì cô không có thấy, tại vì trong nhà đó làm một cái công việc là rất là lâu, tại vì không có chăm cứu được, không thấy là
chăm chú,
yeah. Không có focus, lại cái lằng quằng cái xoay qua xoay lại rồi không có tới đâu hết á.
Rửa chén
mà cái
rửa chén
không biết bao lâu mà là một cái việc
giữ, giữ em bé
nhổ, đừng có nói là giữ em bé.
Tại sao con đi làm thì làm sao mà con biết được, em bé nó ngủ phải vô dỗ cho nó ngủ
bây
cho
giờ
quen.
Mai nói giùm cho con đi, để làm giống như để lấy điểm.
Nó
thấy không
đi. Thỉnh thoảng đi làm để lấy điểm đó, cái đó là dì Mai nói đó, đừng có nói là má giữ em bé, má cái để má cái ý lại là để cho dì Mai làm hết á. Má nói là để cho nó quen, để cho nó quen chứ lấy điểm cái gì, làm đâu có phải là
con biết mà con không có nhà, con biết chuyện gì xảy ra ở nhà, con còn biết là má đã làm thinh hết rồi mà ngoài đó mà má nói là ồ má là làm hết, không có chuyện đó đâu.
Má không có làm hết, nhưng mà má hết dì Mai chứ má không có để cho dì Mai làm hết.
Yeah.
Hiểu không?
Nói
mà
chung là cái
nhà, bây giờ con
bốn người á,
thường
con
mà ở
người
nhà
để lo cho ba,
ở nhà nó không có tên, nhưng mà làm
con
rất
còn
là nhiều.
Con còn bốn người để lo cho ba, mà bà đó như không hôm qua đi ra cắt rau cho má rồi xong, cái chính là bà đó là lo cho ba, lấy tắm cho ba cho đỡ bớt mình phần mình để tắm cho ba, mà cũng không có tắm cho ba được.
Lúc ba ngủ.
No.
Đi về cắt rau.
Yeah. Tôi nghĩ cái này là không nên bắt bẻ cho từng ly từng tí tại gì đó, miễn mình bắt bẻ cho nên miễn tôi nghĩ đó, ok, tại vì chị Cẩm Hồng chị không có thách khe ba chị mấy năm trời, ok, mới vừa làm chị thấy là nó dí gì, nếu mà chị trường kỳ chị mới thấy là con người nó mệt mỏi như thế nào, ok, nắm được không? Amen. Cho nên phải cho chị Hạnh nghỉ một thời gian, nếu chị Hạnh nghỉ thời gian cả vài tháng mà chị không vẫn còn như vậy. Ở như vậy đó thì
mà có mướn người thêm để cho má nghỉ. Có
mới đây thôi phải không? Mới đây thôi được bao lâu rồi? Mướn người đó được bao lâu? Tôi hỏi nè, bây giờ thì hiểu biết mướn người
đã
bây
nửa
giờ.
Năm rồi. Nửa năm rồi.
Đã nửa năm rồi lại
bây
giúp gì
đó
cái đó.
Con cũng là chi thêm thôi à mục sư. Mục sư thấy không? Con cũng đi làm để chi thêm. Để cho bớt. Bớt việc cho má con.
Để tắm thôi, trong lúc má bệnh thôi. Trời
mà 4 tiếng đồng hồ, hỏi chứ 4 tiếng đồng hồ mà không tắm được để làm cái gì? Hả?
thỉnh thoảng nó đi nói người ta đi cắt rau
đúng không? Để nó thỉnh thoảng nó vậy đó, nó không có
thì cắt rau chừng tiếng đồng hồ á,
về nhà nó dạo lấy rau dọn dẹp coi cái gì
vậy nó đi. Nó mà chị Hồng đừng giả lơ mấy cái đó đi, tự nhiên nhiều khi nó cũng không có bơ phiền đâu, nó phải có những cái này cái kia và công việc trong nhà nó là một
thứ
là cái tuổi của chị Lina bây giờ á, cái tuổi chị Lina
cái cô kia là tới là để cho tắm cho bà, cái đó là chính.
Lúc
đó ok.
Lúc đó bà ngủ, bà chưa có
4 tiếng đồng hồ ngủ
hả? Chưa muốn tắm sớm. Tại vì tối hôm kia đó, tối hôm
ok
trước.
được rồi.
Bây giờ con phải còn lo cho con nữa. Con của con rồi xong con đi làm nữa. Đủ rồi.
À, không biết Cẩm Hồng có hôm trước Cẩm Hồng có hôm trước tức là cái ngày mà cái ngày mà mục sư Kiên An đó, Cẩm Hồng có gọi qua cho mục sư mà mục sư có bắt được cái phone không? À, mục sư có thấy cái message không mà Cẩm Hồng nói, đâu có thấy ông gọi đâu.
Ê, có gọi không? Đâu có thấy ai gọi dạ. Gì đâu. Có không?
Dạ, không biết. Dạ, Cẩm Hồng là Lena đó, tên là Lena đó.
Đâu có thấy gì ngày nào.
Dạ, Lena đó, Lena chứ không phải... tên ở trong phone
dạ, gọi lúc nào hay... không thấy gọi khi nào không biết thật sự không biết dạ. Gì hết tại vì miễn thật sự biết đó là gọi lại nhưng mà không biết đâu gọi lúc nào gọi từng nào ngày nào để gọi
dạ,
lại
gọi cái ngày mà Kiên An đó mục sư cái ngày mục sư Kiên An đó nói có thể là mục sư Kiên An mục sư đâu có bắt phone hay là mục sư đâu có
mà nói thật
phone làm gì
gọi mục sư cũng khó lắm mà tại mục sư bận dữ dạ. Lắm
thứ bảy
dạ.
À
dạ thứ bảy ngày Kiên An chắc gọi không biết đâu tại vì cái ngày đó là mình Kiên An ở trên nhà thờ lo chương trình nó có gọi cũng đâu biết
rồi.
Đâu
dạ. Ngày đó trên nhà thờ bận
ngày
giờ,
đó thì
đó không
thì thường là mục sư
okay.
Nhiều việc chứ
dạ miễn mà chị Cẩm Hồng không có vấn đề thì cứ gọi tôi thôi ok
dạ.
Tôi sẽ biết giờ rất là easy thôi mình nói trong tình yêu thương của Chúa thôi chứ đây không có
dạ.
Tại vì miễn chị Cẩm Hồng cũng là con của Chúa mà chúng ta cũng là con của Chúa thì mình chỉ nói để rồi đưa đến sự tốt lành thôi tốt cho gia đình của
để
chị thôi chúng tôi nói đây không phải để hại hay là để gì hết muốn cho gia đình của chị cũng tốt lành thôi ok để nhiều khi có cái sự không có thông cảm hay nhiều khi mình nhìn trong
cái tốt của mục sư phải là để coi thử
nha yeah.
7049053444 không?
Dạ đúng rồi dạ đúng rồi dạ.
Dạ thì con có gọi và con để lại cái nhắn tin nữa. Con để
dạ,
lại.
Dạ không biết. Gì hả? Không biết.
Cái
thật ra
nếu mà con không có để lại nhắn tin thì cái đó mục sư có thể là nói con không có gọi.
Không thì cái đó tại vì tôi đó cái nhắn tin đó.
Nói mục sư gọi lại giờ.
Dạ tôi không biết thật ra tôi không biết thật sự tại vì tôi cũng có nhiều người đó message và nó gọi đó. Nó gọi quảng cáo nhiều khi vô phone tôi nhiều thứ nhiều đó thành ra nhiều khi tôi phải thấy cái tên đó, của người đó, đó thầy này nọ đó thành ra nhiều khi có gọi mà bên cạnh ngay cái ngày đó đó thì tôi không biết rồi bên thọng cái message đó thì là tôi không có check cái message mà nói đó chúng ta cell phone á có bao nhiêu người thật sự check cái message bao cell phone đó? Thường thường mình thấy mid call thôi tức là thấy nó hiện lên chứ còn cái check mình đâu phải cái phone nào cũng mình cũng có chứ lâu lâu tôi mới check một lần chứ không phải ngày nào cũng check hết cái message đó.
Vậy làm sao sư?
Thành ra tôi thường thường á tôi coi miễn có đó thì coi cái message cái gì nó gọi là mid call đó. Chị hiểu không?
Ý mục sư nên check message hàng ngày
vậy,
từ
mục sư
có
check lại
emergency
có
gì, mục sư... những
dạ
thì
đó để
cô đốc nhân
dạ, được.
Cần sự giúp đỡ của mục sư rồi sao?
Dạ ok thành ra bây giờ mọi người nhắc rõ là tôi sẽ tương lai tôi sẽ kiểm tra thường xuyên hơn tại vì tôi cũng nhiều thứ đó tôi cũng bị bận rộn nhiều thứ đó thành ra nhiều khi tôi cũng không có nhớ hết đó. Mọi người hiểu tôi nói không amen tại vì tôi không phải
nhưng
chỉ
mà cái
một
câu này
gì.
Em thấy quan trọng đó mục sư phải dành một ít thời gian cho cái câu này đó lỡ người ta có emergency và người ta cần sự giúp đỡ của mục sư rồi sao được
không ai mà gọi mà ngay lúc mà mục sư trả lời được liền á thì ông bắt dạ nếu mà ông bận hay là cái gì
hay là tôi dạ mà không biết á chứ còn tôi mà biết thì tôi bắt liền à hiểu nói không amen nhưng mà giống như là mình không có biết đó thì miễn vậy thì tôi xin lỗi, miễn thật sự vậy đó tôi xin lỗi, đó là cái sự, tại tôi cũng không có hay check message thường, cái đó là cái điều lỗi của tôi. Nhưng mà
hôm nay cảm ơn Chúa là, nhưng mà hôm nay cảm ơn Chúa thì con gái Cẩm Hồng Lena đó nó nghe được cái lời nói trực tiếp vậy là quá là tốt, để mọi người trên đường live cũng biết được là
để mà hiểu nhau thôi. Thật ra chúng tôi, chị Cẩm Hồng, chúng tôi cũng muốn giúp cho chị, gia đình của chị tốt lành, chứ chúng tôi không có ý gì hết. Ok, miễn mà gia đình của chị mọi người happy, khỏe mạnh, vui vẻ thì chúng tôi cũng vui mừng, tại vì mình cũng muốn giống như trong Kinh Thánh Chúa nói là phước cho người, làm cho người hòa thuận thì sẽ được là con cái của Chúa trời. Thành ra chúng tôi giúp cho gia đình của chị, để rồi chị với mẹ chị, gia đình mọi sự vui vẻ tốt lành, cho nên thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, tại vì đó là cái nguyên tắc mình là con cái của Chúa, mình cũng muốn mang lại cái điều tốt lành cho những con cái hay những người khác, chứ mình không muốn đem hại cho người ta. Ok, thành ra đó, thành ra chúng tôi giúp được để làm cho gia đình của chị tốt hơn, để rồi chị với mẹ của chị hiểu nhau, để rồi có một đời sống vui vẻ hòa hợp, rồi nó thành ra nó cũng là một cái điều tốt lành, phải không? Thành ra chỉ vậy thôi, chứ không có cái ý gì hết. Ok, tại vì nếu mà không á thì mình không phải là con cái của Chúa thật sự. Ok, tại vì Chúa giải phước cho những người làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là, cho nên mục đích của mình giúp cho hòa thuận để hiểu nhau. Thành thí dụ nhiều khi có sự không hiểu nhau giữa cha mẹ con với nhau thì có cơ hội để hiểu nhau để tốt hơn, để rồi mình thì đó là một điều tốt lành thôi. Amen. Thành ra đó chị ha, để chia sẻ vậy. Thành ra nếu chị có gọi tôi, chị Cẩm Hồng có gọi tôi thì mà tôi miss thì công nhận cái đó là cái thiếu sót. Tôi không có hay cái check voicemail, lâu lâu tôi mới check. Thành ra tại vì tôi thấy thường thường đó, những người gọi tôi nó hiện lên cái tên của họ là gì đó, mà nhiều khi tôi biết, thành ra tôi miss tôi gọi lại, nhưng mà nhiều khi gọi lên có nhiều quảng cáo quá đó, thành ra nó gọi mà không thấy tên gì tôi tưởng quảng cáo, cho nên tôi không có gọi lại. Nhưng mà những con cái Chúa nào. Yeah.
Trong phone của một sư Hải không có set up tên của Cẩm Hồng để set up để Cẩm Hồng gọi thì biết. Xin lỗi nha.
Để cho chị Cẩm Hồng nhưng cũng mà, thông cảm. Nhưng mà cái đó là tôi không có check voicemail thì cái đó đồng ý, tôi cái đó là tôi lỗi. Tôi không có kiểm tra cái đó, cái voicemail message mà để lại á, nhắn lại đó thì tôi có lỗi cái đó, thì tên tôi xin lỗi về chị đó, tôi không có kiểm tra cái đó. Ok. Thành ra tôi xin lỗi cái điều đó. Ok, tôi đã thiếu sót trong cái đó, để tôi tương lai tôi sẽ cẩn trọng hơn về cái vấn đề đó, tôi sẽ kiểm tra cái voicemail thường xuyên hơn. Ok. Thành ra là điều tôi xin lỗi, tôi thành thật tôi xin lỗi cái điều đó. Ok. Cũng mấy cái điều đó. Amen. Không có gì hết. Nói chung ha, thành ra chúng ta thì tôi cũng đâu có nói tôi tròn khảo đâu. Không có nhiều cái thiếu sót, thì những anh chị em khác chỉ cho tôi thì tôi đã cố gắng tốt hơn, không có gì hết. Amen. Ta nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chỉ vậy thôi, thì hy vọng chúng tôi chỉ thật ra để giúp cho gia đình của chị, để rồi chị Hạnh cũng vui vẻ, rồi gia đình tốt hơn thôi. Amen. Thành ra chúng tôi cũng cầu nguyện để cũng chúc phước để cho hy vọng ba của chị cũng được tốt hơn thôi. Thành ra có gì chúng tôi cũng cứ tiếp tục cầu nguyện, còn chị cũng xài thuốc trên nào ông thì cứ chị xài thuốc, tôi cũng không nói gì. Nhưng mà tại chúng tôi biết về cái thuốc tâm thần đó, nó không có tốt. Ok, rất là nhiều người bị. Thành ra đó do mà chúng tôi do đâu khuyên biển được, nên nhưng mà tôi thấy chị Hạnh cũng còn tốt lắm, nên nỗi mình phải dùng thuốc đó thì nó nguy hiểm. Ok, nếu mà chị không còn cái gì đó, thì cái đó đấy mình nói. Thành ra đó do mà chúng ta có thể do đâu có thể cầu nguyện, và nhiều khi tinh thần của chị lo phiền đủ cái chuyện đó, thành ra nó không có được. Cảm ơn Chúa.
Tại vì nhiều khi con mà nó cháu mà nó khóc đêm, hoặc là nó có những cái mà mình không có biết được đó, là nhiều khi có phải nhiều khi cha mẹ mình làm vô tình mình mở cửa cho cái tà linh nó vào đó mà mình không có biết. Nhiều khi con nó khóc ban đêm, hoặc là nó khó dạy khó nuôi, hay là nó cứ nó làm những cái hành động mà mình không thấy đó, thành ra là mình không có biết. Mà bữa hôm nọ vừa rồi thì có mua một dì Mai thì mới tin Chúa thôi. Dì Mai mới tin Chúa cái lúc mà đi dẫn qua đi năm 2014 hay mấy đó, thì có đi qua một lần đi qua mục sư Khánh là dẫn chị Mai đi, bà chị đó, tức là bà dì của Cẩm Hồng đó, đi qua bên đó thì bà chị tin nhận Chúa. Chứ bà chị hồi trước là cũng nói là chồng công giáo, nhưng mà rồi đâu có đọc lời Chúa đâu, cho chữ Viễn Kinh Thánh từ lâu bao nhiêu năm về trước, mà rồi cuối cùng cho một người khác là Master nói ờ cái quyển này hay quá, cái Master chỉ cho Master đó. Thì chỉ năm 2014 chỉ qua đi dẫn chỉ đi đại hội, chỉ tin nhận Chúa mừng quá, mà tin nhận Chúa vậy chứ đâu có đủ đâu, ngày tối chỉ đâu có đọc lời Chúa đâu, nhưng mà chỉ cứ coi những cái tin tức YouTube này kia thì cái đó tốt chứ không phải không. Nhiều khi mình lâu lâu mình nghe những cái chuyện mà nhà cửa người ta giả tên rồi người ta lập ra một cái công ty rồi để rồi người ta làm người ta nhà nước cũng không biết luôn, hay là trong nghĩa là người ta làm để ta buôn bán nhà cửa rồi người ta làm lợi đó, mà nhiều khi họ mất nhà này kia mà mình không biết. Nhiều khi những cái tin bên ngoài chị nghe thì mình thấy cũng hay, thì mình nói ờ chị mở lớn cho em nghe chứ.
Chị Hàn ơi,
mà chị thì không có đọc lời Chúa, cho nên vừa rồi chị lúc trước thì
chị
nói là khi mà chị đến lần đầu ở đây là lúc đó là vừa đến nhà chị thăm á, thì
Hồng đi làm đi
2 tiếng sau
chị
mấy tiếng sau
ngoài
là chị xảy ra đi vô bệnh viện đó, là chị trước lần đầu đó thì có chị, mà chị thì chị cũng giống như chị hiệp thông với con hiệp thông với bệnh viện để mà cho bắt mình phải uống thuốc. Chị nói thôi đi. Chị nói hồi đó chồng chị cũng bị tâm thần mà nặng lắm mà uống thuốc, thì cái chuyện đó chồng chị làm khổ cho chị biết bao nhiêu mà chị còn chưa tưởng nữa, mà bây giờ chị có Chúa rồi, chị được phóng thích rồi mà chị không hiểu được Chúa muốn chương trình của chị trong tương lai là như thế nào, mà Lina nói là Chúa sẽ ban phước cho chị mỗi ngày càng nhiều hơn nữa. Bởi vì mỗi ngày em cũng vẫn cầu nguyện cho chị, để cho chị khỏe mạnh, để chị giữ Noah cho nó được dễ dàng, chứ nó là một đứa mà nó nhanh nhẹn mà nó thông minh lắm. Cảm ơn Chúa, thì quay một cái là nó nhảy tới, nó leo lên bàn, nó dễ té hoặc là nó có chuyện gì là mình cũng mệt chứ đâu phải là không đâu. Cho nên phải cầu nguyện Chúa cho chị có sức khỏe nè, cho chị có sự khôn sáng để chị giữ Noah, chị dạy Noah cho nó được thông minh, càng ngày nó càng thông minh hơn. Mà cái gì cũng không bằng là có Chúa là có tất cả. Cái đó là mình chỉ muốn ao ước vậy thôi, chứ không phải con cho ăn cái này, cho ăn cái kia, mua sắm cái này, cái kia là thương mình. Mà thương mình là tức là kính Chúa rồi yêu người, còn nó thương hay không là quyền của nó thôi, chứ mình cũng đâu có bắt buộc con nó phải lo cho mình hay cái gì.
Ok chị Hạnh. Chị Hạnh. Ok chị đi làm phụ tiếp nó đi, để thôi hồi nó quạo nữa. Để cho một sư Hải chấm dứt đi, ok.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chị Hạnh hiểu rồi, nói chuyện nữa có dịp để nói chuyện với chị Cẩm Hồng.
Nhưng mà tại vì mỗi ngày nó bắt uống thuốc nè, uống thuốc tâm thần bắt uống.
Mình nói bây giờ chị Hồng, dạ, cho nên chị Cẩm Hồng cũng nên đừng có bắt mẹ của mình cái điều đó, tại vì thuốc đó nó cũng không có tốt ha. Ok. Cho nên
bây giờ má nói chuyện với con là trước đây á, hồi má con để tự nhiên á, má có uống thuốc hay không? Má có uống thuốc không? Nói thiệt đi.
Có uống. Bởi vì má...
Thì tại sao bây giờ con có uống
nhưng mà bây giờ qua cái sự cầu nguyện, qua cái sự kiên nhẫn, Chúa trả lời cho má là con không cần uống thuốc nữa. Bởi vì má thấy những ngày má không uống thuốc thì mắt má sáng hơn. Mắt má người bình thường. Còn má uống thuốc vô cái chân nó hơi tê và cái chân thuốc nó vô đó, cái người nó hơi ê trong cái máu. Ở trong máu
thì cái đó chị đi khai với bác sĩ đi.
Cái đùi mình giống như ngày xưa.
Cái đó thì chị đi khai bác sĩ thôi.
Để má tự nhiên mà nói má có uống, mà sao bây giờ con muốn make sure là má uống, mà thì bây giờ má phản đối.
Bây giờ là qua cái sự cầu nguyện, Chúa trả lời cho má biết là má muốn
bác sĩ
thì
nói với bác sĩ đi.
Thấy là uống thuốc là trở ngại. Bởi vì thứ nhất là má sẽ không được gần gũi cái Noa, mà mốt con có thêm, muốn con có thêm một đứa con nữa.
Bây giờ hiện tại là con không thể nào mà có thêm con thêm. Bây giờ con nhà con là có ba đứa con rồi, mà thấy không? Má, ba, con của con nữa. Ba đứa con rồi, con không khả năng mà có thêm ai nữa.
Má trong cái tư tưởng má là má nhờ cậy Chúa. Chúa sẽ ban phước cho con giàu có và khỏe mạnh. Và
ôi,
con cái
thông
minh, dễ dạy, dễ nuôi.
Bây
và nhất ở trong nhà của
Chúa.
Cho nên chị nói để phản lên, để làm cho nó bực.
Con nguyện chứ. Bây giờ con muốn thực tế. Okay. Bây giờ con không
nói
có
cũng đúng rồi.
Nào mà có con nữa. Okay.
Nó chảy hoài.
No way, no way, Jose.
Là sao chị Hạnh không nên bắt buộc con của mình, cái con giống như chị nói là con mình không bắt buộc mình, tại sao mình bắt buộc con của mình, họ cũng có cái quyền tự do của họ chứ, mình phải tôn trọng cái điều đó chứ, ok? Cho nên chị khao khát là cái quyền của chị, nhưng mà con của mình nó không muốn có con nữa, mình không nên ép á, ok?
Không có ép đâu.
Mình cũng phải tôn trọng cái chuyện đó thôi, cái chuyện đó. Dạ, Chúa đã giải phóng cho mình được tự do sao mà bắt ép người khác hay này hay nọ, mình không nên, mình tôn trọng cái quyền tự do. Tự do của người khác là người ta có nhiều giống như không anh Chúa hả? Thành ra đó giống như chị Hạnh nói đó là cầu nguyện nó thấy tốt hơn thì không nên uống thuốc, thì cái đó là điều nên, cho nên chị Cẩm Hồng cũng nên tôn trọng cái điều đó, ok? Cảm ơn Chúa hả? Cảm ơn Chúa. Chỉ là nó tệ hơn thì lúc đó mình tính, nhưng bây giờ điển mẹ mình nói là đã cầu nguyện thấy Chúa tốt hơn, mọi sự tốt hơn, không có gì mình phải đi theo cái cũ kỹ. Hồi xưa chưa có cầu nguyện thì không tốt hơn, bây giờ cầu nguyện. Đã nói hôm nay đó là ở trong phòng chúng tôi, ok, chị không biết đã nhiều người đã được Chúa chữa lành nhiều lắm. Chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều người được chữa lành rất là nhiều, ok.
Thưa mục sư, là có người nào bị đường mà hạ đường không?
Cũng có chứ, cũng có chứ.
Chị Hạnh là cái chuyện đó con.
Giờ mục sư nó cầu nguyện giùm cho con nó hạ đường.
Chị lo cho chị đi chợ, chị lo cho nó.
Dạ, ok. Ai con là ai? Tức là chị Cẩm Hồng đó hả?
Dạ, Cẩm Hồng.
Bây giờ thế mấy người hạ đường là tại vì người ta mập, ok? Người ta mập rồi xong người ta xuống cân mới hạ đường, ok? Ngoài ra là không có xuống đâu, ok? Bây giờ cái chính cái bệnh của con là tại vì con bị stress nữa. Ok,
đúng.
Mà bây giờ má làm như vậy là con stress càng nhiều hơn nữa. Đó.
Ok, okay.
Đó. Thực tế, ok, yeah. Con cần exercise nè, ok. Con ăn uống, má thấy không, cũng đều à. Mà bây giờ con không có thời giờ để tập nè. Cái đó là cái chính, tập, rồi xong nghỉ ngơi, rồi xong relax. Đó, mà bây giờ má làm cho con căng thẳng, con không cách nào mà con mà xuống đường hết á. Bây giờ cầu nguyện nhiêu cũng không được đâu.
Cầu nguyện mà mình phải ấy nữa.
Cái đó thì nên nó mình thương.
Bây giờ nó làm cho cái đầu con nó bình yên đi.
Ok. Thì nó nói chung là nên bây giờ đó cho chị Cẩm Hồng.
Bây giờ,
okay,
bây giờ
đó
là Cẩm Hồng á, yêu cầu má cái gì ghi xuống. Má yêu cầu Hồng cái gì, Cẩm Hồng cái gì ghi xuống. Hai người rồi ok với nhau là mình hiểu ý nhau, lần sau nó không bị đụng. Còn không nó sẽ
mấy chục năm rồi không có hiểu nhau đâu. Bây giờ má cũng muốn làm gì má làm.
Không,
má
ghi xuống.
Không
bây giờ má, con muốn má làm cái này, má muốn con làm cái kia thì nó sẽ nhẹ hơn, sẽ hiểu ý nhau á.
Ok, thì như vậy má vô bệnh viện lại.
Không sao, má không có vô.
Ok,
đâu.
Không có sao.
Má không có
con
vô.
Nói rồi, lần thứ ba là con không có chở má về nữa đâu.
Má không có vô bệnh viện lộn tâm thần đâu, má vô bệnh viện khác. Thì má có
không đừng vô. Để má vô bệnh viện tâm thần đau khổ lắm, buồn lắm và
dạ, vô bệnh viện
nó vô nó
đau khổ
lắm Cẩm Hồng ơi.
Đó không phải là tại con, cái đó là tại má đứng giữa đường, ok, rồi xong cảnh sát gọi con.
Cái đó lâu rồi, đó. Lâu rồi. Ai cũng có cái căng thẳng á mà suy nghĩ hiểu lầm á. Căng
đó
thẳng rồi lâu
chơi.
Rồi bỏ rồi nhưng
lúc
mà bây giờ má tỉnh
dạ,
lắm.
Má,
má
con
không còn như xưa nữa.
Nói là con bỏ má trong bệnh viện, con đi chơi xa rồi, con không có bỏ trong bệnh viện.
Nghĩa là Chúa khiến sao má vô, chứ còn thực ra má đâu có biết cái đó là bệnh viện tâm thần đâu. Cho nên má tưởng là vô bệnh viện ER thì má vô thôi, chứ má bị một lẹo cái con mắt.
rồi trong khi đó vừa chở ba đi bệnh viện về rồi xong rồi má phải đi lo cho má nữa, là má đau mắt một lèo.
Không mà em nói vậy nè, tại sao chị Thiên á, chị Linh nè, không có nguyên vậy?
Mục sư còn đó không?
Tôi còn đấy. Dạ.
Mục sư, cái điện thoại của mục sư có nhận hình được không?
Hình hả? Dạ, tôi đã thích hết dịch, tại tôi có smartphone chắc nhận hình được chứ. Dạ.
Ok, để con trình bày. Yeah. Má nuôi ba yeah. sao?
Dạ, yeah, ok. Yeah.
Nuôi là một việc, chứ còn chứ bác sĩ cho uống thuốc này kia đúng không?
No.
Infection thì
no. Bây giờ cái đây là cái đi bác sĩ da rồi, có nhiêu là cái da khô thôi à, mà nó bị lung tung hết, mà má cũng không có chịu nói con là má bị. Tình cờ con thay đồ cho ba con mới thấy, lâu lâu bị vậy thôi à, lâu lâu con mới lại thăm qua vậy mà con thấy vậy. Má không có chịu nói con là ba bị da hay là ba cần đi bác sĩ, má không có cho con biết như đó. Nếu mà con biết cái da ba bị vậy thì con gọi bác sĩ liền, mà thấy không? Khi mà con tìm được rồi, con thấy là con gọi bác sĩ liền, là trong vòng 2 ngày là đi bác sĩ. Mà ba bị mấy tuần mà má cũng không có nói một tiếng gì hết á.
Con bận quá mà.
Má đừng có nói đó. Má thấy không?
Ok, thôi bây giờ
con giúp đỡ ba là con gọi bác sĩ liền 2 ngày. Đừng có nói là lý do là con bận quá. Cái chuyện bác sĩ là phải bắt buộc đi. Nếu mà thấy cái gì lạ thì mình đi bác sĩ coi thử là cái gì. Mình đừng có để
bây giờ nói ra, đã nói ra bây giờ rồi. Nói ra để bây giờ chị Hạnh ra.
Tấm Hồng nói cũng đúng rồi.
Nó lây ra lung tung hết à, rồi xong nó khó chị.
Đúng rồi.
Chị.
Ok, thì giờ chị Hạnh cũng để ý đó, thật ra bây giờ để ý, thí dụ con mình nói ok, cho nên chị chăm sóc mà thấy có cái gì không đúng đó, cũng nói cho Cẩm Hồng, ok, biết đó, cái đó là cũng được tốt.
Cẩm Hồng ơi,
thử nó rất là sạch sẽ, bây giờ là bên nhà con cũng thấy rồi, bây giờ con cũng thường xuyên con thay tả cho ba, con thay quần áo cho ba, con cũng thấy rồi, con không có để cho má chờ má nói gì hết á.
Tốt quá rồi.
Con làm con
rồi
con lo cho ba tốt chứ có gì đâu.
Dạ, thấy không? Má, con để má cho lo cho ba bên nhà bên kia rồi. Má không có nói con cái gì hết á. Cái gì cũng, tốt, cầu nguyện hết à. Không phải vậy. Để con gửi hình qua cho một sư mà thấy. Ổng bị cái gì?
Phát sinh thôi. Bị phản ứng.
No. Cái đó là má tưởng tượng là phản ứng thuốc. Con đem ba bác sĩ tới da. Biết sao không? Có da khô thôi à, da khô mà tự nhiên nó lây ra lung tung nó bèn.
Nói chung là chị Cẩm Hồng, ok, chúng tôi để nói cho chị hiểu, ok, chúng tôi không phải là không có sử dụng thuốc men hay không tin, nhưng mà có một số mình biết nó không có good, ok, cho nên cái nào good, ví dụ như uống cái đó hết lành, tôi không có amen, cứ uống đi chứ không cần phải cầu nguyện, nếu mình thật sự biết thì chỉ cảm ơn Chúa về cái đó, nhưng mà mình biết có một, không phải thuốc nào nó cũng chữa lành, cho nên ngay cả nó lấy pain relief hay cái gì, chứ không phải khi là cái khác nha, ok, thành ra đó do, còn cái gì mà chữa lành thật sự đó, sử dụng thôi, không có cái gì. Đây Chúa cũng cung cấp. Thứ hai, nhưng mà có những cái điều nó giới hạn hay là nó không có thật sự kết quả.
Mà thì mình cần phải tin vô cái quyền. Ba uống thuốc. Trời, má có đổ thừa là thuốc. Mà lâu nay ba đâu có uống thuốc gì đâu mà ba bị cái này.
Lâu nay thì tôi không biết. Tôi không biết về cái chuyện đó. Thì
à,
nhà
bây
chị
giờ má đổ thừa là thuốc. Đó là không có đúng. Cái da ổng, bác sĩ nói rõ ràng là tại vì da khô. Bắt đầu nó có da khô nhỏ nhỏ thôi à, bây giờ cuối cùng nó lem, bây giờ là bị cái gì thẹo.
Dạ, nói chung á là chị, tôi không biết chị Hạnh, là có những cái vitamin con người mình cần, ok, cho nên thiếu vitamin nó cũng gây ra những cái bệnh như da, ví dụ như nhiều khi da khô hay bị ghẻ chóc là thiếu vitamin E, cho nên không có gì ron để mình uống vitamin để cho nó có đầy đủ trong thân thể mình những cái chất cần phải có. Nó khác nha, thành ra cái đó mình uống không phải là không được, ok, uống giống như mình ăn uống thì có chất dinh dưỡng thì thôi, thì nó cũng nên có chất dinh dưỡng.
Kéo ảnh đi ra bằng phía trước, ảnh sợ ánh sáng, rồi để cho ảnh tập để cho ảnh tập ở ngoài trời cho nó có vitamin E đó, để cho da nó tốt mà người nó khỏe nữa, mà ảnh không có chịu đi.
Rồi làm sao bây giờ? Bây giờ mình ảnh không chịu, ảnh thuốc á, ảnh tự ảnh còn trí khôn lắm. Chứ không phải là ảnh, mặc dù ảnh cũng có uống thuốc nhiều thứ thuốc, nhưng mà cảm ơn Chúa là ảnh cũng còn trí. Cho nên ảnh tự thuốc, ảnh biết ảnh uống loại gì, ảnh nói đừng có xía vào, ảnh nói đừng có xía vào, ảnh tự uống thuốc, ảnh cho nên là ảnh lấy thuốc ảnh uống. Chứ nếu mà ảnh hết thì ảnh nói, chứ còn cái chuyện này ảnh tự lo cho ảnh thuốc về ảnh, chứ không phải mình cho ảnh uống thuốc đâu. Thành ra ảnh biết, ảnh nhắc. Còn mình thấy là nếu mà thuốc đó nó có lợi thì cứ uống, chứ đâu có ép gì. Mà nếu mà thuốc đó nó ảnh hưởng cho cái qua cái bộ phận khác, nó hết cái đó, nhưng mà nó qua cái phần gan hay là nó qua cái phần khác, thì là mình cũng hơi lo, chứ mình cũng không biết như thế nào, chứ đâu có phải là bệnh mà không uống thuốc đâu. Đâu có phải
nhờ cậy chú hết cái... Dạ, hy vọng chia sẻ để rồi hy vọng chị Hạnh với con của chị hiểu nhau. Nó mấy chục năm mà không hiểu nhau như vậy, là hy vọng để rồi hai mẹ con rồi hiểu nhau để rồi tốt hơn, trong gia đình vui vẻ rồi để giúp cho gia đình tốt hơn, rồi chồng của chị cũng tốt hơn thôi. Cái vấn đề đó. Và mình cũng cầu nguyện thêm để cho ông cũng sớm hạnh phúc.
Dạ.
Thật ra thì chúng tôi thật ra cũng chưa có cầu nguyện nhiều cho chồng của chị Hạnh, tại vì cũng không có nghe được biết nhiều, chỉ lâu lâu chỉ lên thành ra, miễn mà thật sự nó chính thức cầu nguyện cho ông á, cũng chị Hạnh cũng không có nói rõ để nêu ra trên đài như thế nào đấy, cũng để mọi người cầu nguyện cho ông, chỉ thành ra chúng tôi cũng không có biết nhiều về cái tình trạng bệnh tật của ông như thế nào, cũng không biết nhiều để cầu nguyện cho ông đâu. Ok, làm ra nói chung hay để cho chúng ta hiểu. Thành ra đó do mà để thật sự là có cầu nguyện cho ông thì chúng tôi chưa có thật sự gọi lời cầu nguyện cho ông Nguyễn, có chỉ một hai lần sơ sơ vậy thôi, chứ cũng không có, tại không cho biết cái tình trạng ông như thế nào, ông bị bệnh gì, ông thế nào cũng không có biết rõ. Ok, nắm được không? Thành ra chỉ nói là ông bệnh, tại ông vì, nằm đó hay gì thôi, chỉ vậy thôi.
Tại vì nhiều người trên đường, nhiều cái nhu cầu của trên đường lai đó, nhiều người quá mình nhường cho họ, chứ mình còn chính mình là cái người mà cầu nguyện cho chồng.
Đó thì chỉ có chị Hạnh là chính là cầu nguyện thôi, chứ còn ở trên nhóm mà cũng cầu nguyện cho chồng chị thì chưa, không có cầu nguyện gì nhiều. Ok, tại không có biết á, cũng không có biết gì nhiều để cầu nguyện. Ok, thế chị cũng không có nói ra đó để cho mọi người biết.
Rồi chỉ ảnh cái cách cầu nguyện, rồi nói anh tự cầu nguyện, em cầu nguyện cho anh một việc, nhưng mà anh cũng phải tự cầu nguyện, rồi anh phải học lời Chúa theo, đọc lời Chúa theo mỗi tối. Cái đó là một cái cần, mình cần phải hướng dẫn ảnh. Chứ còn,
cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì xin Chúa ban phước cho người chị Hồng, có dịp thì cứ gọi tôi. Bây giờ tôi cũng bận, tôi phải đi rồi. Ok, tôi không xin chào mọi người nghe. Xin chào mọi người. Tôi phải đi. Ok, Chúa ban phước cho mọi người. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, và mình cầu nguyện, đọc bài cầu nguyện chung rồi mình chấm dứt ha. Đại Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh,
Cha được tên,
Cha được nên
ở đất cũng như trời.
Xin cho con hôm nay cầu ai tội này, tha tội lỗi
cho chúng con, như chúng con cũng tha để phạm tội nghiệp của chúng con.
Xin cho để chúng con bị giam giữ,
nông cứu chúng con ra mọi điều ác.
Vì nước quyền
vinh hiển vừa thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Hallelujah. Glory, hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Sau này mình cố gắng để thời giờ nhiều cầu nguyện cho chồng của chị Hạnh, gia đình chị Hạnh.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chị Cẩm Hồng để chị có chăm sóc thêm cho ba. Và chị có tấm lòng rất là hiếu thảo với cha mẹ. Xin Chúa cũng ban cho chị cái sự ấm áp của tình cha mẹ đối với chị. Và xin Chúa cũng giúp chị mạnh mẽ và cách đi những cái nặng nhọc trong chị. Chị cũng phải lo lắng chồng, lo lắng con và lo lắng cho con cái và lo cho cha, cho mẹ. Tất cả ai cũng phải vất vả hết. Không vất vả này thì vất vả kia. Xin Chúa lấy đi nhiều khi nó có những cái hiểu lầm hay những cái stress bởi công việc, bởi cuộc đời, bởi nhiều lo toan. Xin Chúa cách đi và xin Chúa ban cho chị niềm vui hạnh phúc được sống bên cha mẹ để chăm lo cha mẹ tuổi về già. Và xin Chúa cũng ban cho gia đình chị hạnh phúc và ấm áp tình yêu thương từ Chúa. Và xin Chúa cũng ban cho chị Lina được vui vẻ bên con cái, thấy được cái sự hiếu thảo của con cái và tình yêu của người mẹ và người bà ngoại dành cho cháu, để cho mỗi ngày mẹ con được hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn và hiểu nhau từng cái ý của mỗi người để mà ăn khớp vào nhau để sống cho nó trọn vẹn. Vì khi mà sống một cái gia đình nó nhiều thế hệ như vậy thì nó phải có nhiều cái công việc phải làm, nhiều cái suy nghĩ phải suy nghĩ để cho có một cái gia đình đầm ấm, một gia đình lớn mạnh. Để xin Chúa cũng đổ tràn ánh sáng của Ngài, tình yêu của Ngài nơi gia đình này, để cho gia đình này được có sự ấm cúng, có sự yêu thương, có tình yêu thương và làm trọn nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ và người con. Và xin Chúa giúp đỡ cho gia đình này được sống trong tình yêu thương, sự sáng láng của Ngài đến với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng gia đình này lên cho Ngài. Xin Chúa cách đi những gánh nặng và ban ơn tình yêu xuống cho gia đình chị, có một sự đổi mới, một cái năm mới, một sự mới và tràn ngập tình yêu. Vì yêu thương nhau, lo lắng cho nhau cho nên có những cái quan tâm chứ không phải là gì hết. Vì quan tâm, vì không muốn ba mình đau này kia hoặc không muốn mẹ mình phải nặng. Nhưng mà hai thế hệ khác nhau, một người thì lớn tuổi, một người thì trẻ tuổi, một người thì thế hệ trước, một người thế hệ sau, cho nên sự suy nghĩ không có giống nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho hai bên đều thông hiểu nhau để mà sống hòa thuận với nhau một gia đình, có ông, có bà, có con và có cháu nữa, rất là khó. Nhưng mà ơn của Ngài xuống thì xin Ngài ban cho và nhìn đến gia đình này để mỗi ngày được hạnh phúc và nhiều phước hạnh nhiều hơn. Tuy thân xác đau nhưng mà tâm trí được mạnh khỏe, tuy thân xác bệnh hoạn nhưng mà tâm trí vui vẻ và bình an. Xin Chúa ban sự bình an xuống trên gia đình này và tất cả mọi người anh chị em trong đời sáu mai xôm, trong một năm mới đầy phước hạnh của Ngài. Con tạ ơn Chúa, con gọi khen Cha. Xin huyết của Chúa bao phủ căn nhà này, bao phủ từng người một trên anh em trên đời sống ai xôm, nhất là bệnh corona bây giờ. Xin Chúa huyết của Ngài bao phủ từng người một trong Amen. Chúng con, gìn giữ chúng con trong bóng cánh của Ngài, trong sự yêu thương của Ngài. Dẫu con đi trong chủng bóng chết, con cũng chẳng sợ hãi gì vì có Chúa ở cùng chúng con. Alleluia. Cây trường và cây ngài ngài an ủi gia đình chị Thi Na, gia an ủi Cẩm Hồng, an ủi tất cả mọi người anh chị em của chúng con. Con tạ Ngài. Quả thật chúng con sẽ chọn đời của chúng con sẽ sống trong nhà Chúa. Người ta sẽ nói rằng chúng con là người có phước bởi tình yêu thương của Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban cho chị Thi Na sự bình an. Một người vợ rất là tuyệt vời, chăm cho một người chồng về tuổi già rất là quá tuyệt vời luôn. Con làm không nổi luôn mà con thấy chị vậy là quá tuyệt vời. Xin Chúa an ủi chị và xin Chúa cho chị có niềm vui bên chồng, chăm lo được chừng nào hay chừng đó, hạnh phúc bên chồng, thủ thị với nhau. Con tạ ơn Chúa, con gọi khen Cha. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Bích Ngọc.
Amen. Cảm ơn Chúa, tuyệt vời quá.
Dạ, Chúa sẽ làm phép lạ, không có gì Chúa làm.
Amen. Sao Chúa sẽ làm cho gia đình này qua vững và bình an. Amen. Từ phước của Chúa. Amen. Là Chúa làm cho ba của Chúa cảm phòng. Amen. Và chị Hạnh sẽ được bình an. Mẹ con và thuận vui vẻ.
Amen. Chúa gia đình hạnh phúc. Chúa làm cho ông là nhiều vấn đề được giải quyết.
Năm mới này, năm ngày 20 sẽ khác. Amen. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Amen.
Amen.
Nghe mà cảm động mà thấy thương. Được. Nghe thì mới được thấy thương. Hồng mới hiểu được Hồng. Mà chị Hạnh cũng nên thông cảm cho con của mình nữa, mà không có ép buộc con mình. Nên là chị Hạnh cũng phải sửa đổi nữa. Amen. Con của mình cũng vậy, phải mình thấy mình, mẹ làm cha hỏi nhỏ khác hỏi lớn rồi nó cũng không có tự do, không phải mình ép được đâu, là mình chỉ âm thầm cầu nguyện thôi. Chúa mới làm được, mình mới làm được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư và cảm ơn Ngọc đó. Rất là nhiều. Ngọc rất là hay. Alleluia. Ngọc có ơn lắm á, có ơn chia sẻ lắm đó. Đó, thằng Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lời lẽ của Ngọc rất là khôn ngoan á.
Dạ, chị chào chị Ngọc.
Sư là được sức dầu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Chị cũng học được.
Dạ.
Bye cô Hồng. Bye Ngọc. Bye bye mấy em. Chúa ban phước cho mọi người.
Dạ. Chào phước cho chị.
Dạ. Bye cô Hồng.